Chương 1266, nguyên sơ đốm lửa, năng lượng chi nguyên. Chương 1266, nguyên sơ đốm lửa, năng lượng chi nguyên. Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Tô Uyển Nhi toàn lực ổn định cần điều khiển. Chúng ta nhất định phải từ bỏ phi thuyền. Cố Thành nhìn về phía dưới. Mênh mông Bắc Đại Dương, không có bất kỳ lục địa dấu hiệu. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, tâm vẫn đột nhiên truyền đến một trận nhịp đập, cùng Táng Nguyên sinh ra mãnh liệt cộng minh. Một cái điên cuồng ý nghĩ hiện lên hắn não hải, tiếp tục hướng Na Huy bay. Hắn hô to, đồng thời đem Táng Nguyên cùng Tấm Thuẫn giao nhau ở trước ngực. Cho ta tranh thủ 30 giây. Tô Uyển Nhi tựa hồ minh bạch hắn ý đồ, lập tức điều chỉnh hướng đi, đồng thời kích hoạt phi thuyền cuối cùng phòng ngự năng lượng. Lôi liệt tắt thao túng vũ khí hệ thống tiến hành uy hiếp xạ kích, mặc dù biết rõ vô pháp đánh trúng những cái kia linh hoạt chiến cơ. Cố Thành nhắm lại con mắt, tập trung toàn bộ tinh thần cảm thụ hai kiện vũ trang bên trong dòng năng lượng động. Tinh ngân từ cánh tay phải lan tràn đến ngực, như là trong bầu trời đêm ngân hà. Hắn cảm thấy mình đứng tại cái nào đó điểm tới hạn bên trên, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, đoạn giới sẽ rách. Táng Nguyên cùng Tấm Thuẫn đồng thời sáng lên chói mắt hào quang, tại phi thuyền hậu phương xé mở một khe hở không gian. Truy kích chiến cơ không kịp phanh lại, đâm thẳng đầu vào. Vết nứt lập tức khép kín, phản phất chưa từng tồn tại. Nhưng màu bạc mâm tròn khác biệt, nó tại một khắc cuối cùng cải biến quy tích, hiểm lại càng hiểm mà sát qua vết nứt biên giới, tiếp tục truy kích. Làm tốt lắm. Lôi liệt gieo họ. Nhưng này cái mâm tròn, thủ vọng giả kỹ thuật có thể chống cự không gian xé rách. Tô Uyển Nhi nhìn chằm chằm hướng dẫn màn hình. Tin tức tốt là chúng ta nhanh đến Na Huy bờ biển. Cố Thành ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên, mồ hôi lạnh thấm tấu y phục. Vừa rồi một kích kia tiêu hao rất lớn, tinh ngân đã bao trùm hắn nửa bên lồng ngực. Càng đáng sợ là hắn cảm thấy một loại nào đó biến hóa không chỉ có tại trên thân thể phát sinh, cũng tại ý thức chỗ sâu. Những cái kia không thuộc về hắn mảnh vỡ ký ức càng ngày càng rõ ràng. Còn có 5 phút đồng hồ đạt đến dự định tọa độ. Tô Uyển Nhi âm thanh đem hắn kéo về hiện thực. Nhưng phi thuyền không chống được lâu như vậy. Giám sát màn hình bên trên, màu bạc mâm tròn lần nữa tới gần, lần này nó không có công kích, mà là bắn ra một đạo dẫn dắt trùng sáng. Nó đang nỗ lực bắt được chúng ta. Lôi liệt liều mạng thao tác hệ thống điều khiển chống cự. Hệ thống động lực nhanh tê liệt. Cố Thành ép buộc tự mình đứng lên đến, chuẩn bị lần nữa sử dụng vũ trang. Nhưng lần này, hai kiện thần khí cự tuyệt hưởng. Tinh ngân ảm đạm không ánh sáng, phản phất hao hết năng lượng. Không được, cần khôi phục thời gian, ngay tại dẫn dắt chùm sáng sắp hoàn toàn khống chế phi thuyền máy mắt, một đạo lục quang từ mặt biển phóng tới, tinh chuẩn đánh trúng mâm tròn. Bạo tạc trong ngọn lửa, một chiếc tạo hình kỳ lạ tàu ngầm nổi lên mặt nước, vong thuyền đứng đấy mấy cái thân ảnh. Đó là, Lôi Liệt nheo mắt lại, phản kháng quân tiêu chí. Tô Uyển Nhi điều chỉnh quan sát cửa sổ hình ảnh phóng đại, không, là thủ vọng giả một phái khác hệ. A lò ký ức bên trong có bọn hắn, quốc đảo tổ chức. Tàu ngầm bên trên người hướng phi thuyền đánh tín hiệu, chỉ dẫn bọn hắn đáp xuống bong thuyền. Màu bạc mâm tròn bị hao tổn rút lui, tạm thời giải trừ nguy cơ. Phải tín nhiệm bọn hắn sao? Lôi Liệt cảnh giác hỏi. Cố Thành nhìn về phía Tô Uyển Nhi, nàng trong mắt lam quang lấp lóe, tựa hồ tại cùng thể nội A Lò ý thức giao lưu. A Lò nói, có thể. Nàng cuối cùng gật đầu. Quốc đảo phản đối hy sinh tính mạng phương án, vẫn luôn ở đây tìm kiếm phụ thân nói tới con đường thứ ba. Phi thuyền run rẩy đáp xuống tàu ngầm bong thuyền. Cửa máy mở ra lúc, một cái quen thuộc thân ảnh đứng tại cổng. Lâm bác sĩ. Hoặc là nói, một cái cùng Lâm bác sĩ giống nhau như lúc người, chỉ là con mắt là bình thường màu đen. Hoan nên. Hắn mỉm cười nói, chúng ta chờ ngươi nhóm rất lâu. Cố Thành Táng Nguyên đột nhiên chấn động lên, tinh ngân chỉ hướng tàu ngầm chỗ sâu. Nơi đó có cái gì đồ vật đang kêu gọi nó? Không phải đệ tứ kiện vũ trang phi phong mà là, một loại nào đó càng cổ lão, càng cường đại tồn tại. Lâm bác sĩ. Hoặc là nói cái này giống Lâm bác sĩ người. Chú ý tới Cố Thành phản ứng, a, ngươi cảm ứng được. Đó là chúng ta cuối cùng hy vọng, cũng là lớn nhất nguy hiểm. Hắn nghiêng người nhường ra thông đạo, tới đi. Nhìn một chút nguyên sơ đốm lửa, nó sẽ nói cho các ngươi biết Tô Viễn Sơn chân chính phát hiện, cùng vì cái gì hư không dẹp giả như thế khát vọng đạt được nó. Tàu ngầm nội bộ không khí mang theo nước biển tanh nồng cùng một loại nào đó cổ lão kim loại vị. Cố Thành đi theo Phảng Phất Lâm bác sĩ sau lưng, tá nguyên cùng Tấm Tuấn trong tay hơi rung động, tinh ngân chỉ hướng tàu ngầm chỗ sâu cái nào đó cường đại năng lượng nguyên. Tô Uyển Nhi đi tại bên cạnh hắn, tinh thể hóa bộ phận đã lan tràn đến cái cổ, tại lờ mờ trong hành lang hiện ra yêu ớt lang quang. Lôi liệt bộc hậu, cảnh giác quan sát đến mỗi cái chỗ rẽ. Các ngươi xưng mình vì ốc đảo. Cố Thành đánh vỡ trầm mặc. Phản Phất Lâm bác sĩ cũng không quay đầu lại, phải cùng Nam Cực những cái kia phái bảo thủ khác biệt, chúng ta tin tưởng chủ động can thiệp mới là cứu vớt nhân loại mấu chốt. Cuối hành lang là một cái hình tròn cửa kim loại, phía trên khắc lấy cùng Táng Nguyên tinh ngân tương tự đồ án. Phản Phất Lâm bác sĩ đưa bàn tay đặt tại trung ương, muôn không tiếng động trở ra, lộ ra bên trong hình tròn quang. Trong khoang lơ lửng lấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nhiều mặt tinh thể, tản ra nhu hòa hào quang màu xanh biếc. Nó không có bất kỳ trèo trống, cứ như vậy yên tĩnh mà nổi đồng bền giữa không trung, chậm chạp tự quay, mỗi cái thiết diện đều chết xạ ra khác biệt tinh không đồ án. Nguyên sơ đốm lửa. Phản Phất Lâm bác sĩ âm thanh lấp đầy kính sợ. Thủ vọng giả văn minh vĩ đại nhất sáng tạo, cũng là lớn nhất tội nghiệp. Cố Thành cảm thấy Táng Nguyên chấn động trở nên kịch liệt, tinh ngân từ cánh tay lan tràn đến ngực, như là dây leo cuốn quanh. Khi hắn ánh mắt cùng tinh thể tiếp xúc lúc, một trận mãnh liệt choáng đánh tới, trước mắt hiện lên vô số phá toái hình ảnh. Tinh hệ đản sinh cùng hủy diệt, văn minh quật khởi cùng suy sụp, cùng một cái bị màu bạc sợi tơ quấn quanh tinh cầu màu xanh lam. Nó là sống. Tô Uyển Nhi âm thanh mang theo run rẩy. Không hoàn toàn là. Phản Phất Lâm bác sĩ đến gần tinh thể. Nó là lượng tử ý thức vật dẫn, bao hàm thủ vọng giả tiên tổ toàn bộ tri thức, cùng sáng tạo hư không dẹp giả nguyên thủy dấu hiệu. Lôi liệt huyết sáo, cho nên đây chính là Tô Viễn Sơn phát hiện con đường thứ ba. Phản Phất Lâm bác sĩ gật đầu, truyền thống tịnh hóa hiệp nghị cần hy sinh tính mạng với tư cách năng lượng nguyên. Nhưng Tô Viễn Sơn phát hiện, nguyên sơ đốm lửa có thể sửa hiệp nghị cơ sở quy tắc, dùng không gian bản thân năng lượng thay thế sinh mệnh năng lượng. Cố Thành ép buộc mình rời ánh mắt, tinh ngân thiêu đốt cảm giác mới hơi giảm bớt, đại giới là cái gì? Người sử dụng đem bị vĩnh cửu cải biến. Phản phất Lâm bác sĩ cuối cùng bay người đối mặt bọn hắn. Không phải trên thân thể dị hóa, mà là trên bản chất thủy biến. Ngươi sẽ không còn hoàn toàn thuộc về nhân loại, cũng lại không hoàn toàn thuộc về thủ bảo giả. Tô Uyển Nhi đột nhiên che cái trán, thống khổ cúi người, ta thấy được. Phụ thân tại màu trắng trong phòng, hắn đang tại đến thử. Nàng âm thanh im bặt mà dừng, trong mắt lam quang tăng gọn, bán ra một đoạn mơ hồ toàn bộ tin tức hình ảnh, một cái màu trắng phòng thí nghiệm, Tô Viễn Sơn đứng tại một loại nào đó phức tạp trang bị trước, trang bị trung ương chính là nguyên sơ đốm lửa phục chế phẩm. Chương 1267, lượng tử sao chép, quốc đảo tổ chức chương 1267, lượng tử sao chép, quốc đảo tổ chức khiến người bất an là, trong chân dung Tô Viễn Sơn trên mặt đã xuất hiện tinh thể hóa đường vân, cùng hiện tại Tô Uyển Nhi đơn giản không có sai biệt. Phát hiện này để ở đây tất cả người đều kinh ngạc không thôi, phản phất thời gian tại thời khắc này đọc lại. Ký ức tiếng vọng. Phản phất Lâm bác sĩ phá vỡ trầm mặc, hắn âm thanh tại trong khoang quanh quẩn, mang theo một loại để cho người ta không rét mà run nghiêm túc. A lọ tại cùng người ghen dung hợp lúc, mang đến Tô Viễn Sơn mảnh vỡ ký ức. Cố Thành chăm chú đỡ lấy lung lay sắp đổ Tô Uyển Nhi, hắn cau mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà hỏi thăm, vậy chúng ta như thế nào mới có thể tìm được Tô Viễn Sơn đâu? Phản phất Lâm bác sĩ trầm mặc phút chốc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó, hắn đột nhiên làm thủ thế, khoang vách tường trong nháy mắt sáng lên, một bức to lớn thế giới bản đồ hiện ra ở trước mắt mọi người. Bản đồ bên trên có 5 cái rõ ràng điểm sáng, phân biệt đánh dấu lấy 5 kiện vũ trang vị trí. Phi Phong tại thủ vọng giả trong di tích. Phản phất Lâm bác sĩ chỉ vào bản đồ bên trên cái kia đặc biệt sáng tỏ điểm sáng nói ra. Nhưng là, muốn cầm tới nó, các ngươi trước hết thông qua thí luyện. Cái gì thí luyện? Lôi Liệt nhíu mày, trong giọng nói để lộ ra một tia bất mãn. Mỗi kiện vũ trang đều thủ hộ lấy nguyên sơ đốm lửa một bộ phận bí mật. Phản phất Lâm bác sĩ hướng đi đài điều khiển, một bên thao tác một bên giải thích nói. Chỉ có tập hợp đủ đây 5 kiện vũ trang mới có thể an toàn sử dụng bọn chúng. Nếu không, hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng mọi người đều có thể đoán được hậu quả tính nghiêm trọng. Hắn điều ra một đoạn hình ảnh bên trong, một cái thủ vọng giả đứng tại nguyên sơ đốm lửa trước, đang chuẩn bị cưỡng ép kích hoạt nó. Theo một trận lóa mắt xanh biết hào quang lóe lên, thủ vọng giả thân thể tại hào quang bên trong cấp tốc phân giải, cuối cùng biến thành hạt cơ bản, biến mất vô tung vô ảnh. Đây chính là cưỡng ép kích hoạt nguyên sơ đốm lửa hạ trạng. Phản phất Lâm bác sĩ đóng lại hình ảnh, nói mà không có biểu cảm gì nói. Bất quá, trong di tích hẳn là có tiếp theo đầu manh mối. Cố Thành tinh ngân đột nhiên truyền đến một trận nói, phản phất có thứ gì đang cảnh cáo hắn. Hắn tay không tự chủ được vươn hướng bên hông Tá Nguyên tự động ra khỏi vỏ bà phần, lóe ra hàn quang. Chờ chút. Cố Thành nhìn chăm chú phản phất Lâm bác sĩ, trầm giọng nói, ngươi không phải Lâm bác sĩ. Trong khoang bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, phản phất Lâm bác sĩ dừng lại động tác, chậm rãi xoay người lại, cùng Cố Thành nhìn nhau. Vì cái gì nói như vậy? Phản phất Lâm bác sĩ âm thanh mặc dù nghe lên rất bình tĩnh, nhưng là hắn ánh mắt lại bán rẻ hắn, ở trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một tia không dễ bị người phát giác khẩn trương. Cố Thành ngữ khí kiên định lạ thường, hắn không chút do dự hồi đáp, bởi vì Lâm bác sĩ chết tại lượng tử trong phòng thí nghiệm, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Nghe được câu này, phản phất Lâm bác sĩ, hoặc là nói cái này cùng Lâm bác sĩ giống nhau như lúc người, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái để cho người ta khó mà suy nghĩ đủ cười. "Ân, ngươi sức quan sát quả thật không tệ." Hắn chậm rãi nói ra. "Bất quá, ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, ta cũng không phải là ngươi chỗ quen biết cái kia Lâm Phong." Tô Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt người, phản phất không thể tin được mình nghe được nói. "Kính tượng thể?" Nàng nghẹn ngào gọi nói. "Đây là ý gì?" Kính tượng Lâm bác sĩ kiên nhẫn giải thích nói. Khi Lâm Phong lần đầu tiên tiếp xúc đến thủ vọng giả kỹ thuật lúc, hắn ý thức bị lượng tử phục chế. Từ một khắc kia trở đi, chúng ta liền trở thành lẫn nhau kính tượng, cộng hưởng lấy tương đồng ký ức, thẳng đến một cái nào đó đặc biệt thời khắc. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp đi, tại cái kia sau đó, Lâm Phong lựa chọn vì quân đội công tác, mà ta tác gia nhập ốc đảo tổ chức. Lôi Liệt ngón tay đội lên trên cò súng, cho nên ngươi là một loại nào đó ai phục chế phẩm. Không thể so với ngươi càng sao chép. Kính tượng Lâm bác sĩ âm thanh bình tĩnh mà kiên định, phản phất hắn nói tới là một cái lại rõ ràng bất quá sự thật. Hắn ánh mắt cùng Cố Thành giao hội, không có chút nào lùi bước chi ý, tiếp tục nói, từ lượng tử cấp độ nhìn, chúng ta đều là nguyên thủy phiên bản một loại nào đó khả năng trạng thái. Ý vị này giữa chúng ta cũng không có trên bản chất khác nhau, trọng yếu là chúng ta đều mang theo cứu vớt nhân loại cộng đồng mục tiêu, chỉ là phương pháp cùng đường tắt có chỗ khác biệt thôi. Cố Thành hai mắt nhìn chằm chằm kính tượng Lâm bác sĩ, không dám có chút thư giãn. Hắn thanh âm bên trong để lộ ra một tia rõ ràng không tín nhiệm, chất vấn, như thế nào chứng minh ngươi thật đứng tại chúng ta bên này? Đối mặt Cố Thành chất vấn, kính tượng Lâm bác sĩ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc tức giận. Hắn chỉ là bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ đối với dạng này phản ứng sớm có đón trước. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người, bước đến có chút nặng nề như bước, hướng phía khoang nơi hẻo lánh một cái tủ sắt đi đến. Cái kia tủ sắt nhìn qua dị thường kiên cố, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ rõ ràng mở ra phương thức. Nhưng mà, kính tượng Lâm bác sĩ lại tựa hồ như đối với nó hết sức quen thuộc, hắn không chút do dự đi đến tủ sắt trước, rồi ra ngón tay, thuần thục tại mật mã trên bàn phím thâu nhập một chuỗi phức tạp số lượng. Theo cái cuối cùng số lượng đưa vào, tủ sắt dương môn phát ra một tiếng rất nhỏ két cạch âm thanh, ứng thanh mà mở. Dương môn chậm rãi trượt ra, phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, phản phất là tại để lộ một cái bị phủ bụi đã lâu bí mật. Khi Dương môn hoàn toàn mở ra lúc, một đạo nhu hòa hào quang từ bên trong thấu đi ra, chiếu sáng xung quanh không gian. Tại cái kia yếu ớt hào quang bên trong, một thanh tạo hình kỳ lạ chìa khóa yên tĩnh mà nằm tại trong giường, tựa như một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Cái chìa khóa này chất liệu nhìn qua giống như kim loại lại như tinh thể, nó tản ra nhàn nhạt hào quang, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí lực lượng. Đây là Tô Viễn Sơn lưu cho nữ nhi. Kính tượng Lâm bác sĩ nhẹ giọng nói ra, hắn thanh âm bên trong để lộ ra một loại trang trọng cùng nghiêm túc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chìa khóa từ trong giường lấy ra, phảng phất nó là một kiện dễ nát bảo vật. Sau đó, hắn chậm rãi đem chìa khóa đưa cho đứng ở một bên Tô Huyền Nhi. Tô Huyền Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia, nàng tay khẽ run, tựa hồ có chút không thể tin được đây là thật. Khi nàng cuối cùng tiếp nhận chìa khóa trong nháy mắt, một luồng kỳ dị năng lượng đột nhiên từ chìa khóa bên trong hiện ra đến, như là giống như bị chạm điện chuyển khắp nàng toàn thân. Cỗ năng lượng kia giống như là một dòng suối trong, chạy xuôi qua nàng đầu ngón tay, sau đó cấp tốc hội tụ thành một đoàn màu lam hào quang. Lam quang như gợn sóng khuyết tán ra, cùng nàng trước ngực đeo điếu truy sinh ra mãnh liệt cộng minh. Điếu truy giống như là bị tỉnh lại đồng dạng, nguyên bản ảm đạm mặt ngoài bắt đầu lóe lên hào quang, cùng chìa khóa lam quang đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức mỹ lệ mà thần bí hình ảnh. Đúng lúc này, chói mắt lam sắc quang mang đột nhiên sáng lên, như là một viên sao băng xẹt qua hư không. Đạo tia sáng này nhanh chóng xuyên biệt hư không, trực tiếp hướng phía Tô Uyển Nhi trong tay điếu truy bay đi. Trong nháy mắt, luồng hào quang màu xanh lam kia tựa như là bị điếu truy hấp dẫn đồng dạng, chuẩn xác không sai lầm chui vào điếu truy bên trong. Chương 1268, hình ảnh và mẹo, mâu thuẫn hình ảnh. Chương 1268, hình ảnh và mẹo, mâu thuẫn hình ảnh. Theo đạo này mã hóa số liệu truyền tải, điếu truy mặt ngoài nguyên bản rất nhỏ vết dạn vậy mà tại lam quang chiếu rọi xuống bắt đầu chậm rãi khép lại. Cái kia nguyên bản phá toái không chịu nổi mặt ngoài, giờ phút này tựa như là bị một đôi thần kỳ tay vuốt ve qua đồng dạng, dần dần trở nên bóng loáng như gương, thậm chí còn phản xạ ra nhàn nhạt lam quang. Phụ thân tin tức. Tô Uyển Nhi âm thanh rất nhẹ, phản phất sợ đã quay dày đây thần kỳ một màn. Nàng con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú điếu truy, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng kia hào quang nhìn thấy phụ thân thân ảnh. Hắn tìm được phương pháp, nhưng cần 5 kiện vũ trang cùng. Nhưng mà, Tô Uyển Nhi lời còn chưa nói hết, toàn bộ tàu ngầm đột nhiên giống như là tao ngộ một trận đáng sợ địa chấn đồng dạng, kịch liệt lay động lên. Tiếng cảnh báo như là ác ma gào thét đồng dạng, vang vọng tàu ngầm mỗi một hẻo lánh, để cho người ta trái tim cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tô Uyển Nhi thân thể cũng bởi vì bất thình lình chấn động mà đã mất đi cân bằng, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy bên người vách tường, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng ánh mắt cấp tốc chuyển hướng giám sát màn hình, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh đáy biển hình ảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ba chiếc quân đội tàu ngầm giống như là con sói đói, đem bọn hắn chăm chú mà bao vây lên. Những này tàu ngầm tốc độ cực nhanh, với lại hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bọn chúng xuất hiện để cho người ta không có chút nào phòng bị. Càng khiến người ta hoảng sợ là, tại cái kia ba chiếc quân đội tàu ngầm đằng sau, còn có mấy cái bất minh vật thể đang từ dưới biển sâu cấp tốc tới gần. Những này bất minh vật thể tốc độ so tàu ngầm còn nhanh hơn rất nhiều, bọn chúng tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm thợ săn, đang lặng lẽ hướng bọn hắn tới gần. Những này bất minh vật thể hình dạng dị thường kỳ lạ, liền giống bị phóng đại vô số lần hải tinh, nhưng chúng nó toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu bạc vật chất, tại hắc ám dưới biển sâu lóe ra quỷ dị hào quang. Thu hoạch giả dưới nước hình thái. Kính tượng Lâm bác sĩ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn nghẹn ngào hô: "Bọn hắn làm sao tìm được chúng ta?" Đúng lúc này, Cố Thành Tinh Ngân đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, phản phất có vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm xuyên qua hắn đại não. Ngay sau đó, một bức tranh tựa như tia chớp tại hắn trong đầu thoáng hiện, Mạc Lý Tư tướng quân cái kia máy móc mắt, nó không chỉ là đang quan sát, còn tại liên tục không ngừng mà truyền tải nước cờ theo. Là tướng quân con mắt, hắn đang cấp thu hoạch giả gửi đi chúng ta tọa độ. Cố Thành âm thanh tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ, nhất định phải lập tức chuyển di nguyên sơ đốm lửa. Kính tượng Lâm bác sĩ không chút do dự phóng tới lơ lửng ở trung ương tinh thể, hắn động tác nhanh như thiểm điện, phản phất đó là hắn sinh mệnh trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến nguyên sơ đốm lửa nhất sát cái kia, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, tàu ngầm khía cạnh giống như là bị một cái to lớn quái thú xé rách đồng dạng, nước biển như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt mà vào. Màu bạc xúc tu từ vết nứt bên trong thăm dò vào, bọn chúng lấy kinh người tốc độ hướng trung ương khoang lan tràn, những nơi đi qua, tất cả đều bị chăm chú của lấy, vô pháp tránh thoát. Mang đốm lửa đi. Kính tượng Lâm bác sĩ tại hỗn loạn tương bừng bên trong, đem một cái đặc chế vật chứa nhét vào Cố Thành trong tay. Đi, tìm tới Phi Phong. Hắn không chút do dự nhấn xuống trên tường khẩn cấp cái nút, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, một đạo ẩn tàng môn chậm rãi trượt ra, phía sau cửa lộ ra một cái cỡ nhỏ khoang cứu thương, nhìn lên đến 10 phần chắc chẽ, nhưng đầy đủ dung nạp một người. Tô Uyển Nhi thấy thế, vội vàng hỏi, "Vậy ngươi làm sao?" Kính tượng Lâm bác sĩ mỉm cười, lộ ra một tia kiên quyết, hắn hồi đáp, "Ta biết tận lực kéo dài thời gian, cho ngươi tranh thủ càng nhiều cơ hội." Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Nói cho Lâm Phong, nếu như hắn còn có thể nghe thấy, hắn tính toán có sai. Thưa không dẹp giả tốc độ tiến hóa so với chúng ta dự đoán phải nhanh 37. Lúc này, nước biển đã tràn đến bọn hắn đầu gối, màu bạc xúc tu ở trong nước không ngừng mà du động, càng ngày càng gần. Đột nhiên, trong đó một đầu xúc tu giống như là phát hiện mục tiêu đồng dạng, đột nhiên gia tốc, thẳng tắp đâm về kính tượng Lâm bác sĩ phía sau lưng. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Liệt cấp tốc kịp phản ứng, hắn lập tức khai hỏa, mạch xung năng lượng giống như là một tia chớp đánh trúng vào đầu kia xúc tu, tạm thời đưa nó đánh lui một khoảng cách. Đi mau. Kính tượng Lâm bác sĩ hô to một tiếng, hắn âm thanh tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng vang dội. Tô Uyển Nhi cắn răng, không do dự nữa, quay người chui vào khoang cứu thương. Ngay tại nàng sắp đóng lại cửa khoang thời điểm, nàng nghe được kính tượng Lâm bác sĩ câu nói sau cùng, nhớ kỹ, không nên tin bất kỳ, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đầu xúc tu đột nhiên từ trên trần nhà rủ xuống, tựa như tia chớp, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế quán xuyên kính tượng Lâm bác sĩ lồng ngực. Máu tươi còn chưa chảy ra, vết thương chỗ liền bắt đầu cấp tốc tinh thể hóa, phản phất bị một loại nào đó thần bí lực lượng ăn mòn. Tinh thể hóa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lan tràn đến hắn toàn thân. Tại hoàn toàn biến thành pho tượng trước đó, kính tượng Lâm bác sĩ dùng hết cuối cùng lực lượng, nhấn xuống một cái khác cái nút. Khoang cứu thương môn phanh mà đóng lại, đem ba người cùng tai nạn ngăn cách. Hệ thống tự động khởi động, khoang thuyền thể dọc theo đạo đường dây bắn ra tàu ngầm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ, bọn hắn nhìn thấy cả chiếc tàu ngầm tại màu bạc vật chất bao khỏa bên trong vặn bẹo biến hình, sau đó bị thâm hải áp lực nghiền nát. Đáng chết. Lôi Liệt một quyền nện ở trên vách khoang. Chúng ta vừa đạt được manh mối lại gây mất. Tô Uyển Nhi nắm chặt chiếc chìa khóa kia, không, trọng yếu nhất đồ vật tại chúng ta trên tay. Phu thân nghiên cứu. Cùng cái này. Nàng chỉ hướng đồng bền tại đặc chế trong thùng nguyên sơ đốm lửa. Dù cho cách vòng phòng hộ, Cố Thành vẫn có thể cảm nhận được nó cường đại năng lượng ba động. Kỳ quái hơn là, đốm lửa tựa hồ đối với Tô Uyển Nhi có đặc thù phản ứng, mỗi khi nàng tới gần, hào quang liền sẽ trở nên càng thêm sinh động. Khoang cứu thương tự động nổi lên, sau 10 phút xông phá mặt biển. Nơi xa, đường ven biển đã mơ hồ có thể thấy được. Chí ít phương hướng đúng. Lôi Liệt kiểm tra trong khoang thuyền tiếp tế. Dựa theo cái kia sao chép thể thuyết pháp, phi phong ngay tại phiến khu vực này cái nào đó di tích bên trong. Cố Thành túi đầu nhìn mình tay phải. Tinh ngân đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ cánh tay, hiện tại đang phía bên trái ngực lan tràn. Dưới làn da điểm sáng như là tinh thần lấp lóe, cùng Táng Nguyên cùng tấm thuẫn nhịp đập đồng bộ. Chúng ta sau khi lên bờ bước đầu tiên là cái gì? Hắn hỏi. Tô Uyển Nhi đột nhiên nhắm lại con mắt, tinh thể hóa bộ phận phát ra cường quang, ta thấy được. Tuyết Sơn, một tòa cổ lao giáo đường. Phía dưới có cái gì đang kêu gọi chúng ta? Nàng âm thanh trở nên linh hoạt, trong mắt lam quang bắn ra một bức mơ hồ bản đồ địa hình, thu hoạch giả đã ở nơi đó chờ đợi. Còn có một người khác, một cái quen thuộc người. Hình ảnh đột nhiên bật mèo, cho thấy hai cái mâu thuẫn lẫn nhau hình ảnh, một cái là bọn hắn thành công lấy được phi phong chẳng cảnh, một cái khác nhưng là Cố Thành bị tinh ngân hoàn toàn thôn phệ, biến thành một loại nào đó không phải người tồn tại. Chương 1269, băng tuyết làng trại, mặt nạ chi nhân. Chương 1269, băng tuyết làng trại, mặt nạ chi nhân. Thời gian tuyến tựa hồ trở nên dị thường không ổn định, Tô Uyển Nhi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, phản phất có vô số cây châm nhỏ trong đầu không ngừng bấy. Nàng ôm chặt lấy mình đầu, rên rỉ thống khổ lấy, ý đồ chống cự cái kia cô đến từ không biết lực lượng bấy nhiêu. Đúng lúc này, khoang cứu thương bỗng nhiên đụng phải bên bờ đá ngầm, kịch liệt va chạm để Tô Uyển Nhi thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, nàng biết trước cũng trong nháy mắt bị đánh gãy. Cửa khoang tại trong đụng chạm tự động bắn ra, thấu xương hàn phong như là một đám hung mãnh dã thú, gầm thét tràn vào trong khoang thuyền. Tô Uyển Nhi bị cỗ này hàn phong thổi, lập tức dùng mình một cái. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, chỉ thấy mùa đông đường ven biển bên trên, đông tuyết trong bóng chiều của ngũ, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, tầm nhìn cứ thấp. Trước tìm tránh gió địa phương a. Lôi Liệt dẫn đầu bước ra cửa khoang, hàn âm thanh trong gió rét lộ ra có chút mơ hồ. Trời sắp tối rồi, tại loại này nhiệt độ bên dưới ngủ ngoài, đơn giản chính là tự sát. Cố Thành vừa nói, một bên tranh thủ thời gian đỡ dậy suy yếu Tô Uyển Nhi, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lôi Liệt sau lưng. Ba người dọc theo kết băng đường ven biển khó khăn tiến lên, mỗi một bước đều cần nỗ lực to lớn cố gắng. Hàn phong như dao cạo tại bọn hắn trên mặt, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Nhưng mà, Táng Nguyên tinh ngân lại như là hắc ám bên trong hải đăng, thủy trung kiên định chỉ hướng đất liền một cái hướng khác, cùng Tô Uyển Nhi trước đó biết trước bên trong tuyết sơn phương hướng hoàn toàn nhất trí. Cứ như vậy, Cố Thành bọn hắn tại trong gió tuyết khó khăn buôn ba ước chừng một giờ. Cuối cùng, một cái tiểu làng trài xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Cái này làng trài tọa lạc tại bờ biển, bị một mảnh bạch tuyết bao trùm lấy, tựa như một cái ngủ say thế giới. Làng trài phòng ốc phần lớn đã vứt bỏ, trên nóc nhà chất đống thật dày tuyết động, có chút phòng ốc vách tường đã sụp đổ, lộ ra bên trong mục nát xà nhà gỗ cùng phá toái cửa sổ. Những này phòng ốc rải rác tại bờ biển, lẫn nhau giữa cách xa nhau rất xa, lộ ra có chút trơ trọi. Nhưng mà, tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có mấy gian phòng ốc lại lóe lên yếu ớt ánh đèn. Cái kia ánh đèn tại trong gió tuyết lộ ra vô cùng yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt, nhưng lại cho cái này hoang vu làng trài mang đến một tia sinh cơ. Những này đèn sáng phòng ốc hẳn là có nhân cư ở, có lẽ là một chút kiên trì lưu tại nơi này ngư dân, hoặc là một chút đi ngang qua lữ nhân. Liên tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần thôn trang lúc, Cố Thành đột nhiên giống như giật điện mà kéo lại bên cạnh hai người, cùng sử dụng ngón tay hướng cửa thôn, ra hiệu bọn hắn cấp tốc cẩn nấp lên. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cửa thôn đứng đấy hai cái thân mang màu trắng mê thải phục binh sĩ, bọn hắn trang bị rõ ràng so phổ thông quân đội muốn tinh xảo cỡ nào. Không chỉ có như thế, càng khiến người ta cảm thấy bất an là, hai cái này binh sĩ con mắt trong bóng chiều vậy mà tản mát ra yêu đớt hồng quang, đây cùng Mạc Lý Tư tướng quân cái kia làm cho người dùng mình máy móc mắt đơn giản giống như lúc. Quân đội tiền trạm. Lôi Liệt nhẹ giọng nói, hắn lông mày chăm chú nhăn lại. Xem ra bọn hắn đã ở chỗ này để phòng. Cố Thành ánh mắt như chim ưng quét mắt toàn bộ thôn trang, hắn cẩn thận quan sát lấy thôn trang bố cục, ý đồ tìm kiếm một đầu có thể đi vòng qua lộ tuyến. Nhưng mà, trải qua một phen xem kỹ về sau, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, không có, nơi này địa hình đối với chúng ta rất bất lợi. Không có cái khác có thể đi đường đi. Giữa lúc mọi người lâm vào trầm mặc lúc, một cái lạ lâm âm thanh đột nhiên từ bọn hắn phía sau chuyển đến, không cần. Ba người đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn nam nhân chẳng biết lúc nào giống như quỷ mị xuất hiện ở bọn hắn sau lưng. Cái nam nhân này người mặc một bộ nặng nề da lông áo khoác, phản phất cùng đây băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Hắn trên mặt mang theo một cái kỳ dị mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi màu băng lam con mắt, để lộ ra một luồng thần bí mà lạnh lùng khí tức. Nhất làm cho người khiếp sợ là, cái nam nhân này cứ như vậy đứng bình tĩnh tại đất tuyết bên trên, nhưng không có lưu lại mảy may dấu chân, phản phất hắn căn bản cũng không phải là cước đạp thực địa đứng ở nơi đó, mà là lơ lửng ở giữa không trung đồng dạng. Người là ai? Cố Thành âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia cảnh giác, hắn tay phải đã lặng lẽ nắm chặt bên hông Táng Nguyên, chỉ cần thoáng dùng sức, thanh này sắc bén bảo kiếm liền sẽ lập tức ra khỏi vỏ. Mặt nạ người tựa hồ đối với Cố Thành cử động cũng không thèm để ý, hắn hơi cong người, dùng một loại trầm thấp mà khàn khàn âm thanh nói ra, các ngươi có thể gọi ta thủ vọng giả Ezic, ta là Úc đảo người liên lạc. Nói đến, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa tuyết sơn, tiếp tục nói, các ngươi chỗ tìm kiếm đồ vật là ở chỗ này, tại ô nhị bên trong tư tầm bán gô giáo đường phía dưới. Nhưng là, tiến về nơi đó con đường đã bị quân đội cùng Tân Kỷ Nguyên phong tỏa. Ngươi có biện pháp dẫn chúng ta qua đi? Lôi Liệt ngữ khí tràn đầy hoài nghi, hắn nhìn chằm chằm mặt nạ người, tựa hồ muốn từ cái kia ẩn tàng tại sau mặt nạ vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khóe. Ezic dưới mặt nạ đột nhiên truyền ra một trận rất nhỏ tiếng cười kia phảng phất mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng. Không, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản mà sẽ nói cho các ngươi biết làm sao đi tới. Hắn âm thanh tại mặt nạ che giấu bên dưới lộ ra có chút mơ hồ, nhưng trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Uyển Nhi cùng Cố Thành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Nhưng mà, Ezic cũng không có để bọn hắn nghi hoặc tiếp tục quá lâu. Hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái cỡ nhỏ trang bị, đưa cho Tô Uyển Nhi. Đây là quái nhiễu khí, có thể tạm thời che đậy lượng tử truy tung. Ezic giải thích nói, quân đội chính là dựa vào cái này tìm tới các ngươi. Tô Uyển Nhi tiếp nhận quái nhiễu khí, cẩn thận chu đáo lấy cái này tiểu xảo trang bị, trong lòng đối với Ezic nói bán tín bán nghi. Lúc này, Cố Thành ánh mắt rơi vào Ezic trên tay, hắn chú ý đến Ezic trên ngón tay cũng có một chút vì tinh thể hóa vết tích. Người cũng là hôn huyết. Cố Thành đột nhiên hỏi. Ezic trầm mặc phút chốc, sau đó nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, nửa thủ vọng giả. Ta mẫu thân là nhân loại, phụ thân là thủ vọng giả phản bội chạy trốn giả. Ezic tiếp tục nói, giống ta dạng này còn có 10 cái, chúng ta vẫn luôn ở đây thủ hộ lấy phi phong. Tô Uyển Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia thần bí trang bị, ngay tại nàng ngón tay chạm đến nó trong nháy mắt, điếu truy giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ tiếng ông ông. Ngay sau đó, một luồng cường đại năng lượng từ điếu truy bên trong tuôn ra, cùng trang bị sinh ra cộng minh. Đây, cái này kỹ thuật. Tô Uyển Nhi kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đây là phụ thân thiết kế. Ezic đứng ở một bên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, không sai, Tô Viễn Sơn 20 năm trước tới qua nơi này. Hắn đối với phi phong bộ phận dấu hiệu tiến hành sửa chữa, mà hết thảy này cũng là vì hôm nay. Chương 1270, giáo đường phía dưới, khó có thể tin chương 1270, giáo đường phía dưới, khó có thể tin nhưng mà, bọn hắn nói chuyện bị một trận xảy ra bất ngờ tiếng cảnh báo đánh gãy. Âm thanh đến từ nơi xa thôn trang, tại yên tĩnh trong bầu trời đêm lộ ra vô cùng chói tai. Ngay sau đó, chói mắt hồng quang bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ thôn trang. Ezic biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn chau mày, nói ra, không tốt, bọn hắn phát hiện khoang cứu thương. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Uyển Nhi, tốc độ nói cực nhanh nói, đi theo ta. Ta hiểu rõ cái địa phương có thể tạm thời tránh né một chút. Dứt lời, Ezic không chút do dự quay người, hướng phía đường ven biển phương hướng đi đến. Tô Uyển Nhi theo thật sát phía sau hắn, trong lòng tràn đầy bất an cùng nghi hoặc. Khi bọn hắn đi vào đường ven biển một chỗ vách đá lúc trước, Ezic dừng bước. Chỗ này vách đá nhìn lên đến dị thường kiên cố, không có chút nào sơ hở. Nhưng mà, Ezic lại vươn tay, nhẹ nhàng mà chạm đến một chút vách đá, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nhìn như không thể phá vỡ nham thạch vậy mà như là sóng nước nhộn nhạo lên đến, phản phất nó cũng không phải thật sự là nham thạch, mà là một loại nào đó nguy trang. Theo nham thạch ba động, một cái ẩn tàng ở tại sau thông đạo dần dần hiện ra. Đây là lượng tử ngụy trang. Ezic giải thích nói, nó có thể che đậy tất cả hình thức do xét, bao quát giả đạ, kia hồng ngoại trở chút. Chỉ cần chúng ta trốn ở bên trong, liền tạm thời an toàn. An toàn phòng nội bộ không gian vậy mà so với nó bề ngoài nhìn lên đến còn rộng rãi hơn rất nhiều. Điều này hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó trước vào không gian mở rộng kỹ thuật chỗ sinh ra hiệu quả. Trên vách tường màn hình đang tại thời gian thực phát hình thôn trang cùng tuyết sơn phương hướng hình ảnh theo dõi. Những hình ảnh này rõ ràng mà kỹ càng, phản phất để cho người ta đặt mình vào trong đó. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy bất an là, hình ảnh bên trong không chỉ có quân đội binh sĩ tại hoạt động, còn có mấy cái toàn thân trắng bạc hình người tại đất tuyết ngược lên đi. Những này hình người hành động dị thường cấp tốc, chỗ đi qua, tuyết động vậy mà trong nháy mắt liền được khí hóa, phản phất bọn chúng có một loại nào đó vượt mức bình thường năng lượng. Đây là thu hoạch giả hình dạng người. Ezic sắc mặt ngưng trọng nói ra, cũng cấp tốc điều ra phóng đại hình vẽ. Từ hình vẽ bên trong có thể rõ ràng xem đến, những này hình người kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự, nhưng lại tản ra một loại băng lãnh mà quỷ dị khí tức. Bọn chúng đã đào tới ra giáo đường phía dưới bộ phận di tích, nhưng còn vô pháp đột phá cuối cùng phòng ngự. Ezic một bên giải thích, một bên quay người hướng đi một cái đài điều khiển, thuần thục khởi động hình chiếu 3D. Theo hình chiếu 3D khởi động, một bức bị tuyết bao trùm cổ lão một giáo đường hình ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Giáo đường phía dưới ẩn giấu đi một cái to lớn dưới mặt đất kết cấu, mà tại cái này dưới mặt đất kết cấu ở trung tâm, có một cái lóe ra làm quan điểm, vô cùng làm người khác chú ý phi phong là ở chỗ này. Ezic chỉ vào cái kia điểm xanh, giọng kiên định nói, "Nhưng muốn cầm tới nó, các ngươi nhất định phải thông qua tam trọng thí luyện." Ezic âm thanh trong phòng quen quẩn, hình chiếu trên màn hình hình ảnh cũng theo đó hoán đổi, cho thấy ba cái gian phòng hình nổi. Gian phòng thứ nhất bên trong, vô số xoay tròn lưỡi dao trên không trung bay lượn, phản phất tùy thời đều có thể đem người cắt thành mảnh vỡ. Cái thứ hai gian phòng nhưng là một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình huống. Mà cái thứ ba gian phòng tắc không có vật gì, chỉ có một mặt to lớn tấm kính đứng sừng sững ở trung ương. Thể năng, trí tuệ, cùng bản thân nhận biết. Ezit giải thích nói, đây là thủ vọng giả chọn lựa người thừa kế cổ lão phương thức. Lôi Liệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nghe lên giống như là một loại nào đó tà giáo nghi thức. Xa so với cái kia nguy hiểm cỡ nào. Ezit sắc mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Mỗi cái gian phòng đều biết căn cứ tiến vào giả năng lực cùng đặc điểm điều chỉnh độ khó, cho nên không ai có thể dự đoán được bên trong đến tuột cùng sẽ có cái dạng gì khiêu chiến. Mà một khi thất bại, cũng chỉ có một con đường chết. Cố Thành nhìn về phía Tô Uyển Nhi, phát hiện nàng đang theo dõi cái thứ ba gian phòng tâm tính xuất thần, mà nàng tinh thể hóa bộ phận tựa hồ lại bắt đầu quyết tán. Chúng ta không có lựa chọn khác. Cố Thành thấp giọng nói ra, hắn biết bọn hắn đã không có đường lui. Hắn cuối cùng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một chút do dự cùng không xác định, lộ tuyến. Ezit cấp tốc điều ra thông đạo dưới lòng đất bản đồ, cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, hắn chỉ vào bản đồ bên trên một cái điểm nói, nơi này có một đầu bí mật đường hầm, có thể từ bờ biển trực tiếp tiến vào di tích. Quân đội còn không biết nó tồn tại. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên ngừng lại, tựa hồ có chút do dự. Đám người đều nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Cuối cùng, Ezit hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nhưng là thí luyện chỉ có thể từ vũ trang người nắm giữ đơn độc hoàn thành. Những người khác sẽ bị hệ thống bài trừ. Ý vị này, Cố Thành nhất định phải một mình đối mặt tam trọng thí luyện, mà Tô Uyển Nhi cùng Lôi Liệt lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài, vô pháp cho hắn bất kỳ tính thực chất trợ giúp. Quá nguy hiểm. Lôi Liệt nhíu mày, lắc đầu. Nếu như hắn ở bên trong xảy ra chuyện, chúng ta thậm chí vô pháp trợ giúp. Tô Uyển Nhi sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng nàng cũng không có giống Lôi Liệt như thế trực tiếp biểu thị phản đối. Tương phản, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú một cái hướng khác, phảng phất nhìn thấy cái gì những người khác không nhìn thấy đồ vật. Không, đây là nhất định phải. Tô Uyển Nhi âm thanh có chút trầm thấp. Ta nhìn thấy. Nàng lời còn chưa nói hết, nàng con mắt đột nhiên lần nữa biến thành toàn màu lam, một đạo quang mang từ nàng trong mắt bắn ra trong không khí, tạo thành một cái tân hình ảnh. Đám người kinh ngạc nhìn cái này hình ảnh, chỉ thấy Cố Thành đứng tại một mặt to lớn trước gương. Trên người hắn táng nguyên, tấm tuấn cùng phi phong đồng thời tản mát ra lóa mắt hào quang, tinh ngân như ngân hà chạy xuôi bao trùm hắn toàn thân. Mà tại kính tượng bên trong, đứng đấy không phải Cố Thành cái bóng, mà là một cái cao lớn áo bảo màu bạc bóng người. Thế hệ đầu tiên thủ vọng giả lãnh tụ hoàn chỉnh hình thái. Truyền thừa. Nàng âm thanh mang theo kim loại hồi âm. Là ngươi tập hợp đủ bạc kiện vũ trang. A Lò nói. Chân chính khảo nghiệm mới bắt đầu. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi đối mặt, thấy được nàng trong mắt không chỉ có biết trước lang quang, còn có sâu sắc lo lắng. Hắn hiểu được, tiếp xuống lưu trình không chỉ có liên quan đến nhân loại tồn vong, cũng liên quan đến hắn bản thân tồn tại bản chất. Tinh ngân trên cánh tay vi vi phát nhiệt, phản phất tại đáp lại ý nghĩ này. Táng Nguyên cùng Tấm Thuẫn đồng thời cộng minh, tựa hồ tại khát vọng cùng thứ ba kiện vũ trang gặp nhau. Mang bọn ta đi đường hầm cửa vào. Cố Thành cuối cùng nói ra. Trời vừa sáng liền xuất phát. Ezit gật đầu, đang chuẩn bị đóng lại hình chiếu, hình ảnh đột nhiên lóe lên đến. Giáo đường bên ngoài giám sát thị giác biểu hiện, một cái tân thân ảnh xuất hiện tại quân đội trong trận doanh. Một người mặc cũ nát viện nghiên cứu chế phục lão nhân, hai mắt bị máy móc trang bị thay thế. Lâm bác sĩ. Lôi Liệt khó có thể tin. Chương 1271, xuyên biệt đao trận, nặng dị thường. Chương 1271, xuyên biệt đao trận, nặng dị thường. Nhưng hắn tại quân đội trong tay. Cố Thành tinh ngân đột nhiên kịch liệt đau nhức, Táng Nguyên tự động chỉ hướng màn hình, không, đó là thật Lâm Phong. Quân đội nhất định đem hắn dẫn tới nơi này. Tô Uyển Nhi điếu truy sáng lên, cùng hình ảnh bên trong Lâm bác sĩ sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh, hắn đang tìm kiếm. Cái gì? Không phải Phi Phong. Ezit hình ảnh phóng đại, nhìn thấy Lâm bác sĩ trong tay cầm một cái cùng Tô Uyển Nhi điếu truy tương tự trang bị, chỉ là càng lớn phức tạp hơn. Máy giải mã. Ezit hít một hơi lãnh khí. Hắn muốn phá giải di tích chủ điều khiển hệ thống. Nếu như thành công, hình ảnh đột nhiên gián đoạn, thay vào đó là một nhóm lấp lóe màu đỏ cảnh cáo, kiểm tra đến lượng tử xâm lấn, hệ thống phòng ngự khởi động, đếm ngược 12 giờ nguy rồi. Ezit sắc mặt trắng bệch. Lâm Phong phát động di tích tự hủy chương trình. Nếu như không tại 12 giờ bên trong cầm tới Phi Phong, toàn bộ di tích sẽ tính cả bên trong vũ trang cùng một chỗ yên diệt. Trước tờ mở sáng Hàn Phong như dao cắt mặt. Cố Thành đi theo Ezit sau lưng, dọc theo kết băng vách núi đường mòn gian nan tiến lên. Táng Nguyên ở sau lưng ông tác hưởng, tinh ngân nhịp đập cùng Tuyết Sơn chỗ sâu cái nào đó tồn tại hô ứng lẫn nhau. Tô Uyển Nhi cùng Lôi Liệt theo ở phía sau, ba người đều bọc lấy Ezit cung cấp cách nhiệt đấu đồng, nhưng nhiệt độ thấp vẫn thẩm thấu có thủy. Còn có 500m. Ezit chỉ về đằng trước một chỗ cơ hồ bị tuyết động hoàn toàn bao trùm với đá. Đường hầm cửa vào là ở chỗ này. Cố Thành cánh tay phải tinh ngân đột nhiên truyền đến một trận nói nhói, hắn bỗng nhiên quay người, Táng Nguyên trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Nơi xa đất tuyết bên trên, mấy cái màu trắng bạc thân ảnh đang lấy không phải người tốc độ hướng bọn hắn di động. Thu hoạch giả. Ezit nghiêm nghị cảnh cáo. Bọn chúng cảm giác được vũ trang năng lượng ba động. Lôi Liệt lập tức giơ lên mạch sung súng trường, năng lượng chùm sáng vạch phá sương sớm, lại chỉ ở phía trước nhất thu hoạch giả trên thân lưu lại một cái ngắn ngủi lỗ đen. Vật kia không hề dừng lại, tứ chi chạm đất như là dã thú đánh tới chớp nhoáng. Chạy. Cố Thành đẩy Tô Uyển Nhi một thanh. Đi đường hầm. Ta cùng Lôi Liệt ngăn chặn bọn chúng. Tô Uyển Nhi lắc đầu, quyền trượng trong tay hào quang đại tác, không, lần này chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nàng đem quyền trượng trùng điệp ngừng lại mà, một đạo màu lam sóng xung kích hiện lên hình quả quyết tán. Khiến người kinh ngạc là, bị lan đến thu hoạch giả động tác đột nhiên trở nên chậm chạp, phản phất bị vô hình tay níu lại. Cố Thành không có lãng phí cơ hội này, tá nguyên xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem gần nhất một cái thu hoạch giả chặn ngang chặt đứt. Bị chém đứt bộ phận không có đổ máu, mà là hóa thành màu bạc chất nhảy ý đồ trọng tổ. Lôi liệt kịp thời phát ra một cái đợt lạt mã lựu đạn, nhiệt độ cao bạo tạc đem chất nhảy trong nháy mắt khí hóa. Hữu hiệu, nhưng còn có càng nhiều. Ezith chỉ hướng nơi xa, chỉ ít 10 cái trắng bạc thân ảnh đang tại tiếp cận. Cố thành tinh ngân lan tràn đến ngực trái, mỗi một lần nhịp tim đều nương theo lấy lạ lẫm năng lượng phun trào. Hắn hai tay nắm ở Táng Nguyên, cảm thụ được cùng tấm thuẫn của mình, sau đó làm một cái bổ xuống động tác. Đoạn giới đánh rách tạc ơi. Lưỡi đao chôn hướng, không gian bản thân sinh ra gợn sóng hình dáng bặm mẻo. Ba cái thu hoạch giả như là đụng vào vô hình vách tường đống nhiên đình trệ, sau đó từ phần tử cấp độ bắt đầu giải thể. Nhưng một kích này tiêu hao rất lớn, Cố Thành lảo đảo một chút, tinh ngân hào quang rõ ràng ảm đạm. Đi. Hiện tại, Ezith bắt lấy cơ hội này, dẫn đầu đám người phóng tới vách đá. Ngay tại thu hoạch giả sắp đuổi kịp trong nháy mắt, Ezith nhấn ẩn tàng tại tầng băng bên dưới công tắc. Vách đá không tiếng động trượt ra, lộ ra đằng sau đường hầm cửa vào. Bốn người vừa xông đi vào, nặng nghề cửa kim loại liền tại sau lưng khép kín, đem thu hoạch giả ngăn cách bên ngoài. Bên trong đường hầm bộ ấm áp tính ra nhân ý liệu, trên vách tường khảm nạm lấy phát sáng thủy tinh, cung cấp lưu hòa chiếu sáng. Ezith tựa ở trên cửa thở, tạm thời an toàn, nhưng chúng nó sớm muộn sẽ tìm được cái khác cửa vào. Tô Uyển Nhi lập tức kiểm tra Cố Thành trạng thái. Tinh ngân đã bao trùm hắn hơn phân nửa lồng ngực, dưới làn da điểm sáng lưu động như ngân hà. Ngươi cần bảo tồn thể lực, nàng lo âu nói. Thí luyện sẽ càng thêm tiêu hao năng lượng. Lôi liệt kiểm tra vũ khí năng lượng, chúng ta rốt cuộc muốn đối mặt cái gì? Ezith dọc theo đường hầm tiến lên, ô nhĩ bên trong tư giáo đường xây dựng vào thủ vọng giả di tích phía trên. Phía dưới sân thí luyện có mấy ngàn năm lịch sử, là vì chọn lựa phù hợp vũ trang người thừa kế xây lên. Đường hầm cuối cùng là một cái có khắp năm loại vũ trang đồ án cửa kim loại. Ezith đưa bàn tay đặt tại trung ương, trên cửa đường vân sáng lên lang quang, nhưng chỉ mở ra một đầu chật hẹp khe hở. Ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Hắn chuyển hướng Cố Thành. Thí luyện chỉ có thể từ vũ trang người nắm giữ đơn độc hoàn thành. Chúng ta sẽ giữ vững cái này cửa vào, tận lực kéo dài thời gian. Tô Uyển Nhi đột nhiên bắt lấy Cố Thành tay, chờ chút. Ta thấy được. Nàng con mắt lần nữa nổi lên biết trước lang quang. Thứ ba gian phòng. Trong gương không phải ngươi. Cẩn thận hắn. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên thống khổ che mắt, tinh thể hóa bộ phận chảy ra chất lỏng màu xanh lam. Ezith lập tức đỡ lấy nàng, biết trước năng lực tại di tích phụ cận lại nhận với nhiễu. Ngươi phải tự mình phán đoán cái gì là chân thật. Cố Thành gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua đồng bọn, sau đó một mình đi vào cửa khe hở. Sau lưng, cửa kim loại không tiếng động đóng lại, đem hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trước mắt là một đầu hướng phía dưới xoắn ốc cầu thang, sâu không thấy đáy. Trên vách tường phát sáng thủy tinh theo hắn bước chân theo thứ tự sáng lên, phản phất tại dẫn đạo phương hướng. Táng Nguyên cùng tấm thuẫn cộng minh càng ngày càng mạnh, tinh ngân nhịp đập cơ hồ cùng nhịp tim đồng bộ. Cầu thang cuối cùng là một cái hình tròn đại sảnh, ba cái cổng gòm phân biệt đánh dấu lấy khác biệt ký hiệu, cái thứ nhất là xoay tròn lưới dao, thứ hai là không đáy hắc ám, cái thứ ba là một chiếc gương. Chính là Ezith miêu tả tam trọng thí luyện. Cố Thành không do dự, trực tiếp hướng đi cánh cửa thứ nhất. Trên đầu cửa ký hiệu tại hắn tiếp cận sáng lên hồng quang, máy móc một dạng giọng nữ trong không khí quanh quẩn, đệ nhất thí luyện, thể năng. Sống hoặc chết, từ ngươi thân thể quyết định. Phía sau cửa là một cái to lớn hình tròn không gian, trung ương lơ lửng lấy một cái bình đài, xung quanh là vô số cao tốc xoay tròn đao kim loại phiến, hình thành kín không kẽ hở lưới tử vong. Bình đài đối diện là xuất khẩu, nhưng ở giữa không có bất kỳ có thể thấy được thông lộ. Xuyên Việt đao trận Cố Thành thấp giọng tự nói. Ngay tại hắn bước vào gian phòng trong nháy mắt, tất cả lưỡi dao vận tốc bay đột nhiên tăng tốc, phát ra chói tai bù bù. Càng hỏng bét là, hắn cảm thấy Táng Nguyên cùng tấm thuẫn đột nhiên trở nên nặng dị thường, phản phất trọng lực tăng lên mấy lần. Thí luyện cấm chỉ sử dụng vũ trang năng lực đặc thù. Cố Thành hít sâu một hơi, đem tấm thuẫn lưng tốt, Táng Nguyên trở vào bao. Tinh ngân vẫn tại dưới làn da phát sáng, nhưng lại không cung cấp vượt xa bình thường lực lượng. Hắn nhất định phải hoàn toàn dựa vào bản thân thể năng cùng tốc độ phản ứng. Đợt thứ nhất lưỡi dao từ bên trái đánh tới. Cố Thành túi người cuộn cuộn, sắc bén lưỡi dao sát lọn tóc lướt qua. Ngay sau đó là đợt thứ hai, đợt thứ ba, đến từ khác biệt góc độ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn y phục bị cắt ra mấy đạo lỗ hổng, gương mặt lưu lại một đạo vết máu, nhưng cuối cùng đạt đến trung ương bình đài. Chương 1272, vũ trang năng lượng, nam cực phế tích. Chương 1272, vũ trang năng lượng, nam cực phế tích. Thở dốc một lát sau, càng nghiêm trọng khiêu chiến đến. Thông hướng xuất khẩu đường hoàn toàn bị đao trận phong tỏa, không có bất kỳ quy luật mà theo. Cố Thành nhắm lại con mắt, lại không nghỉ lại thị giác, mà là chuyên chú vào lưỡi dao vạch phá không khí sinh ra rất nhỏ khí lưu biến hóa. Trái ba bước, cuộn cuộn, dừng, nhảy bò. Hắn thân thể phảng phất tự có ký ức, tại tử vong chi vũ bên trong xuyên qua. Một cái lưỡi dao sát qua cánh tay, máu tươi thuận theo khuỷu tay nhỏ xuống, nhưng hắn không có dừng lại. Cuối cùng một đoạn là dày đặc nhất đao võng, gần như không có khả năng thông qua. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thành chú ý đến trên trần nhà có một cái không đáng chú ý câu vòng. Hắn bắt lấy lưỡi dao xoay tròn khoảng cách, toàn lực vọt lên bắt lấy câu vòng, sau đó giống nhân viên Thái Sơn lay động qua cuối cùng một khoảng cách, vững vàng rơi vào xuất khẩu bình đài bên trên. Đệ nhất thí luyện hoàn thành. Hợp cách. Máy móc giọng nữ vang lên lúc, Cố Thành đã toàn thân là mồ hôi, to to nhỏ nhỏ vết thương nóng bỏng mà đau. Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, cánh cửa thứ hai đang ở trước mắt, đánh dấu lấy hắc ám ký hiệu. Thứ hai thí luyện, trí tuệ. Sống hoặc chết, từ ngươi tâm trí quyết định. Phía sau cửa là một mảnh tuyệt đối hắc ám, ngay cả Táng Nguyên tinh ngân hào quang đều bị thôn vệ. Cố Thành thử thăm dò phóng ra một bước, dưới chân không có bất kỳ xúc cảm, phản phất trôi nổi tại hư không bên trong. Đột nhiên, nơi xa sáng lên một cái nhỏ bé điểm sáng, truyền đến Tô Huyền Nhi tiếng kêu cứu, Cố Thành, cứu ta. Hắn bản năng muốn xông qua, nhưng trực giác kéo lại bước chân. Đây quá rõ ràng, quả thực là cả bẫy. Quả nhiên, coi hắn bình tĩnh quan sát lúc, phát hiện âm thanh phương hướng có mấy cái gần như không thể thấy màu bạc sợi tơ. Thu hoạch giả cả bẫy. Đê cấp tâm lý cho xiếc. Cố Thành cười lạnh. Chân chính thí luyện là cái gì? Hắc ám đột nhiên biến hóa, hiện ra vô số lấp lóe hình ảnh, địa cầu bị màu bạc sợi tơ quấn quanh, nhân loại biến thành tinh thể pho tượng, Tô Huyền Nhi tại trong thống khổ hòa tan. Đáng sợ nhất là, bên trong một cái hình ảnh biểu hiện chính hắn toàn thân bao trùm tinh ngân, con mắt biến thành băng lãnh màu bạc, cầm trong tay Táng Nguyên chỉ hướng dân chúng vô tội. Người sợ hãi tương lai. Giọng nữ giải thích. Trí tuệ không chỉ có là logic, càng là nhận rõ mình sợ hãi. Cố Thành trực diện những hình ảnh kia, lại không né tránh, ta sợ hãi mất đi nhân tính, sợ hãi trở thành mình căm hận bộ dáng. Nhưng chính vì vậy, ta mới càng phải tiếp tục đi tới. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân hư không đột nhiên biến thành thực địa xúc cảm. Hắc ám như thủy triều thối lui, lộ ra xuất khẩu hình dáng. Thứ hai thí luyện hoàn thành. Hợp cách. Một cánh cửa cuối cùng bên trên tấm kính ký hiệu hiện ra lênh quang. Cố Thành cánh tay tinh ngân đột nhiên kịch liệt đau đớn, phản phất tại cảnh cáo hắn cái gì. Nhưng quay đầu đã không thể nào, hắn đẩy ra cánh cửa thứ ba. Cuối cùng thí luyện, nhận biết. Sống hoặc chết, từ ngươi linh hồn quyết định. Phía sau cửa là một cái hoàn mỹ hình lập phương không gian, sáu mặt tường đều là tấm kính, vô số cái Cố Thành cái bóng từ từng cái góc độ nhìn chăm chú hắn. Trung ương lơ lửng lấy một kiện vật phẩm, thoạt nhìn như là nửa trong suốt mũ che màu xám, mặt ngoài lưu động như thủy ngân rực rỡ. Phi phong. Cố Thành đưa tay đi lấy, lại tại đụng vào trong nháy mắt bị một đạo dòng điện đánh lui. Trong kính cái bóng đột nhiên toàn bộ chuyển hướng hắn, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đáng sợ nhất là những cái kia cái bóng tinh ngân bao trùm trình độ không giống nhau, có chỉ có cánh tay, có đã lan tràn đến bộ mặt, mà chính đối diện cái kia, toàn thân đều bị tinh ngân bao trùm, con mắt hoàn toàn biến thành phát sáng màu bạc. Cuối cùng gặp mặt, người thừa kế. Toàn thân tinh ngân cái bóng đi ra mặt kính, âm thanh mang theo kim loại cảm nhận. Hoặc là nói, ta vật chứa. Cố Thành Táng Nguyên trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ngươi là ai? Các ngươi xưng ta là thế hệ đầu tiên thủ vọng giả lãnh tụ. Cái bóng giơ tay lên, Cố Thành tinh ngân lập tức không bị khống chế hưởng ứng. Chuẩn xác hơn mà nói, ta là cắm vào ngươi trong gen ký ức hạt giống. Vô số hình ảnh như hồng thủy tràn vào Cố Thành não hải, vài ngàn năm trước, thủ vọng giả văn minh đứng trước diệt tuyệt, lãnh tụ đem mình ý thức mã hóa thành lượng tử tin tức, cắm vào gen người kho, chờ đợi phù hợp vật dẫn dắt tỉnh. Đại thai biến không phải ngoài ý muốn, mà là dự thiết phát động điều kiện. Chỉ có khi hư không dệt giả tiếp cận lúc, hạt giống mới có thể kích hoạt. Ngươi là ta chọn chúng hoàn mỹ vật chứa. Cái bóng tới gần. Tá Nguyên nhận ngươi làm chủ nhân không phải ngẫu nhiên, tinh ngân sinh trưởng không phải biến dị, mà là trở về. Cố Thành cảm thấy một trận choáng, bản thân nhận biết bắt đầu dao động. Hắn là Cố Thành, vẫn là thế hệ đầu tiên lãnh tụ cho mượn sắc trọng sinh công cụ. Tá Nguyên trong tay hắn rung động, phản phất tại đáp lại cái này tồn tại nguy cơ. Không. Hắn cắn răng chống cự lại tinh thần ăn mòn. Ta có mình lựa chọn, mình ý chí. Cái bóng cười to, âm thanh tại mặt kính ở giữa quấn quẩn, đương nhiên là có lựa chọn. Tiếp nhận dung hợp, thu hoạch được cứu vớt thế giới lực lượng, hoặc là cự tuyệt, bảo trì nhỏ bé bản thân, nhìn nhân loại diệt vong. Nó vất tay biểu hiện ra một bức cảnh tượng, địa cầu bị một bạc sợi tơ quấn quanh, Tô Huyền Nhi cùng lôi liệt tại trong thống khổ tinh thể hóa, cuối cùng biến thành thủ vọng giả như thế tồn tại. Đây là không thể tránh né tương lai. Trừ phi, cảnh tượng biến hóa, biểu hiện ra Cố Thành toàn thân tinh ngân bộ dáng, cầm trong tay năm kiện vũ trang, đứng tại nguyên sơ đốm lửa trước. Một đạo lục quang đảo qua địa cầu, tất cả màu bạc sợi tơ tan thành mây khói. Đại giới là cái gì? Cố Thành khó khăn hỏi. Người độc lập ý thức đem bị dung hợp, tựa như dòng suối tụ hợp vào biển cả. Cái bóng thẳng thắn nói, nhưng trình độ nào đó, ngươi vẫn tồn tại, chỉ là càng nhiều. Cố Thành nhìn về phía lơ lửng phi phong, đột nhiên minh bạch thí luyện chân chính ý nghĩa. Đây không phải lực lượng kiểm tra, mà là linh hồn lựa chọn. Vì cứu vớt thế giới, nguyện ý hy sinh bao nhiêu bản thân. Hắn nhớ tới Tô Huyền Nhi không nói xong cảnh cáo, trong gương không phải ngươi. Nàng đã sớm tiên đoán được giờ khắc này. Cái bóng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng thời gian không nhiều lắm. Cố Thành có thể cảm giác được di tích đang chấn động, Lâm bác sĩ phát động tự hủy chương trình đang tại đến ngược. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Ngươi vẫn như cũ có thể lấy đi phi phong. Cái bóng ngoài dự liệu mà nói, nhưng vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng. Ba kiện vũ trang nơi tay, ngươi sẽ có đầy đủ lực lượng chạy trốn, nhưng không đủ để cứu vớt thế giới. Cố Thành đột nhiên cười, ngươi đang nói láo. Táng Nguyên tinh ngân đột nhiên sáng rõ, thiết kỷ xuất mặt kính thí luyện chân tướng. Căn bản không có cái bóng, tất cả đối thoại đều là hắn nội tâm đấu tranh cụ tượng hóa. Chân chính thí luyện là nhận rõ bản thân, không bị bất kỳ hình thức dụ hoặc uy hiếp dao động. Ta không phải là thuần túy Cố Thành, cũng không hoàn toàn là thế hệ đầu tiên lãnh tụ. Hắn nắm chặt Táng Nguyên. Ta là cả hai kết hợp, nhưng từ mình chủ đạo. Huyễn tượng như thủy tinh vỡ vụn, chân chính phi phong nhẹ nhàng rơi xuống, tròn tại Cố Thành trên vai. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy ba kiện vũ trang năng lượng tại thể nội tuần hoàn, tinh ngân tạm thời bao trùm toàn thân, tầm mắt mở rộng đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Hắn đồng thời thấy được đường hầm ngoại chiến đấu Tô Huyền Nhi, đường ven biển quân đội bố trí, thậm chí xa xôi nam cực phế tích. Chương 1273, một loại nào đó cô độc, thâm bất khả chắc. Chương 1273, một loại nào đó cô độc, thâm bất khả chắc. Sau đó tất cả co vào hồi bình thường, tinh ngân lui trở về lồng ngực vị trí, nhưng so trước đó càng thêm dày đặc. Phi phong tự động điều chỉnh kích cỡ, hoàn mỹ dán vào thân hình, nửa trong suốt chất liệu tại tia sáng biến hóa lúc cơ hồ ẩn hình. Cuối cùng thí luyện hoàn thành, nhận biết đột phá, tư cách xác nhận. Máy móc giọng nữ vang lên đồng thời, toàn bộ di tích đột nhiên chấn động kịch liệt. Trần nhà tinh thể bắt đầu chốc ra, vách tường xuất hiện vết nứt. Tự hủy chương trình tiến vào giai đoạn sau cùng. Cố Thành hất lên phi phong hướng xuất khẩu phóng đi. Khiến người kinh ngạc là, phi phong không chỉ có không có trở ngại hành động, ngược lại để hắn trở nên dị thường nhẹ nhàng, cơ hồ chân không chạm đất. Thông qua ba đạo thí luyện về sau, Tá Nguyên cùng Tấm Tuấn cũng không hề bị di tích trọng lực hạn chế, khôi phục toàn bộ năng lực. Hắn đường cũ trở về, tốc độ là lúc đến gấp 3. Ngay tại tiếp cận cửa vào đại sảnh lúc, một trận bạo tạc đánh sập bộ phận đường hầm. Cố Thành bản năng giơ lên Tấm Tuấn, phi phong tự động triển khai hình thành tầng thứ 2 phòng hộ, chặn lại rơi xuống vách thạch. Lối vào cửa kim loại đã biến hình, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cố Thành đem ba kiện vũ trang năng lượng tập trung ở Tá Nguyên bên trên, toàn lực chém về phía đại môn. Đoạn giới pha trướng, lưỡi đao những nơi đi qua, không gian bản thân sinh ra vết rách, nặng nề cửa kim loại như giấy mỏng bị cắt mở. Ngoài cửa cảnh tượng để Cố Thành huyết dịch ngưng kết, lôi liệt trọng thương ngã xuống đất, Ezic không biết tung tích, Tô Uyển Nhi bị nằm cái thu hoạch giả vây quanh, quần trượng hào quang đã 10 phần yếu ớt. Càng xa xôi, một đội quân đội binh sĩ đang tại tới gần, cầm đầu chính là Mạc Lý Tư tướng quân cùng Lâm bác sĩ. Cố Thành, Tô Uyển Nhi nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên hy vọng hào quang. Thu hoạch giả lập tức phân ra ba cái chuyển hướng tân uy hiếp. Cố Thành không có dừng lại, phi phong cổ động, tốc độ bạo tăng. Tá Nguyên xẹt qua một đạo ngân lam quy tích, cái thứ nhất thu hoạch giả còn không có kịp phản ứng liền được một phân thành hai. Tấm Tuấn ngăn trở cái thứ hai công kích, phi phong tắc để Cố Thành lấy không có khả năng góc độ quay người, Tá Nguyên đâm vào cái thứ ba hạch tâm. Không giống với trước đó, lần này bị đánh trúng thu hoạch giả trực tiếp khí hóa, không có trọng tổ cơ hội. Ba kiện vũ trang liên hợp công kích đối bọn chúng có chí mạng hiệu quả. Còn lại hai cái thu hoạch giả do dự, đây chính là Cố Thành cần khẽ hở. Hắn bọn tới Tô Uyển Nhi bên người, phi phong tự động kéo dài đưa nàng bọc lấy. Lôi liệt còn sống. Nàng suy yếu chỉ hướng nơi nhỏ lánh. Cố Thành một tay ôm lấy lôi liệt, một tay cầm Tá Nguyên phòng ngự. Mạc Lý Tư tướng quân bộ đội đã gần trong gang tấc, mạch xung vũ khí bổ sung năng lượng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nắm chặt ta. Hắn thấp giọng nói, đồng thời kích hoạt ba kiện vũ trang của mình. Phi phong mở ra hoàn toàn, hình thành vòng bảo hộ. Tấm Tuấn lơ lửng tại phía trước, mở rộng thành năng lượng bình chướng. Tá Nguyên tắc chỉ hướng trần nhà, tinh ngân toàn công suất chuyển vận. Đoạn giới nhảy vọt. Không gian tại mũi lao trô và mèo, hình thành một cái ngắn ngủi trùng động. Bốn người bị hút vào trong đó, một giây sau đã xuất hiện tại mấy cây số bên ngoài tuyết sơn một bên khác. Đây là Cố Thành lần đầu tiên nếm thử không gian khiêu dược, tiêu hao rất lớn, vì một chân trên đất thở dốc không chỉ. Tô Uyển Nhi lập tức kiểm tra lôi liệt thương thế, dùng quyền trượng còn sót lại năng lượng ổn định hắn sinh mệnh thể trinh. Ezic không biết tung tích, khả năng tại hôn chiến bên trong thất lạc. Lâm bác sĩ, nàng đột nhiên nói, cầm trong tay hắn đồ vật, cùng phụ thân bản thiết kế giống như lúc. Cố Thành nhớ lại cái kia hình ảnh, Lâm bác sĩ xác thực cầm một loại nào đó trang bị, nhưng càng làm cho người ta để ý là hắn ánh mắt, không phải là bị bức hiếp hoặc máy móc mắt băng lãnh, mà là cuồng nhiệt quyết tâm. Hắn không phải là bị bức bách vì quân đội công tác. Cố Thành ra kết luận, hắn đang lợi dụng bọn hắn. Cái kia trang bị, phi phong đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, Cố Thành cảm giác được nơi xa có thể lựa biến hóa. Thông qua ba kiện vũ trang liên hệ, hắn nhìn đến di tích hoàn toàn sụp đổ, nhưng vật gì đó được thả ra đi ra, không phải thu hoạch giả, mà là một cái to lớn, hình người quang ảnh, cấp tốc thăng vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Lâm bác sĩ tỉnh lại cái gì? Tô Uyển Nhi hiển nhiên cũng cảm giác được, một loại nào đó so thu hoạch giả càng cổ lão tồn tại. Lôi liệt ho khan tỉnh lại, gặp ủy, chúng ta còn sống. Cố Thành dìu hắn ngồi dậy, tạm thời an toàn. Nhưng quân đội cùng Tân Kỷ Nguyên sẽ không buông tha cho đội bắt. Hắn nhìn về phía phương xa bầu trời, tinh ngân tại lồng ngực vi vi phát nhiệt. Ba kiện vũ trang nơi tay, hắn so bất cứ lúc nào đều cường đại, cũng so bất cứ lúc nào đều tiếp cận điểm giới hạn kia. Hoàn toàn giác tỉnh vì thế hệ đầu tiên thủ vọng giả lãnh tụ vật chứa. Tô Uyển Nhi nắm chặt hắn tay, tinh thể hóa bộ phận cùng tinh ngân tiếp xúc lúc sinh ra vi diệu năng lượng trao đổi. Nàng con mắt lần nữa thoáng hiện biết trước hình ảnh, nhưng lần này càng thêm rõ ràng, năm cái điểm sáng tại trên địa đồ kết nối, hình thành hình ngũ giác. Nguyên sơ đốm lửa lơ lửng trung ương, mà đứng tại đốm lửa trước là một cái toàn thân tinh ngân bóng người, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Tương lai chưa xác định, nhưng thời gian đã không nhiều lắm. Mây A Sơn mạch gió lạnh gào thét lấy lướt qua băng hà, cuốn lên nhỏ vụn hạt tuyết. Cố Thành kéo căng phi phong, nheo mắt lại nhìn về phía nơi xa sơn phong. Ba kiện vũ trang cộng minh chỉ dẫn lấy phương hướng. Đệ tứ kiện kiếm liền giấu ở cái kia bị dân bản xứ xưng là Thiên Thần chi nhận núi tuyết phía dưới. Còn có chí ít 6 tiếng lộ trình. Lôi liệt kiểm tra định vị khí, hô hấp tại giá lạnh bên trong ngưng tụ thành xương trắng. Hắn thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng cực thấp nhiệt độ không khí cùng mỏng manh không khí vẫn để sắc mặt hắn phát xanh. Tô Uyển Nhi đứng tại một khối đột xuất nham thạch bên trên, quyền trượng nhẹ nhàng chia xuống đất. Nàng tinh thể hóa đã lan tràn đến nửa bên gò má, dưới ánh mặt trời chết xạ ra kỳ dị lam quang. Ta cảm giác được, sơn bên kia năng lượng trận, có người ở nơi đó chờ chúng ta. Cố Thành gật gật đầu, tinh ngân tại dưới lồng ngực vi vi phát nhiệt. Từ khi tập hợp đủ ba kiện vũ trang về sau, hắn cùng thế hệ đầu tiên thủ vọng giả lãnh tụ ý thức kết nối càng ngày càng mạnh. Mỗi khi sử dụng lực lượng lúc, những cái kia không thuộc về hắn mảnh vỡ ký ức liền sẽ tràn vào trong đầu. Chiến tranh giữa các hành tinh, văn minh hủy diệt, cùng một loại nào đó thâm bất khả trắc cô độc. Cẩn thận! Tô Uyển Nhi đột nhiên hô to. Cố Thành bản năng kích hoạt tâm thuẫn, nhất đạo hơi mở bình chướng trong nháy mắt triển khai. Gần như đồng thời, một đạo chùm sáng màu bạc từ trên trời giáng xuống, đánh trúng bình chướng, kích thích chói mắt đố lửa. Trên bầu trời xuất hiện ba cái điểm sáng, là quân đội cao tốc chiến cơ. Bọn hắn làm sao tìm được chúng ta? Lôi liệt lập tức tìm kiếm công sự che chắn, mạch sung súng trường nhắm ngay bầu trời. Phi phong tại Cố Thành đầu vai không gió mà bay, kéo dài thành vòng bảo hộ bao trùm ba người. Mạc Lý Tư tướng quân lượng tử thiết bị truy tìm. Hắn cắn răng nói, chúng ta không vung được hắn. Chiến cơ lần nữa lao xuống, lần này bỏ ra là một loại nào đó hình trụ tròn vật chứa. Vật chứa giữa không trung bạo tạc, phóng thích ra màu bạc sương mù, cấp tốc ngưng kết thành mấy chục người hình. Là cải tiến bản thu hoạch giả. Chạy. Hướng sơn bên kia. Cố Thành đẩy đồng bọn hướng về phía trước, đồng thời táng nguyên ra khỏi vỏ, tinh ngân toàn bộ triển khai. Một đạo ngân lam sắc khí nhọn hình lưỡi dao quét ngang chân trời, đánh rơi một cái chiến cơ. Nhưng càng nhiều thu hoạch giả đã rơi xuống đất, lấy kinh người tốc độ đuổi theo. Chương 1274, thủy diệt dục vọng, đáng sợ vũ khí. Chương 1274, thủy diệt dục vọng, đáng sợ vũ khí. Bọn chúng hình thái so trước đó gặp phải càng thêm hoàn thiện, cơ hội hoàn toàn nhân cách hóa, chỉ là da vẫn hiện ra mất tự nhiên màu trắng bạc. Bọn chúng tiến hóa. Tô Uyển Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, quyền trượng sáng lên lăng quăng, chậm lại truy binh tốc độ. Ba người lảo đảo mà tại sườn dốc phủ tuyết tiến lên tiến. Thu hoạch giả công kích càng ngày càng gần, mạch xung pháo năng lượng thuốc thỉnh thoảng ở bên người nổ tung, kích thích đẩy trời tuyết sương ngủ. Ngay tại nguy cấp nhất thời khắc, phía trước đất tuyết đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái ẩn nấp cửa hang. Nơi đó, Lôi Liệt dẫn đầu nhảy đi xuống. Cố Thành nghiệm hộ Tô Uyển Nhi đuổi theo, mình mặc hầu. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy vào cửa hang trong nháy mắt, một cái thu hoạch giả nhào tới, lợi chào thẳng đến cổ họng. Phi phong tự động cuốn lên ngăn cản, Táng Nguyên đồng thời đâm ra, xuyên qua địch nhân lồng ngực. Nhưng khiến hắn khiếp sợ là, cái này thu hoạch giả không có giống trước đó như thế khí hóa, mà là gắt gao bắt lấy đao thần, màu bạc vật chất thuận theo lưới đao lan tràn. Bọn chúng tại thích ứng vũ trang phương thức công kích. Cố Thành không thể không bứt bỏ đao nhảy lùi lại, cùng thu hoạch giả cùng một chỗ ngã vào động bên trong. Hạ lạc quá trình bên trong, hắn toàn lực kích hoạt tấm vẫn, năng lượng trùng kích đem địch nhân chấn khai. Hai người trùng điệp căng tại đáy động, Táng Nguyên cắm ở vài mét bên ngoài tầng băng bên trên, tinh ngân ảm đạm không ánh sáng. Thu hoạch giả dẫn đầu bò lên, nhưng chưa kịp công kích liền được một vệt kim quang chém thành hai khúc. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn thấy một cái không tưởng được cứu tinh. Một cái thân mặc tàng màu đỏ tăng bào lão giả, cầm trong tay một thanh giản dị tự nhiên màu vàng trường kiếm. Thân kiếm không có bất kỳ trang trí, lại tản ra làm người an tâm năng lượng ba động. Nhanh lên, hải tử. Lão giả âm thanh như là cổ trung hùng hậu. Bọn chúng không chỉ một cái. Quả nhiên, chỗ động khẩu lại nhảy xuống ba cái thu hoạch giả. Lão giả ngăn tại Cố Thành phía trước, kim kiếm vạch ra đơn giản đường vòng cung. Không có hoa lệ ánh sáng hiệu, không có không gian vật mèo, nhưng mũi kiếm những nơi đi qua, thu hoạch giả như là gặp phải ánh nắng người tuyết tăng dã. Đây chính là đệ tứ kiện vũ trang. Cố Thành gian nan đứng lên. Lão giả lắc đầu, chỉ là hàng nhái. Thật kiếm tại tự bên trong. Hắn nhìn về phía cửa hang, ngươi đồng bọn an toàn, đi theo ta. Hắn dẫn Cố Thành xuyên qua khúc chiết băng đường hầm, đi vào một cái rộng rãi dưới mặt đất hang động. Lôi Liệt cùng Tô Uyển Nhi đã ở nơi đó chờ, bị mấy vị đồng dạng trang phục tăng nhân chăm sóc lấy. Trong huyệt động là một cái cỡ nhỏ doanh địa, mấy đỉnh dày đặc lều vải vây quanh một chỗ đống lửa. Ta là Đan Tăng, Tuyết vực tự thủ hộ giả. Lão giả đem kim kiếm trở vào bao. Chúng ta quan sát các ngươi rất lâu, một đường đến nơi đây. Tô Uyển Nhi đi tới, tinh thể hóa bộ phận tại ánh lửa bên dưới lấp lóe, các ngươi là thủ vọng giả hậu duệ. Không hoàn toàn là. Đan Tăng ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Chúng ta tổ sư từng là thủ vọng giả học đồ, nhưng tại đại sụp đổ trước lựa chọn khác biệt đường, không phải đối kháng hư không rẻ giả, mà là tìm kiếm cùng vũ trụ hài hòa chung sống. Hắn tiếp nhận đệ tử truyền đạt trà nóng, tiếp tục nói, khi thủ vọng giả quyết định sáng tạo vũ trang lúc, tổ sư chỉ tham dự kiếm rèn đúc. Hắn cho rằng cái khác vũ trang quá mức cực đoan, chỉ có kiếm có thể đồng thời có hủy diệt cùng thủ hộ song trọng thuộc tính. Cố Thành tiếp nhận Táng Nguyên, phát hiện tinh ngân đối với kim kiếm có yếu ớt phản ứng, vì cái gì trợ giúp chúng ta? Bởi vì các ngươi mang theo nguyên sơ đốm lửa. Đan Tăng ánh mắt rơi vào Cố Thành ba lô bên trên. Đó là khởi động lại hệ thống chìa khóa, nhưng sử dụng phương thức quyết định kết cục. Lâm bác sĩ tỉnh lại thẩm phán giả chủ trương hủy diệt, Mạc Lý Tư tướng quân nhớ không chế, mà chúng ta cho rằng còn có con đường thứ ba. Hang động đột nhiên chấn động, băng tinh từ đỉnh chót tuôn rơi xuống. Một cái tuổi trẻ tăng nhân bối rối chạy vào, thượng sư. Màu bạc cự nhân công phá ngoại tầng phòng ngự. Thẩm phán giả, Tô Uyển Nhi sắc mặt đại biến. Nó đích thân đến. Đan Tăng cấp tốc đứng dậy, dẫn bọn hắn đi kiếm phòng. Nhanh. Hắn chuyển hướng Cố Thành. Chỉ có thật kiếm có thể tạm thời ngăn cản thẩm phán giả. Nhưng nhớ kỹ, kiếm không phải vũ khí, mà là tâm kính, nó sẽ phản ứng người sử dụng bản tâm. Bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Cố Thành ba người đi theo trẻ tuổi tăng nhân thâm nhập hang động, xuyên qua một đầu chật hẹp khe băng, đi vào một cái hình tròn thạch thất. Phòng bên trong không có vật gì, chỉ có trung ương trên bệ đá cắm một thanh kiếm. Không có hoa lệ trang trí, thậm chí có chút cổ xưa, nhưng thân kiếm lưu chuyển lên như mặt nước rực rỡ, phản phất từ thể lỏng năng lượng cấu thành. Đây chính là trẻ tuổi tăng nhân gật đầu, thí thần vũ trang chi kiếm chúng ta xưng nó là tâm kính. Ngàn năm qua, chỉ có ba người có thể rút ra nó. Cố Thành tiến lên một bước, Táng Nguyên, Tấm Thuẫn cùng Phi Phong đồng thời cộng minh. Khi hắn đưa tay nắm chặt trôi kiếm lúc, một dòng nước gấm thuận theo cánh tay lan tràn toàn thân. Cùng lúc trước vũ trang khác biệt, cái này năng lượng không thấu đáo xâm lược tính, ngược lại như thanh tuyển cột rửa lấy tinh ngân mang đến cô nóng. Kiếm chậm rãi rời đi bệ đá, không có lực cản, phản phất vốn là thuộc về hắn. Cùng lúc đó, thạch thất bốn vách tường sáng lên vô số hình chiếu 3D. Các đời cầm kiếm giả hình ảnh. Cố Thành kinh ngạc nhìn thấy, cái cuối cùng hình ảnh đúng là Tô Viễn Sơn. Người phụ thân đến qua nơi này. Tăng nhân giải thích. Hắn là cái thứ ba rút kiếm ra người. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là Đan Tăng gầm thét cùng một loại nào đó không phải người gào thét. Thẩm phán giả đột phá phòng tuyến. Các ngươi giữ vững cổng. Cố Thành đối với Lôi Liệt cùng Tô Uyển Nhi nói, ta cần thời gian cùng kiếm cộng minh. Hai người gật đầu rời đi. Cố Thành ngồi xếp bằng xuống, đem kiếm thả ngang trên gối, nhắm mắt cảm thụ trong đó dòng năng lượng động. Dần dần, hắn tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, phản phất trôi nổi tại trong tinh hà. Thế hệ đầu tiên lãnh tụ mảnh vỡ ký ức lần nữa hiện lên, nhưng lần này có khác biệt. Kiếm năng lượng như là một mặt loại bỏ khí, để hắn có thể quan sát những ký ức kia mà không bị thôn vệ. Hắn thấy được thủ vọng giả văn minh cường thịnh thời kỳ, thấy được hư không dệt giả sáng tạo quá trình, cũng nhìn thấy phân liệt. Lấy thẩm phán giả cầm đầu phe phái chủ trương hủy diệt tất cả khả năng bị hư không dệt giả lợi dụng văn minh, bao quát nhân loại, mà đổi thành một phái tắc hy vọng tìm kiếm hòa bình cùng tồn tại chi đạo. Kiếm đột nhiên truyền đến một trận nhịp đập, đem cố thành ý thức kéo về hiện thực. Một cái ôn hòa âm thanh trong đầu vang lên, sử dụng lực lượng, nhưng không bị lực lượng sử dụng. Khống chế tinh ngân, mà không phải bị tinh ngân khống chế. Thanh âm này không thuộc về thế hệ đầu tiên lãnh tụ, mà là kiếm bản thân ý thức. Cố Thành đột nhiên minh bạch đàn tăng nói, kiếm là tâm kính, phản ứng bản tâm. Nếu như hắn nội tâm lấp đầy hủy diệt dục vọng, kiếm liền sẽ trở thành đáng sợ nhất vũ khí. Nếu như hắn tâm tư thủ hộ chi niệm, kiếm nhưng là kiên cố nhất thuẫn. Bên ngoài tiếng đánh nhau đột nhiên đình chỉ. Phút chốc yên tĩnh về sau, thạch thất cửa bị bạo lực phá bỡ. Đứng tại cổng không phải là Lôi Liệt cũng không phải Tô Uyển Nhi, mà là một cái thân cao gần 3 mét màu bạc cự nhân, thẩm phán giả. Nó bộ mặt chỉ có đơn giản hình dáng, con mắt là hai viên đen kịt trống rỗng, toàn thân bao trùm lấy lưu động như kim loại vật chất. Vật chứa. Nó âm thanh như là trăm ngàn người đồng thời nói chuyện. Giao ra vũ trang cùng nguyên sơ đốm lửa. Nhân loại vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Chương 1275, thẩm phán trước mặt, công kích đình chỉ. Chương 1275, thẩm phán trước mặt, công kích đình chỉ. Cố Thành chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, hắn trong tay nắm chặt thanh trường kiếm kia, phản phất thanh kiếm này chính là hắn sinh mệnh đồng dạng. Cùng thẩm phán giả so sánh, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, tựa như một cái bất lực hài đồng đối mặt một cái to lớn quái vật. Nhưng mà, Cố Thành cũng không có bị thẩm phán giả khí thế hù dọa ngược lại, hắn ánh mắt kiên định mà bình tĩnh. Theo hắn đứng dậy, thân kiếm hào quang cũng càng ngày càng mãnh liệt, như là lúc tờ mở sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, dần dần xuyên thấu hắc ám. Nhân loại vận mệnh từ nhân loại mình quyết định. Cố Thành âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Thẩm phán giả tựa hồ bị Cố Thành nói chọc giận, nó phát ra một trận trầm thấp gào thét, màu bạc vật chất như mãnh liệt thủy triều đồng dạng hướng Cố Thành của tới, trong nháy mắt lấp kín nửa cái thạch thất. Đối mặt đây khủng bố công kích, Cố Thành nhưng không có lùi bước chút nào. Hắn bước vàng đứng tại chỗ, cầm trong tay trường kiếm dọc theo giơ lên, phản phất đó là một mặt không thể phá vỡ tấm vẫn. Khiến người ngạc nhiên là, những cái kia màu bạc vật chất tại khoảng cách mũi kiếm chỉ có một tấc địa phương đột nhiên chỉ trệ không tiến, phản phất như gặp phải một đạo vô hình bình chướng, vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Người vô pháp đối kháng tất nhiên. Thẩm phán giả âm thanh ở thạch thất bên trong vang lên, mang theo một loại lạnh lùng cùng kinh hường. Thưa không dệt giả cuối cùng rồi sẽ thôn vệ tất cả. Nhanh nhất kết thúc thống khổ phương thức chính là hủy diệt. Thẩm phán giả tiếp tục nói, nó thân ảnh dần dần tới gần Cố Thành, cảm giác áp bách càng mãnh liệt. Cố Thành nắm chặt chuôi kiếm, hắn có thể cảm giác được kiếm tại dẫn dắt đến hắn động tác, mà không phải hắn tại khống chế kiếm. Hắn thuận theo lấy cố lực lượng kia, để thân kiếm tự nhiên hoạt động, mũi kiếm nhẹ nhàng mà xẹt qua màu bạc vật chất. Không có kịch liệt va chạm, không có năng lượng bạo phát, tất cả đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, ngay tại kiếm xẹt qua trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh. Thẩm phán giả thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, liền giống bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, lộ ra trong đó bộ hải tâm. Một cái thống khổ vặn mèo hình người, nó thân thể bày biện ra một loại quái dị tư thái, phảng phất bị một loại nào đó to lớn lực lượng dày vào lấy. Cái này hình tượng để cho người ta nhìn không khỏi sinh lòng sợ hãi cùng thương hại. Đây là Cố Thành nhìn chăm chú cái này hình người, trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời cảm giác. Đã từng thủ vọng giả, đang tăng âm thanh từ cổng truyền đến, hắn trong giọng nói để lộ ra một tia nặng nề cùng đau thương. Cố Thành quay đầu, nhìn thấy lao tăng người máu me khắp người, nhưng hắn lưng eo vẫn như cũ thẳng tắp, cho thấy hắn kiên cường ý chí. Thẩm phán giả không phải đơn nhất tồn tại, mà là vô số tuyệt vọng ý thức tập hợp thể. Đang tăng chậm rãi nói ra, hắn ánh mắt rơi vào cái kia thống khổ hình người bên trên. Lúc này, Tô Uyển Nhi cùng Lôi Liệt cũng xuất hiện tại cửa ra vào, bọn hắn trên thân đồng dạng hiện đầy vết thương, hiển nhiên đã trải qua một trận kịch liệt khổ chiến. Tô Uyển Nhi quyền trượng nhắm ngay thẩm phán giả, nhưng nàng cũng không có phát động công kích, mà là yên tĩnh quan sát lấy. Nó cũng tại thống khổ, muốn kết thúc tất cả. Tô Uyển Nhi âm thanh có chút run rẩy, tựa hồ đối với thẩm phán giả thống khổ cảm động lây. Nhưng mà, đúng lúc này, thẩm phán giả động tác đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, trên người nó màu bạc vật chất như gai nhọn bắn về phía bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cố Thành thấy thế, bản năng vung kiếm đón đỡ. Khi thân kiếm cùng gai bạc tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng trước đó chưa từng có năng lượng ba động của tới, toàn bộ thạch thất đều bị cố lực lượng này rung chuyển. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, Cố Thành phát hiện mình vậy mà đứng tại một cái thuần trắng không gian bên trong, xung quanh một mảnh trống trải, không có bất kỳ vật thể. Mà tại hắn đối diện, đứng đấy một cái phiên bản thu nhỏ thẩm phán giả, nó thân thể vẫn như cũ vặn vẹo lên, thống khổ biểu lộ để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cố Thành nhìn chăm chú cái này thẩm phán giả, đột nhiên phát hiện nó hình tượng từ từ trở lên rõ ràng đến, nguyên lai là một cái mỏi mệt không chịu nổi thủ vọng giả, nó trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Tại sao muốn kiên trì? Cố Thành nhịn không được hỏi, hắn âm thanh tại cái này thuần trắng không gian bên trong quanh quẩn. Nó hỏi, kết cục đã được quyết định từ lâu, bởi vì còn có hy vọng. Cố Thành chỉ hướng nơi xa, nơi đó xuất hiện Tô Viễn Sơn hình ảnh, đang tại cái nào đó phòng thí nghiệm bận rộn. Ta thấy được ngươi ký ức bên trong Tô Viễn Sơn, hắn tìm được con đường thứ ba, không phải sao? Thẩm phán giả biểu lộ vi vi dao động, hắn phương pháp quá mức mạo hiểm, nếu như thất bại, nhưng đáng giá vừa thử. Cố Thành kiên định nói, so với hủy diệt, ta lựa chọn tin tưởng khả năng. Màu trắng không gian bắt đầu sụp đổ, Cố Thành trở lại hiện thực. Thẩm phán giả vẫn đứng tại trước mặt, nhưng công kích đã đình chỉ. Nó vậy không có ngũ quan, gương mặt tựa hồ đang tại nhìn chăm chú Cố Thành trong tay kiếm. Kiếm lựa chọn ngươi. Nó âm thanh lại không như vậy xác định. Có lẽ còn có biến số. Đúng lúc này, toàn bộ hang động lần nữa chấn động kịch liệt. Không giống với trước đó công kích, lần này là từ nội bộ sinh ra năng lượng ba động. Cố Thành ba lô tự động mở ra, nguyên sơ đốm lửa bay tới không trung, tản mát ra lóa mắt lục quang. Lâm bác sĩ, Tô Huyền Nhi kinh hô. Hắn khởi động một loại nào đó chương trình. Thẩm phán giả đột nhiên quay người, màu bạc vật chất giống như thủy triều thối lui, đã quá muộn. Hắn đã phát động kết thúc hiệp nghị. Lời còn chưa dứt, nó thân thể phân giải thành vô số điểm sáng, biến mất trong không khí. Hang động chấn động cũng dần dần bình lặng, chỉ có nguyên sơ đốm lửa còn tại không trung xoay tròn, hào quang yếu dần. Xảy ra chuyện gì? Lôi Liệt một mặt mở miệng. Đang tăng thượng sư lao đi cái trán vết máu, thẩm phán giả rút lui. Nhưng đây không phải thắng lợi, chỉ là hoan thi hành hình phạt. Hắn nhìn về phía Cố Thành. Lâm bác sĩ so với chúng ta tưởng tượng đi được càng xa. Hắn không chỉ có tỉnh lại thẩm phán giả, còn đại nếm thử trực tiếp khống chế nguyên sơ đốm lửa. Tô Huyền Nhi đụng vào trôi nổi đốm lửa, một đoạn hình ảnh lập tức truyền vào tất cả não người biển, một cái ẩn nấp dưới mặt đất công trình. Lâm bác sĩ đứng tại phức tạp trang bị trước, máy móc trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Trang bị trung ương là một cái cùng nguyên sơ đốm lửa tương tự tinh thể, chỉ là màu sắc hiện ra chẳng lành màu đỏ. Phục chế phẩm. Nàng thấp giọng nói. Hắn tại chế ra vạn mèo đốm lửa. Đan Tăng biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhất định phải ngăn cản hắn. Vạn mèo đốm lửa sẽ ra tốc hư không dệt giả hàng lâm, mà không phải ngăn cản. Cố Thành đem kiếm thu nhập đặc chế trong vỏ, cùng với những cái khác vũ trang đặt song song. Hắn có thể cảm giác được bốn kiện vũ trang giữa bắt đầu hình thành năng lượng nào đó internet, tinh ngân sao động rõ ràng giảm bớt. Kiếm lực lượng xác thực như Đan Tăng nói, có cân bằng hiệu quả. Lâm bác sĩ ở đâu? Trong chân dung bối cảnh. Tô Huyền Nhi cố gắng nhớ lại. Ta nhìn thấy một cái tiêu chí. Nam Cực. Hắn trở lại Nam Cực trạm điểm. Lôi Liệt điều ra tùy thân số liệu tấm, quân đội ở nơi đó thành lập trụ sở tạm thời. Nếu như Lâm bác sĩ thật tại chế ra vạn bèo đốm lửa, chúng ta cần thứ 5 kiện vũ trang. Cố Thành đánh gây hắn. Ở nơi nào? Đan Tăng thượng sư lắc đầu, không ai biết. 5 kiện vũ trang bên trong, mũ miệng là thần bí nhất. Truyền thuyết chỉ có trước mắt 4 kiện tập hợp đủ lúc, nó mới có thể hiện hiện. Chương 1276, kim loại thủ vệ, trung tâm khống chế. Chương 1276, kim loại thủ vệ, trung tâm khống chế. Nguyên sơ đốm lửa đột nhiên bắn ra một bức toàn bộ tin tức bản đồ, biểu hiện 5 cái điểm sáng. 4 cái đã sáng lên, duy chỉ có nằm ở đại dương một chỗ cái thứ 5 vẫn ảm đạm không ánh sáng. Nhưng khi hình vẽ phóng đại lúc, tất cả người đều hít một hơi lanh khí. Vị trí kia không phải phổ thông hòn đảo, mà là một cái gì đặc điểm. Không phải đảo. Tô Huyền Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Là thuyền. Thứ 5 kiện vũ trang trên thuyền. Đan Tăng thượng sư đột nhiên nhớ tới cái gì, thủ vọng giả Chi Chu. Truyền thuyết tại đại sụp đổ về sau, một bộ phận thủ vọng giả đi thuyền rời đi địa cầu, ở trên biển du đãng, thủ hộ cuối cùng bí mật. Cố Thành đem bản đồ khắc trong tâm khảm, sau đó chuyển hướng đồng bọn, chúng ta chia ra hành động. Lôi Liệt cùng Đan Tăng thượng sư đi Nam Cực ngăn cản Lâm bác sĩ, Tô Huyền Nhi cùng ta đi tìm thứ 5 kiện vũ trang. Lôi Liệt nhớ phản đối, nhưng nhìn thấy Cố Thành kiên định ánh mắt sau cải biến chủ ý, chí ít mang cho cái này. Hắn đưa qua một cái cỡ nhỏ bộ đàm. Ma Hoa Kên, nếu như ta nói là nếu như các ngươi tìm tới cuối cùng một kiện vũ trang, chúng ta sẽ trở về. Cố Thành tiếp nhận bộ đàm. Sau đó cùng một chỗ kết thúc đây hết thảy. Tô Huyền Nhi nhìn về phía Đan Tăng, thượng sư, có đề nghị gì sao? Liên quan tới sử dụng kiếm. Lao Tăng người mỉm cười, kiếm đã lựa chọn Cố Thành. Nhớ kỹ, nó phản ứng là cầm kiếm giả tâm. Tâm tư thủ hộ chi niệm, kiếm chính là kiên cố nhất thuẫn, tâm tư hủy diệt chi dụng, kiếm chính là sắc bén nhất lưỡi đao. Hắn chuyển hướng Cố Thành, tinh ngân lại không sẽ tùy tiện thôn phệ ngươi, nhưng đại giới là lực lượng yếu bớt. Ngươi nhất định phải tìm tới điểm thăng bằng, cũng không hoàn toàn cự tuyệt thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức, cũng không bị hắn hoàn toàn khống chế. Cố Thành gật đầu, cảm thụ được 4 kiện vũ trang hài hòa của mình. Xác thực, lực lượng không bằng trước đó của bạo, nhưng càng thêm ổn định có thể khống chế. Tinh ngân vẫn bao trùm lồng ngực, nhưng lại không lan tràn. Rời đi tuyết vực tự trước, Tô Huyền Nhi một mình đứng tại cửa hang, nhìn qua nơi xa tuyết sơn. Tinh thể hóa đã bao trùm nàng nửa người, nhưng trong mắt làm quang so di vãng bất cứ lúc nào đều phải bình tĩnh. Ngươi đang nhìn cái gì? Cố Thành đi đến bên người nàng. Tương lai. Nàng nhẹ nói. A Lọ nói cho ta biết, khi 5 kiện vũ trang tập hợp đủ lúc, ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoàn toàn dung hợp trở thành một đời mới thủ vọng giả lãnh tụ, hoặc là. Nàng còn chưa nói hết, nhưng Cố Thành minh bạch cái kia hoặc là hàm nghĩa. Hắn nắm chặt nàng tay, tinh thể cùng tinh ngân tiếp xúc lúc sinh ra vi diệu năng lượng trao đổi. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp khác. Tô Huyền Nhi quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia nhân loại tình cảm, hy vọng như thế. Hai người quay người hướng đi chờ đợi đồng bọn. Tại phía sau bọn họ, mây a núi tuyết ở dưới ánh tà dương nhuộm thành màu vàng, như là đốt cháy hỏa diễm. Càng xa xôi, một đạo không dễ dàng phát giác màu bạc sợi tơ lặng yên xẹt qua chân trời, hướng về đại dương phương hướng kéo dài. Thư không dệt giả đang tại nắm chặt nó lưới, thời gian còn thừa không có mấy. Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi đứng tại thủ vọng giả Chi Chu bong thuyền, gió biển lạnh thấu xương, mang theo mặn chát chát khí tức. Chiếc thuyền này xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn cổ lão, thân thuyền bao trùm lấy kỳ lạ phù văn, ở dưới ánh trăng hiện ra vi quang. Đan Tăng thượng sư từng nâng lên mũ miệng ngay tại thuyền chỗ sâu nhất, một cái được xưng là tâm thất địa phương. Nơi này quá an tĩnh. Tô Huyền Nhi thấp giọng nói, nàng tinh thể hóa thủ cánh tay ở dưới ánh trăng lóe ra vi quang. Cố Thành gật đầu, tay cầm trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Trên thuyền không có người sống khí tức, chỉ có máy móc vận chuyển khẽ kêu cùng sóng biển vỗ vào thân thuyền âm thanh. Bọn hắn xuyên qua từng đạo cửa khoang, cuối cùng đi tới tâm thất. Trong phòng lơ lửng lấy một đỉnh từ ánh sáng cấu thành mũ miệng, nó không ngừng biến hóa trạng thái, phản phất có sinh mệnh đồng dạng. Mũ miệng phía dưới là một cái đài điều khiển, phía trên khắc đầy cổ lão văn tự. Đây chính là thứ 5 kiện vũ trang. Cố Thành hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được cái khác 4 kiện vũ trang cùng mũ miệng sinh ra của mình, tinh ngân ở trước ngực vi vi phát nhiệt, nhưng không có gì vãng nói nói cảm giác. Đột nhiên, mũ miệng quang mang đại thịnh, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đó là một vị quân mặt tiểu tụy thủ bọc giả, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại mang theo một tia hy vọng. Ta là cuối cùng thủ vọng giả quan chỉ huy, Eo Lệ Đức Lâm. Hình ảnh mở miệng, âm thanh phảng phất đến từ xa xôi thời gian chỗ sâu. Nếu như các ngươi nhìn thấy đoạn này đi chép, nói rõ kết thúc hiệp nghị đã bị phát động, thư không dẹp giả sắp thức tỉnh. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên chẳng lành dự cảm. Chúng ta từng ý đồ ngăn cản tai nạn, nhưng thất bại. Eo Lệ Đức Lâm nói tiếp, thế là chúng ta sáng tạo ra 5 kiện vũ trang, với tư cách cuối cùng hỏa chủng. Mũ miệng không chỉ có là vũ khí, càng là một cái chìa khóa, một thanh có thể mở ra thời không chi môn, để cho các ngươi trở lại tai nạn đầu nguồn chìa khóa. Hình ảnh dừng lại một chút, phản phất tại xúc tích lực lượng. Thư không dẹp giả cũng không phải là từ bên ngoài đến chi vật, mà là nhân loại ý thức cùng biến cổ khoa kỹ kết hợp sinh ra biến dị thể. Nó đản sinh tại tinh môn kế hoạch một lần sự cố, lúc ấy chúng ta ý đồ kết nối cái nào đó văn minh viễn cổ internet, lại ngoài ý muốn mở ra thông hướng hư không thông đạo. Cố Thành nắm chặt chuôi kiếm, cho nên từ vừa mới bắt đầu, đây chính là nhân loại mình sáng tạo tai nạn. Phải. Éo Lệ Đức Lâm gật đầu. Duy nhất biện pháp giải quyết là trở lại quá khứ, tại tinh môn kế hoạch khởi động trước đóng lại nó. Nhưng làm như vậy phong hiểm cực lớn, có thể sẽ dẫn phát càng lớn thời không nghịch lý. Mũ miệng bắt đầu xoay tròn, hào quang càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ tâm thất đều đang chấn động. Thời gian không nhiều lắm. Éo Lệ Đức Lâm thân ảnh bắt đầu lấp lóe. Mũ miệng đã nhận chủ, nó đem mang các ngươi trở lại quyết định kia tính thời khắc. Nhớ kỹ, cải biến lịch sử đồng thời, các ngươi cũng có thể là biến mất. Cố Thành nhìn về phía Tô Uyển Nhi, nàng không chút do dự gật đầu. Hai người đồng thời đưa tay đặt ở mũ miệng bên trên. Một đạo cường quang nuốt hết bọn hắn, thời gian cùng không gian tại thời khắc này bặm mẻo. Khi hào quang tiêu tán lúc, bọn hắn phát hiện mình đứng tại một cái thuần trắng trong hành lang, trên tường tiêu chí biểu hiện nơi này là Nam Cực căn cứ nội bộ. Chúng ta thành công. Tô Uyển Nhi nói khẽ, nhưng nàng lập tức phát hiện mình tinh thể hóa đang tại gia tốc. Không, cái thế giới này tại bãi xích chúng ta. Cố Thành cũng cảm thấy tinh ngân tại kịch liệt dao động, thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức giống như thủy triều vào tới. Hắn cố nén thống khổ, kéo Tô Uyển Nhi tay, nhanh, chúng ta nhất định phải tìm tới tinh môn phòng điều khiển. Bằng vào thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức, Cố Thành dễ dàng tránh đi tuần tra máy móc thủ vệ. Bọn hắn đi vào một cái to lớn cửa kim loại trước, trên cửa khắc lấy tinh môn trung tâm khống chế nét chữ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào lúc, một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại cuối hành lang. Lâm bác sĩ. Tô Uyển Nhi kinh hô. Trẻ tuổi Lâm bác sĩ nhìn lên đến chỉ có hơn 30 tuổi, còn không có cái kia máy móc mắt, mang trên mặt nhà khoa học đặc thù chuyên chú biểu lộ. Hắn cảnh giác nhìn hai người, các ngươi là ai? Làm sao tiến vào khu vực này? Cố Thành lập tức ý thức được, thời gian này điểm Lâm bác sĩ còn không nhận ra bọn hắn. Chương 1277, ẩn tàng dấu hiệu, phương pháp giải quyết. Chương 1277, ẩn tàng dấu hiệu, phương pháp giải quyết. Tiến sĩ, ngươi nhất định phải đình chỉ tinh môn kế hoạch. Cố Thành đội bằng nói, nó sẽ dẫn phát tai nạn, dẫn đến tận thế. Lâm bác sĩ nhíu mày, hoang đường. Tinh môn kế hoạch là nhân loại tiến hóa mấu chốt, chúng ta sắp cùng văn minh viễn cổ thành lập kết nối, thu hoạch được trước đó chưa từng có tri thức. Đột nhiên, tiếng cảnh báo đại tác, màu đỏ ánh đèn tràn ngập hành lang. Chuyện gì xảy ra? Lâm bác sĩ khiếp sợ nhìn về phía phòng điều khiển. Môn đột nhiên mở ra, một cái nhân viên nghiên cứu kinh hoàng chạy đến. Tiến sĩ, năng lượng số ghi dị thường. Một loại nào đó không biết năng lượng đang tại thông qua tinh môn đảo ngược thẩm thấu. Lâm bác sĩ lập tức xông vào phòng điều khiển, Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi theo sát phía sau. Trong phòng lái, to lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy năng lượng ba động đã vượt qua an toàn quá trị. Tinh môn, một cái to lớn hình khuyên trang bị đang tại điên cuồng vận chuyển, ở trung tâm bắt đầu xuất hiện màu bạc vòng xoáy. Không, Lâm bác sĩ tuyệt vọng thao tác đài điều khiển. Ta vô pháp đóng lại nó. Có đồ vật gì đang ngăn trở ta? Cố Thành nhìn về phía tinh môn, ngân sắc truyền qua bên trong bắt đầu rũa ra quen thuộc màu bạc sợi tơ, thư không dẹp giả xúc tu. Đã quá muộn. Tô Uyển Nhi thầm thì, nó đã tới. Cố Thành không chút do dự giơ trường kiếm lên, bốn kiện vũ trang cùng mũ miệng sinh ra của mình, tản mát ra lóa mắt hào quang. Không, còn không muộn. Hán Kiên định nói, hướng đi tinh môn. Nếu như ta vô pháp ngăn cản nó khởi động, vậy ta liền đi vào từ một chỗ khác đóng lại nó. Tô Uyển Nhi bắt hắn lại cánh tay, ngươi sẽ bị vây ở một bên khác, thậm chí khả năng bị hư không thôn phệ. Cố Thành quay đầu nhìn nàng, trong mắt lóe ra kiên quyết, đây là duy nhất phương pháp. Ngươi lưu tại nơi này, trợ giúp Lâm bác sĩ tìm tới triệt để đóng lại tinh môn phương pháp. Không đợi nàng trả lời, Cố Thành đã thả người nhảy vào tinh môn. Hào quang nuốt hết hắn một khắc này, hắn cảm thấy thời gian phảng phất dừng lại. Sau đó, hắn rơi xuống tại một mảnh hoang vu thổ địa bên trên. Bầu trời là quỷ dị màu tím, đại địa khô nứt, nơi xa có to lớn tinh thể kết cấu đứng vững trong mây. Đây không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái nào thời đại. Hoan nên, cầm kiếm giả. Một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Cố Thành quay người, nhìn thấy một cái người khoác trường bào thân ảnh. Khi đối phương xốc lên mũ trùm lúc, hắn khiếp sợ phát hiện đó là Đan Tăng thượng sư, hoặc là nói, một cái cực kỳ tương tự tồn tại. Ngươi không phải Đan Tăng. Cố Thành nắm chặt trường kiếm. Xác thực không phải. Đối phương mỉm cười. Ta là Éo Lễ Đức Lâm, mũ miệng sáng tạo giả. Nơi này là thời đại viết cổ, hư không dệt giả mới vừa đản sinh thời kỳ. Cố Thành ngắm nhìn bốn phía, khó mà tin được mình vị trí thời đại. ngươi thông qua tinh môn đi tới đi qua, chuẩn xác hơn mà nói, là đi tới hư không dẹp giả mới vừa đản sinh thời khắc. Éo Lễ Đức Lâm giải thích nói, hiện tại, ngươi có cơ hội tại nó hoàn toàn giác tỉnh trước ngăn cản nó. Cố Thành đi theo Éo Lễ Đức Lâm hướng đi phương xa tinh thể kết cấu. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn thấy rõ đó là một tòa to lớn thành thị, lối kiến trúc cùng hắn gặp qua bất kỳ văn minh cũng khác nhau. Nơi này là Atlantis, văn minh viễn cổ trung tâm. Éo Lễ Đức Lâm nói, cũng là hư không dẹp giả nơi sinh ra. Thành thị một cách lạ kỳ hoàn hảo, nhưng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Trên đường phố tán lạc vật phẩm, phản phất cư dân mới vừa đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cố Thành hỏi. Bọn hắn ý đồ để thăng ý thức, cùng vũ trụ bản nguyên kết nối. Éo Lễ Đức Lâm ngữ khí trầm trọng. Nhưng ở trong quá trình này, bọn hắn mở ra không nên đánh mở môn, thả ra hư không năng lượng. Đại đa số người bị trong nháy mắt đồng hóa, số ít người sống sót sáng tạo ra năm kiện vũ trang, hy vọng có thể có kẻ đến sau đốn nắn như thế sai lầm. Bọn hắn đi vào trong thành thị một cái hình tròn quảng trường, trung ương lơ lửng lấy một cái từ ánh sáng tạo thành hình đa diện. Cùng nguyên sơ đốm lửa tương tự, nhưng càng thêm phức tạp cùng cường đại. Đây là nguyên sơ đốm lửa, tất cả năng lượng nguồn gốc. Éo Lễ Đức Lâm nói, hư không dẹp giả chính là theo nó nội bộ đản sinh. Muốn chân chính ngăn cản tai nạn, ngươi nhất định phải tiến vào bên trong, từ nội bộ tịnh hóa nó. Cố Thành nhìn về phía nguyên sơ đốm lửa, có thể cảm giác được nó cùng mình trên thân vũ trang sinh ra mãnh liệt của mình. Nếu như ta thất bại nữa nha, như vậy hư không dẹp giả đem hoàn toàn giác tỉnh, tất cả thời gian giây đều đem bị thôn phệ. Éo Lễ Đức Lâm bình tĩnh nói, bao quát ngươi đến cái kia tương lai. Cố Thành hít sâu một hơi, hướng đi nguyên sơ đốm lửa. Khi hắn đưa tay đụng vào nó lúc, một đạo cường quang nuốt hết tất cả. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đứng tại thuần trắng không gian bên trong, đối diện là cái kia thống khổ vặn vẹo thẩm phán giả hình tượng. Ngươi trở về. Thẩm phán giả Tuyết, âm thanh lại không lấp đầy ý, mà là mang theo một loại nào đó chờ mong. Đây chính là ngươi khởi nguyên điện. Cố Thành hỏi. Thẩm phán giả gật đầu, ta là tất cả bị thôn vệ ý thức tập hợp thể, bao quát những cái kia ạt lạn thịt người. Chúng ta bị vây ở chỗ này, cũng không có thể hoàn toàn tồn tại, cũng không thể hoàn toàn biến mất. Cố Thành giơ trường kiếm lên, nhưng lần này không phải công kích, mà là đem mũi kiếm hướng phía dưới, biểu thị hòa bình. Có biện pháp giải cứu các ngươi sao? Thẩm phán giả tựa hồ kinh ngạc tại vấn đề này, giải phóng mang ý nghĩa tiêu tán, không tồn tại nữa. Có lẽ không phải tiêu tán, mà là trở về bản nguyên. Cố Thành nhìn về phía nơi xa nguồn sáng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không nên lấy loại hình thức này tồn tại. Thẩm phán giả trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng, ngươi cần tiến vào nguyên sơ đốn lửa hạch tâm, tìm tới lúc đầu dấu hiệu, viết lại nó. Nhưng đây cực kỳ nguy hiểm, người ý thức có thể sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Cố Thành không chút do dự, nói cho ta biết làm thế nào. Đang thẩm vấn phán giả chỉ dẫn dưới, Cố Thành ý thức dần dần dung nhập nguyên sơ đốm lửa. Hắn cảm thấy mình phảng phất biến thành ánh sáng, tại tin tức đại dương bên trong phiêu lưu. Vô số hình ảnh cùng thanh âm từ hắn bên người lướt qua. Á Đặc Lan Tư Huy Hoàng cùng bất lạc, thủ vọng giả kiên trì cùng thất bại, cùng vô số thời gian tuyến bên trên khả năng. Cuối cùng, hắn tìm được cái kia đoạn dẫn đến tất cả hai nạn nguyên thủy dấu hiệu. Nó tựa như một đạo màu bạc vòng xoáy, không ngừng thôn phệ xung quanh năng lượng. Cố Thành dụng ý biết đụng vào dấu hiệu, lập tức cảm nhận được to lớn thống khổ cùng tuyệt vọng. Đó là tất cả bị hư không thôn vệ giả cộng đồng cảm thụ. Hiện tại, viết lại nó. Thẩm phán giả âm thanh tại ý hắn biết bên trong vang lên. Cố Thành tập trung toàn bộ ý chí, ý đồ sửa chữa dấu hiệu. Nhưng dấu hiệu chống cự mãnh liệt, ngược lại bắt đầu thôn vệ hắn ý thức. Ngay tại hắn sắp bị thôn vệ lúc, bốn kiện vũ trang lực lượng thông qua một loại nào đó siêu việt thời không phương thức truyền lại đến bên cạnh hắn, hình thành ô dù. Càng làm hắn hơn kinh ngạc là, Tô Uyển Nhi âm thanh cũng tại ý hắn biết bên trong vang lên. Cố Thành, ta tìm được phương pháp. Nàng âm thanh lấp đầy hy vọng. Lâm bác sĩ phát hiện một đoạn ẩn tàng dấu hiệu, có thể an toàn mà phân ly hư không năng lượng mà không dẫn phát bạo tạc. Theo Tô Uyển Nhi truyền lại đến tin tức, Cố Thành thấy được phương án giải quyết. Hắn lại không ý đổ viết lại dấu hiệu, mà là tăng thêm một đoạn tân chỉ lệnh. Không phải tiêu diệt hư không năng lượng, mà là chuyển hóa nó. Chương 1278, Tân Thành Thị, Tân Thế Giới. Chương 1278, Tân Thành Thị, Tân Thế Giới. Dấu hiệu bắt đầu cải biến, ngân sắc tuyển qua dần dần biến thành màu vàng hào quang. Thống khổ cùng tuyệt vọng bị bình tĩnh cùng hy vọng thay thế. Khi cuối cùng một đoạn dấu hiệu sửa chữa hoàn thành lúc, toàn bộ nguyên sơ đốm lửa tỏa ra hoàn toàn mới hào quang. Cố Thành phát hiện mình trở lại Á Đặc Lan Tư trong thành thị, nguyên sơ đốm lửa ở trước mặt hắn bình ổn mà xoay tròn, tản mát ra hài hòa năng lượng. Thẩm phán giả hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn, lại không vặn vẹo thống khổ, mà là một cái bình tĩnh Atlantis hình người tượng. Người thành công. Hắn hiện tại mỉm cười nói, chúng ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Theo hắn nói, toàn bộ thành thị bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu bạc vật chất dần dần biến mất, biến thành màu vàng điểm sáng, bay lên bầu trời, như là vô số đom đóm. Thời gian tuyến đang tại sửa đổi. Thẩm phán giả, hoặc là nói Á Đặc Lan Tư vị cuối cùng lãnh tụ nói, hư không dẹp giả sẽ không tồn tại nữa, nhưng nó năng lượng bị chuyển hóa làm sinh mệnh chi lực, sẽ tẩm bổ nhiều cái thế giới. Cố Thành cảm thấy mình thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Hồi đi thôi, cầm kiếm giả. Lãnh tụ mỉm cười. Ngươi thế giới đang đợi ngươi. Khi Cố Thành lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã đang tinh môn phòng điều khiển. Tô Uyển Nhi cùng Lâm bác sĩ đang lo lắng nhìn hắn. Cố Thành, ngươi trở về. Tô Uyển Nhi ngạc nhiên hô, nàng tinh thể hóa đã đại bộ phận biến mất. Lâm bác sĩ nhìn lên đến hoàn toàn khác biệt, trong mắt không có trước đó cố chấp cùng điên cuồng, tinh môn ổn định lại, hư không năng lượng đang tại tiêu tán. Người thành công. Cố Thành nhìn về phía tinh môn, màu bạc vòng xoáy đã biến mất, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh lam sắc quang mang. Không chỉ là thành công. Hắn nhẹ nói. Ta thấy được một cái khác khả năng. Tại sửa chữa nguyên dấu hiệu quá trình bên trong, Cố Thành không chỉ có ngăn trở tai nạn, còn phát hiện một cái kinh người chân tướng. Văn minh viễn cổ cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà là chuyển hóa làm cao hơn tồn tại hình thức. Hư không dệt giả vốn là bọn hắn quá trình tiến hóa bên trong một sai lầm, hiện tại đã bị sửa đổi. Mấy tháng sau, thế giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hư không dệt giả uy hiếp hoàn toàn biến mất, tinh ngân cũng không còn là người rùa, mà trở thành kết nối văn minh viễn cổ cầu nối. Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi đứng tại Nam Cực căn cứ phòng quan sát, nhìn qua phương xa băng sơn. Lâm bác sĩ cùng một lần nữa tổ kiến thủ vọng giả đoàn đội đang tại phía dưới công tác, tận sức tại lợi dụng viễn cổ tri thức trùng kiến thế giới. Đan Tăng thượng sư cùng Lôi Liệt sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô Huyền Nhi nhẹ nói. Cố Thành gật đầu, trong tay vuốt vuốt đã mất đi hào quang trường kiếm. Hiện tại nó chỉ là một thanh phổ thông kiếm, chính như Đan Tăng nói, nó phản ứng là cầm kiếm giả tâm. Mũ miệng biểu hiện, còn có cái khác thế giới cần trợ giúp. Cố Thành nói. Thư không năng lượng bị chuyển hóa, nhưng nó tại đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra gợn sóng còn tại quyết tán. Tô Huyền Nhi nắm chặt hắn tay, như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cố Thành mỉm cười, triệu hồi ra mũ miệng. Nam kiện vũ trang lần nữa cộng mình, nhưng lần này không phải là vì chiến đấu, mà là vì mở ra tân khả năng. Một cánh cửa ánh sáng tại trước mặt bọn hắn mở ra, phía sau cửa là mênh mông tinh hải cùng vô tận thế giới. Lần này, chúng ta sẽ không tái diễn đi qua sai lầm. Cố Thành kiên định nói, chúng ta sẽ làm đến càng tốt hơn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Cánh cổng ánh sáng tại sau lưng khép kín trong nháy mắt, Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi phát hiện mình đứng tại một mảnh chưa hề tưởng tượng qua thổ địa bên trên. Bầu trời không phải màu lam, mà là một loại lưu hòa màu vàng tím, hai viên lớn nhỏ không đều mặt trời treo ở chân trời, bỏ ra xen kẽ quang ảnh. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó hương hoa cùng kim loại hỗn hợp khí tức, hít sâu một cái, lại để cho người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Nơi này chính là viễn cổ thế giới. Tô Huyền Nhi nhẹ giọng hỏi, nàng tinh thể hóa thủ cánh tay ở chỗ này lại không lộ ra đột ngột, ngược lại cùng hoàn cảnh bên trong ngẫu nhiên hiện lên tinh hình dáng kết cấu sinh ra vi diệu của mình. Cố Thành gật đầu, hắn có thể cảm giác được trước ngực tinh ngân cùng cái thế giới này sinh ra lấy một loại nào đó cấp độ sâu cộng hưởng. Mũ miệng đem chúng ta dẫn tới nơi này, nhưng thời gian cụ thể cùng địa điểm còn không xác định. Bọn hắn vị trí chi địa, tựa như một tòa bị thời gian lãng quên vứt bỏ thành thị biên giới. Nơi này lối kiến trúc cùng Á Đặc Lan Tư có chút tương tự, nhưng lại càng lộ vẻ tinh xảo kỳ diệu, phản phất là tự nhiên cùng khoa kỹ hoàn mỹ dung hợp. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng tòa tinh thể kết cấu kiến trúc xen vào nhau tinh tế mà đứng sừng sững lấy, tựa như mộng huyễn bên trong thủy tinh cung điện. Những kiến trúc này mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dây leo hình dáng màu bạc kim loại, bọn chúng giống như là có sinh mệnh, vốn lượn quấn quanh tại kiến trúc bên trên, lóe ra nhu hòa hào quang. Những quang mang này hòa lẫn, đem trọn cái biên giới thành thị chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Hai bên đường phố đèn đường cũng là từ đồng dạng màu bạc kim loại chế thành, bọn chúng hình dạng như là nở rộ đóa hoa, tản ra ấm áp ánh sáng. Ánh đèn xuyên thấu qua dây leo khe hở, vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh, cho người ta một loại mê ly mà thần bí cảm giác. Trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt hương hoa, đó là từ bên đường bùn hoa bên trong bay tới. Bốn hoa bên trong trồng lấy các loại kỳ dị hoa hủy, bọn chúng màu sắc tiên diễm chói mắt, cánh hoa như tơ lụa mềm mại, trong nhụy hoa còn lóe ra điểm điểm tinh quang, phản phất là đến từ sâu trong vũ trụ tinh linh. Nơi xa, một tòa cao vút trong mây tháp lâu xuyên thẳng vân tiêu, nó mặt ngoài đồng dạng bao trùm lấy màu bạc dây leo. Tại tháp lâu đỉnh, có một cái cự đại cầu thủy tinh, cầu bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Nhìn nơi đó, Tô Huyền Nhi chỉ hướng nơi xa. Một tòa tháp cao đứng vững tại trong thành thị, đỉnh tản mát ra cùng mũ miệng tương tự năng lượng đặc thù. Không hề nghi ngờ, nơi đó là bọn hắn mục đích mà. Giữa lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên lúc, mặt đất đột nhiên chấn động, một đám kỳ lạ sinh vật từ phế tích bên trong nhảy ra. Bọn chúng có nửa trong suốt thân thể, nội bộ lóe ra tinh điểm một dạng hào quang, di động lúc như là lưu động thủy ngân. Cố Thành bản năng giơ trường kiếm lên, lại phát hiện những sinh vật này cũng không có địch ý, bọn chúng còn bao quanh hai người, phát ra êm thai vụ vụ âm thanh, tựa hồ tại giao lưu. Tô Huyền Nhi trong mắt lóe lên lang quang, bọn chúng tại hoan nghênh chúng ta. Xương chúng ta vì trở về giả. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, Cố Thành phát hiện mình có thể hiểu được những sinh vật này ngôn ngữ. Không phải thông qua thính giác, mà là một loại nào đó trực tiếp tâm linh cảm ứng. Đi theo ánh sáng kính, đám trưởng lão đang chờ đợi. Một cái ý niệm truyền vào bọn hắn não hải. Đầu này từ điểm sáng tạo thành đường mòn tựa như một đầu sáng chói ngân hà, tại trước mặt bọn hắn chậm rãi trải rộng ra, một mực kéo dài đến thành thị chỗ sâu, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác thông đạo. Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi cẩn thận từng ly từng tí đặt vào đầu này ánh sáng kính, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được dưới chân điểm sáng hơi rung động, phảng phất tại cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Theo bọn hắn tiến lên, xung quanh hoàn cảnh cũng dần dần hiện ra ở trước mắt. Tòa này thành thị cũng không hề hoàn toàn hoang phế, mà là lấy một loại làm cho người sợ hãi thán phục phương thức sống sót. Chương 1279, đã là chiến sĩ, cũng là tình cảm chân thành. Chương 1279, đã là chiến sĩ, cũng là tình cảm chân thành. Hai bên đường phố kiến trúc cũng không phải là phổ thông gạch đá kết cấu, mà là từ một loại trong suốt tinh thể cấu thành, những này tinh thể nội bộ lưu động yếu ớt năng lượng, như là sinh mệnh mạch đập đồng dạng. Tại thành thị trung tâm, có một đầu rộng lớn dòng sông, nhưng đây cũng không phải là chân chính dòng nước, mà là từ màu bạc năng lượng hội tụ mà thành. Những năng lượng này như tơ mềm mại mà chảy xuôi, ở giữa du động một chút ánh sáng cá một dạng sinh vật, bọn chúng lóe ra yếu ớt hào quang, tại năng lượng dòng sông bên trong xuyên qua tự nhiên. Trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị khí tức, cẩn thận quan sát có thể phát hiện, vô số nhỏ bé phát sáng bảo tử trong không khí nổi lơ lửng, như là sao lốm đốm đầy trời, cho toàn bộ thành thị tăng thêm một vẻ thần bí không khí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới tháp cao dưới đáy. Tòa này tháp cao tựa như một tòa to lớn thủy tinh pho tượng, xuyên thẳng vân tiêu, mặt ngoài bóng loáng như gương, phản xạ xung quanh hào quang. Khi bọn hắn tiếp cận, tháp cao đại môn như là bị làm ma pháp đồng dạng, im lặng trượt ra, lộ ra nội bộ rộng lớn không gian. Tiến vào tháp bên trong, bọn hắn phát hiện nơi này cũng không có truyền thống trên ý nghĩa tầng lầu phân chia, mà là một cái quán thông trên dưới cự đại không gian. Ngẩng đầu nhìn lại, tháp cao đỉnh chót tựa hồ cùng bầu trời hòa làm một thể, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái vô biên vô hạn trong vũ trụ. Tại cái này cự đại không gian trung ương, lơ lửng lấy một cái to lớn tinh thể, nó tựa như một viên to lớn trái tim, liên tục không ngừng hướng bên ngoài phóng thích ra năng lượng. Mà tại viên này tinh thể nội bộ, tựa hồ phong tồn lấy một cái mơ hồ thân ảnh, như ẩn như hiện, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Chúng ta cuối cùng gặp mặt, cầm kiếm giả cùng tinh ngữ giả. Một cái ôn hòa âm thanh vang lên. Ba vị người khoác ngân làm trưởng bảo thân ảnh từ quang ảnh bên trong đi ra. Bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại tương tự, nhưng con mắt hoàn toàn là thủy tinh thể, nội bộ có tinh quang lưu chuyển. Nhất làm cho người kinh ngạc là, ở giữa vị trưởng lão kia khuôn mặt cùng đàn tăng thượng sư kinh người điệu tương giống như. Ngươi là? Cố Thành khó có thể tin. Ta là Éo Lệ Đan, thủ vọng giả lúc đầu đạo sư một trong. Trưởng lão mỉm cười. Ngươi biết ta, là lưu tại các ngươi thời gian tuyến bên trên điểm neo. Chúng ta mỗi người đều tại khác biệt thời đại lưu lại mình hình chiếu, dẫn đạo về sau thủ vọng giả. Tô Uyển Nhi tiến lên một bước, ngài biết rõ chúng ta sẽ đến. Thời gian không phải dây tính, hài tử. Éo Lệ Đan âm thanh đã xa xôi lại thân thiết. Từ các ngươi thành công tịnh hóa nguyên sơ đốm lửa một khắc này, nhân quả liền đã tái tạo. Nhưng bây giờ, thân nguy cơ đang tại hiện lên. Một vị trưởng lao khát phất tay, không trung hiện ra tinh đồ, khi các ngươi chuyển hóa hư không năng lượng lúc, sinh ra gợn sóng vượt qua đa nguyên vũ trụ. Cái nào đó bị hư không chiều sâu ăn mòn thế giới cảm giác được loại biến hóa này, đang cố gắng thông qua chưa hoàn toàn khép kín vết nứt xâm nhập các ngươi thế giới. Hình vẽ cho thấy một cái bị màu đen đuổi gai hình dáng kết cấu quấn quanh tinh cầu, vô số màu bạc con mắt trong bóng đêm mở ra. Hư không bản chất là thôn vệ cùng đồng hóa. Vị thứ ba trưởng lão mở miệng. Các ngươi mặc dù chuyển hóa nguyên sơ năng lượng, nhưng này chút đã bị hoàn toàn ăn mòn tồn tại vô pháp bị người chuyển. Bọn chúng chỉ biết đem bị chuyển hóa năng lượng coi là tân con mồi. Cố Thành cảm thấy trường kiếm trong tay khẽ chấn động, cho nên chúng ta làm ra tất cả ngược lại đưa tới càng lớn uy hiếp. Không. Éo Lệ Đan lắc đầu. Đây chỉ là sớm muộn muốn đối mặt tất nhiên. Thư không dệt từ này đến không phải duy nhất uy hiếp, mà là càng lớn hắc ám tiền tiêu. Hiện tại, các ngươi có cơ hội tại nó toàn diện xâm lấn trước ngăn cản nó. Đám trưởng lão chỉ hướng trung ương tinh thể, trong này phong tồn lấy vị thứ nhất cùng hư không tiếp xúc mà hy sinh thủ vọng giả, A Lý Gia. Nàng ý thức cùng hư không kết nối sâu nhất, cũng hiểu rõ nhất nó nhược điểm. Nhưng muốn tỉnh lại nàng, cần cầm kiếm giả dũng khí cùng tinh ngữ giả của mình. Tô Uyển Nhi nhìn về phía tinh thể bên trong thân ảnh, đó là một vị cùng nàng niên kỷ tương tự phái nữ, khuôn mặt bình tĩnh phảng phất chỉ là ngủ say. Ta nên làm như thế nào? Ngươi tinh thể hóa không phải nguyên rủa, mà là lễ vật. Éo Lệ đã nói, nó là viễn cổ huyết mạch giác tỉnh, dùng ngươi có thể cùng nguyên sơ năng lượng trực tiếp đối thoại. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế loại năng lượng này, ngươi nhất định phải tiếp nhận mình bản mệnh, lại không kháng cự biến hóa. Cố Thành lo âu nhìn về phía Tô Uyển Nhi, nếu như hoàn toàn tinh thể hóa, sinh mệnh hình thức không chỉ một loại, cầm kiếm giả. Éo Lệ Đan ôn hòa đánh gãy. Nhìn xem chúng ta, văn minh viễn cổ chưa hề biến mất, chỉ là tiến hóa làm khác biệt tồn tại hình thức. Trọng yếu là giữ lại bản tâm cùng ý chí, mà không phải chấp nhất tại tối ra. Tô Uyển Nhi hít sâu một hơi, hướng đi tinh thể. Khi nàng đem song thủ đặt ở tinh thể mặt ngoài lúc, toàn thân tinh thể kết cấu đột nhiên phát ra lóa mắt lam quang. Phong tồn tại tinh thể bên trong Hạ Ly Dạ cũng bắt đầu phát sáng, hai người năng lượng sinh ra cộng minh. Vô số hình ảnh tràn vào Tô Uyển Nhi ý thức. Hạ Ly Dạ cùng hư không lần đầu tiên tiếp xúc, văn minh viễn cổ huy hoàng cùng dãy rủa, vô số thủ vọng giả hy sinh cùng kiên trì. Ta hiểu được. Tô Uyển Nhi lẩm bẩm nói, hư không phải địch nhân, mà là mê thất đồng bào. Đúng lúc này, ngoài tháp truyền đến cảnh báo một dạng bù bù. Đám trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, bọn chúng đã tìm được cái thế giới này. Thông qua tháp vách tường trở nên trong suốt mặt tường, Cố Thành nhìn thấy bầu trời đang bị màu đen vết nứt xé rách, bụi gai hình dáng xúc tu từ vết nứt bên trong nô ra, chỗ đến, thành thị hào quang cấp tốc cảm đạm. Thời gian không nhiều lắm. Éo Lệ Đan thúc giục, cầm kiếm giả, ngươi nhất định phải tiến vào tinh thể nội bộ, đồng thời bảo hộ hai vị tinh ngữ giả kết nối không bị đánh gãy. Chúng ta sẽ tận lực ngăn cản xâm lấn, nhưng trèo chống không được quá lâu. Cố Thành không chút do dự gật đầu. Khi đám trưởng lão vì hắn mở ra tinh thể cửa vào lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ba vị trưởng lão đã phi thăng đến đỉnh tháp, triển khai cường đại năng lượng bình chướng, tạm thời cản trở hư không xâm lấn. Tiến vào tinh thể nội bộ cảm giác rất kỳ diệu, phảng phất đưa thân vào trong nước, nhưng lại có thể tự do hô hấp. Tô Uyển Nhi cùng Á Lệ Dạ lơ lửng ở trung ương, hai người kết gấp đem nắm, năng lượng tại giữa các nàng lưu chuyển. Cố Thành thủ hộ ở bên cạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm hào quang ở chỗ này trở nên càng thêm sáng tỏ, cùng với những cái khác bốn kiện vũ trang sinh ra hài hòa của mình. Đột nhiên, tinh thể ngoại bộ truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Màu đen bụi gai đột phá đám trưởng lão phòng ngự, bắt đầu bọc lấy tinh thể ngoại bộ. Bọn chúng muốn cùng hóa chúng ta. Tô Uyển Nhi âm thanh tại Cố Thành trong đầu vang lên, mang theo thống khổ. A Lý Dạ ý thức đang bị lôi kéo. Cố Thành đem kiếm cắm vào tinh thể mặt đất, lấy mình làm trung tâm triển khai phòng hộ lĩnh vực. Nhưng hư không năng lượng trùng kích viễn siêu tưởng tượng, hắn cảm thấy tinh ngân bắt đầu sao động, thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức lần nữa hiện lên. Lần này khác biệt di vãng, ký ức không còn là mảnh vỡ hóa thoáng hiện, mà là ăn khớp dòng lũ. Cố Thành thấy được thế hệ đầu tiên lãnh tụ cả đời. Hắn không chỉ có là chiến sĩ, càng là A Lý Dạ tình cảm chân thành. Tại A Lý Dạ hy sinh chính mình kết nối hư không về sau, thế hệ đầu tiên lãnh tụ sáng tạo ra tinh ngân, hứa hẹn có một ngày sẽ tìm được giải cứu nàng phương pháp. Chương 1280, không phải thôn vệ, mà là trở về chương 1280, không phải thôn vệ, mà là trở về thì ra là thế. Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ. Tinh Ngân lựa chọn hắn cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thế hệ đầu tiên lãnh tụ chấp niệm cùng hứa hẹn xuyên việt thời không, tìm kiếm thực hiện khả năng. Đúng lúc này, A Lị ra mở mắt. Nàng con ngươi hoàn toàn là dạng tinh thể, lại lấp đầy ấm áp cùng trí tuệ. Giai ẩn. Nàng hô hoán thế hệ đầu tiên lãnh tụ danh tự, lại nhìn Cố Thành. Người kiên trì cuối cùng mang đến hy vọng. Thông qua Tô Huyền Nhi kết nối, A Lị ra ý thức cùng Cố Thành cộng hưởng. Nàng phô bày hư không chân tướng. Đó là một cái bị văn minh viễn cổ thử nghiệm thất bại mà sáng tạo ra thống khổ thứ nguyên, thôn vệ thế giới khác chỉ là vì bổ khuyết mình vô tận không hư. Bọn chúng không phải muốn hủy diệt, mà là khát vọng kết nối, nhưng lại không biết như thế nào chính xác biểu đạt. A Lị Dạ giải thích, tựa như lạc đường hải tử, chỉ biết dùng phá hư đến gây nên chú ý. Ngoại bộ, hư không đuổi gai đã cơ hồ hoàn toàn bọc lấy tinh thể, vết nứt bắt đầu hướng vào phía trong kéo dài. Hiện tại, để cho chúng ta cùng một chỗ kết thúc trận này vĩnh hằng bi kịch. A Lị Dạ nắm chặt Cố Thành một cái tay khác, ba người hình thành hoàn chỉnh kết nối mạch kín. Cố Thành cảm nhận được trước đó chưa từng có dòng năng lượng động. Tô Huyền Nhi tinh khiết của mình, A Lị Dạ sâu thẳm trí tuệ, thế hệ đầu tiên lãnh tụ chấp nhất dũng khí, cùng năm kiện vũ trang cân bằng chi lực. Hư không khát vọng không phải thôn vệ, mà là trở về. A Lị Dạ dẫn dắt đến năng lượng, để cho chúng ta dẫn nó về nhà. Năng lượng đạt đến đỉnh phong lúc, Cố Thành làm ra một cái ra ngoài ý định quyết định. Hắn không có giống trước đó như thế chuyển hóa năng lượng, mà là mở ra mình, để hư không năng lượng trực tiếp chảy vào. Cố Thành, ngươi đang làm cái gì? Tô Huyền Nhi kinh hoàng nói. Nó chỉ là muốn bị lý giải. Cố Thành chịu đựng lấy to lớn thống khổ. Thế hệ đầu tiên lãnh tụ hứa hẹn không phải hủy diệt hoặc chuyển hóa, mà là lý giải cùng tiếp nhận. Khiến người kinh ngạc là, khi hư không dòng năng lượng vào về sau, cũng không có thôn vệ hắn, ngược lại bình tĩnh trở lại. Tinh Ngân phát ra nhu hòa hào quang, đem thống khổ chuyển hóa làm bình tĩnh. A Lị Dạ mỉm cười, ngươi tìm được cuối cùng đáp án. Không phải đối kháng, không phải chuyển hóa, mà là bao dung. Ba người cộng đồng dẫn đạo cỗ năng lượng này, thông qua mũ miệng mở ra một đạo trước đó chưa từng có cánh cổng ánh sáng. Không phải thông hướng thế giới khác, mà là thông hướng hư không bản thân hạch tâm. Khi cánh cổng ánh sáng ổn định lúc, bọn hắn nhìn thấy không phải đáng sợ thôn vệ chi lực, mà là một cái gào khóc hài nhi. Nguyên thủy nhất hư không hạch tâm, bởi vì được sáng tạo giả vứt bỏ mà vĩnh viễn thống khổ. Kết thúc. A Lị Dạ nhẹ nói, đưa tay đụng vào cái kia hạch tâm. Ngươi lại không cần thông qua thôn vệ đến tìm kiếm thuộc về. Hạch tâm dần dần bình tĩnh, màu đen rút đi, biến thành tinh khiết màu trắng. Ngoại bộ đùi gai tùy theo chuyển hóa, mở ra hào quang tạo thành đóa hoa. Đám trưởng lao âm thanh vang lên lần nữa, lấp đầy vui mừng. Các ngươi làm được văn minh viễn cổ không thể làm đến, không chỉ có giải quyết nguy cơ, còn chưa khỏi thương tích. Cố Thành cảm thấy tinh ngân cuối cùng bình tĩnh trở lại, thế hệ đầu tiên lãnh tụ chấp niệm cuối cùng nghỉ ngơi. A Lị Dạ thân thể bắt đầu hóa thành điểm sáng, nàng mỉm cười nhìn về phía hai người, ta nhiệm vụ hoàn thành, tương lai thủ vọng giả. Từ giờ trở đi, các ngươi đem viết tân văn chương. Khi hào quang tán đi, Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi phát hiện mình trở lại Nam Cực căn cứ, phản phất chỉ là đi qua trong nháy mắt. Lâm bác sĩ kinh ngạc nhìn bọn hắn, các ngươi mới vừa đột nhiên biến mất lại xuất hiện, hơn nữa nhìn lên không đồng dạng. Xác thực, Cố Thành trên thân tinh ngân đã hoàn toàn bình tĩnh, biến thành một loại mỹ lệ đường vân. Tô Huyền Nhi tinh thể hóa không có biến mất, nhưng nàng bây giờ có thể tự do khống chế hắn hình thái, thậm chí có thể tại nhân loại cùng tinh thể hình thái ở giữa chuyển hóa. Mũ miệng tại trước mặt bọn hắn bắn ra bước phát triển mới tinh đồ, biểu hiện đa nguyên vũ trụ bên trong còn có rất nhiều cần trợ giúp thế giới. Nhưng lần này, không còn là bởi vì nguy cơ, mà là thỉnh mời bọn hắn tham dự xây dựng cùng giao lưu. Về nhà trước, Cố Thành nắm chặt Tô Huyền Nhi tay. Lôi Liệt cùng Đan Tăng thượng sư đang chờ chúng ta. Tô Huyền Nhi gật đầu, trong mắt lấp đầy hy vọng, sau đó, cùng đi thăm dò những cái kia tân thế giới. Hai người thông qua mũ miệng mở ra cánh cổng ánh sáng trở lại Ma Tuyết Sơn. Khiến bọn hắn kinh hỉ là, Đan Tăng thượng sư cùng Lôi Liệt đã chờ từ sớm ở tự miếu cổng, phảng phất biết bọn hắn sẽ giờ phút này trở về. Nơi xa, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đang chiếu sáng Tuyết Sơn chi đỉnh, một ngày mới vừa mới bắt đầu. Tuyết vực chùa Triền Đình viện bên trong, Đan Tăng thượng sư đang tại quét sạch tân rơi xuống tuyết động. Khi cánh cổng ánh sáng ở trong viện tràn ra lúc, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là bình tĩnh nói, so dự tính đã chậm 3 phút. Cố Thành cùng Tô Huyền Nhi bước ra cánh cổng ánh sáng, nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng. Đã trải qua xuyên qua thời không cùng thứ nguyên chuyển hoán về sau, loại này việc nhà một dạng ân cần thăm hỏi làm người an tâm. Trên đường gặp chút phiền toái nhỏ, Cố Thành nói đến, chú ý đến lao tăng người hôm nay mặc chính thức pháp y, phảng phất tại chờ đợi cái gì thời khắc trọng yếu. Lôi Liệt từ trải qua đường nhanh chân đi ra, quân nhân sắc bén cùng tu hành giả bình thản ở trên người hắn kỳ diệu dung hợp. Nam Cực căn cứ ổn định, Lâm bác sĩ đoàn đội đang lợi dụng viễn cổ chi thức chữa trị sinh thái. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía hai người, nhưng mũ miệng biểu hiện năng lượng số ghi. Các ngươi còn gặp chuyện khác. Tô Huyền Nhi giơ tay lên, tinh thể theo nàng tâm ý lưu chuyển thành phức tạp đồ án, chúng ta gặp được văn minh viễn cổ trưởng lão, còn có hư không trận tướng. Đúng vào lúc này, tự trung vô cớ từ mình, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng bàn 9 lần mới dừng. Đan Tăng thượng sư cuối cùng thả xuống cái chổi, trong mắt lóe lên dị quang, thời điểm đến. Hắn dẫn dắt ba người đi vào chùa triển chỗ sâu nhất mật thất. Nơi này không giống Phật giáo điện đường, ngược lại càng giống khoa kỹ phòng thí nghiệm, trên mặt tường đồng thời khắc lấy kinh văn cùng bảng mạch năng lượng. Trung ương bình đài bên trên, năm kiện vũ trang đang tự chủ lơ lửng, còn bao quanh một cái dần dần thành hình năng lượng hải tâm. Thủ vọng giả chi chu truyền đến tin tức, Đan Tăng chỉ hướng đang tại hình thành hải tâm. Tất cả thời gian ôn lại thủ vọng giả đều đang phát ra cảnh cáo. Cái nào đó được chúng ta chữa trị hư không vết nứt bên trong, diễn ra không thuộc về bất kỳ đã biết thứ nguyên năng lượng. Năng lượng hạch tâm ổn định lại, hiện ra một khỏa tinh cầu hình ảnh. Nó mặt ngoài bao trùm lấy kỳ lạ bao nhiêu kết cấu, phảng phất toàn bộ thế giới là một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Ngài ân tinh, đang tăng âm thanh mang theo hiếm thấy kính sợ. Truyền thuyết trung viễn cổ văn minh khởi nguyên chi địa, tất cả thủ vọng giả tha thiết ước mơ thánh địa. Lôi liệt điều ra số liệu tấm, không có tọa độ, không có vật lý vị trí ghi chép, tựa như nó chỉ tồn tại ở khái niệm bên trong, bởi vì nó vốn cũng không tại tầm thường thời không bên trong. Cố Thành trước ngực tinh ngân vi vi phát nhận, thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức lần nữa thức tỉnh, nhưng lần này không còn là gánh vác, mà là rõ ràng chỉ dẫn. Ngài ân tinh là ý thức cùng vật chất giao giới chi địa, cần đặc biệt tần suất mới có thể đến. Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng đụng vào hình ảnh, tinh thể ngón tay xuyên qua toàn bộ tin tức đổ lại kích thích vận sóng, nó tại kêu cứu. Vật gì đó đang tại thôn vệ nó bản chất, không phải hư không, mà là tương phản đồ vật. Chương 1281, hư không chữa trị, cân bằng đánh vỡ chương 1281, hư không chữa trị, cân bằng đánh vỡ. Bốn người trầm mặc phút chốc, ý thức được bọn hắn đối mặt có thể là so hư không càng đáng sợ uy hiếp. Một loại nào đó cự tuyệt tất cả biến hóa cùng sinh mệnh tuyệt đối bất động chi lực. Đang tăng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, năm kiện vũ trang tề tụ lúc, cổ tịch ghi chép sắp mở ra cuối cùng hiệp nghị. Nhưng hiện tại xem ra, đó cũng không phải vũ khí, mà là chìa khóa. Cố Thành tiếp lời, tinh ngân cùng vũ trang cộng mình sinh ra chi thức chạy vào não hải, thông hướng tất cả khả năng chìa khóa. Quyết định đã bên dưới. Lôi liệt lưu lại thủ hộ thế giới hiện tại, Cố Thành, Tô Uyển Nhi cùng đàn tăng chuẩn bị tiến về ngải ân tinh. Khi ba người đứng tại lần nữa mở ra cánh cổng ánh sáng trước, lão tăng người đột nhiên rút đi pháp ý đi, lộ ra bao trùm toàn thân tinh hình dáng đường vân. Cùng Cố Thành tinh ngân đồng nguyên lại càng cổ lão. Là thời điểm thẳng thắn. Đàn tăng mỉm cười, ta không chỉ có là thời đại này thủ vọng giả, cũng là thế hệ đầu tiên lãnh tụ huynh đệ. Tinh ngân vốn là một đôi, chúng ta phân biệt thủ hộ thời gian hai đầu. Cánh cổng ánh sáng một bên khác cảnh tượng vượt qua tất cả người tưởng tượng. Ngài ân tinh không có thiên địa phân chia, kết cấu không ngừng trọng tổ lại bảo trì kỳ diệu cân bằng. Tinh thể rừng rậm cùng kim loại dòng sông xen lẫn, ánh sáng cấu thành sinh vật tự do bay lượn. Nhưng một ít khu vực đang từ từ đóng băng biến thành đơn điệu màu xám kết cấu. Thương ma, Đan Tăng ngưng trọng nói, truyền thuyết bên trong truy cầu tuyệt đối trật tự tồn tại, sẽ tiêu trừ tất cả khác biệt cùng biến hóa, đem đa nguyên vũ trụ đưa vào trung cực đứng im. Bọn hắn đi theo năng lượng vết tích đi vào một tòa thủy tinh thành thị, nơi này cư dân có tinh thể thân thể cùng vầng sáng hạch tâm. Khiến người kinh ngạc là, bọn hắn tựa hồ sớm biết khách tới thăm sắp tới. Chờ đợi các ngươi rất lâu. Một vị cư dân tiến lên, hạch tâm hào quang nhu hòa khi hư không bị chữa trị, cân bằng bị đánh phá, chúng ta liền biết thương ma sẽ phát giác cái này thứ nguyên. Thông qua ý thức giao lưu, ba người hiểu rõ đến càng sâu trận tướng, thương ma vốn là văn minh viễn cổ sáng tạo thủ hộ giả, chỉ đang phòng rừng cùng loại hư không hỗn loạn. Nhưng nó dần dần cực đoan hóa, bắt đầu tiêu trừ tất cả tính không xác định, bao quát tự do ý chí. Nó cũng không phải là tà ác, chỉ là lập trình ra sai. Cư dân bi thương mà nói, tựa như hư không khát vọng kết nối lại chỉ biết thôn vệ, thương ma truy cầu hoàn mỹ lại chỉ biết tiêu trừ. Trong thành thị, một tòa kỳ dị kiến trúc đang tại nửa vật chất hóa. Nó giống như đền miếu lại như đài điều khiển, trên cửa có 5 cái lỗ khảm, vừa vặn ghép đôi 5 kiện vũ trang. Thánh sở, Đan Tăng hô hấp dồn dập. Truyền thuyết trung viễn cổ văn minh bảo tồn hoàn chỉnh nhất chi thức địa phương, cũng là khống chế thương ma duy nhất mấu chốt. Nhưng khi bọn hắn tiếp cận, toàn bộ thành thị đột nhiên đứng im. Sát thái rút đi, âm thanh biến mất, tất cả lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Thương ma hàng lâm vô thanh vô tức, lại so bất kỳ bạo lực đều làm người sợ hãi. Cố Thành bản năng giơ trường kiếm lên, lại phát hiện kiếm quang đang yếu bớt. Tô Uyển Nhi tinh thể hóa cũng bắt đầu chậm dần, phản phất muốn lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Chỉ có Đan Tăng tinh ngân vẫn như cũ sáng tỏ, lại không đủ để xua tan phiến này tĩnh mịch. Nó tại chúng ta trong ý thức. Tô Uyển Nhi khó khăn truyền đạt tin tức. Thương ma không phải bên ngoài công kích, mà là nội tại. Từ bỏ. Cố Thành đột nhiên minh bạch thương ma chân chính chỗ đáng sợ. Nó không ép buộc khuất phục, chỉ là biểu diễn đứng im dụ hoặc, lại không mâu thuẫn, lại không thống khổ, lại không lựa chọn đánh nặng. Nhưng cũng không có vui sướng, không làm nổi giải, không thích. Cố Thành lẩm bẩm nói, tinh ngân bởi vì đây lĩnh ngộ mà một lần nữa long lánh. Hắn lại không chống cự, mà là tiếp nhận loại này đứng im, sau đó hướng trong đó rót vào nhất nhân loại tình cảm. Trong mâu thuẫn kiên trì, trong thống khổ hy vọng, không xác định bên trong tín niệm. Kỳ tích phát sinh. Đứng im xuất hiện vận sóng, sắc thái một lần nữa chảy xuôi. Thương ma bản chất bắt đầu chuyển biến, từ tuyệt đối trật tự xu hướng động thái cân bằng. Thánh sở đại môn chậm rãi mở ra. Nội bộ không có phức tạp trang bị, chỉ có một cái đơn giản bình đài, bên trên khắc một nhóm văn tự, chân chính khống chế ở chỗ lý giải, mà không phải chi phối. Khi Cố Thành đưa tay đặt ở bình đài bên trên lúc, toàn bộ ngải ân tinh hào quang tụ hợp vào hắn tinh ngân. Hắn thấy được tất cả khả năng, không chỉ có là chiến thắng hoặc khuất phục tại thương ma, còn có con đường thứ ba. Dẫn đạo nó trở thành cân bằng chi lực, mà không phải lực lượng hủy diệt. Lựa chọn thời khắc, Cố Thành nhìn về phía đồng bọn. Tô Uyển Nhi gật đầu mỉm cười, đang tăng ánh mắt của vũ. Bọn hắn tín nhiệm hắn lựa chọn. Vạn vật đều là cần cân bằng. Cố Thành làm ra quyết định. Thương ma không nên bị tiêu diệt, mà ứng trở thành phòng ngừa quá độ hỗn loạn quả cân. Năng lượng bạo phát lại bình lặng. Khi hào quang rút đi, thương ma hóa thành một cái tinh khiết tinh thể, lơ lửng tại thánh sở trung ương, phát ra nhu hòa hào quang. Ngài ân tinh cư dân khôi phục hoạt động, hướng ba người biểu đạt cảm kích. Nhưng đang tăng sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng, thương ma chỉ là tiên phong. Nó sáng tạo giả, tuyệt đối ý chí còn tại tầng sâu thứ nguyên quan sát. Rời đi ngài ân tinh trước, thánh sở giao phó bọn hắn cuối cùng lễ vật, lý giải tất cả văn minh bản chất năng lực. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản kỳ dị tinh thể thành thị hiện tại thể hiện ra tầng sâu logic vẻ đẹp, tựa như đột nhiên nghe hiểu ngoại ngữ thơ ca vật luận. Trở về địa cầu trên đường, ba người ngầm hiểu lẫn nhau, đây không phải kết thúc, mà là chân chính khiêu chiến bắt đầu. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ có với tư cách thủ hộ giả, càng với tư cách kết nối vạn vật cầu nối. Cánh cổng ánh sáng tại tuyết vực chùa triền lần nữa mở ra lúc, Lôi Liệt đang cùng một cái quen thuộc thân ảnh nói chuyện với nhau. Người kia quay người, trẻ tuổi khuôn mặt mang theo không thuộc về ở độ tuổi này trí tuệ. Lâm bác sĩ. Cố Thành kinh ngạc nhìn phản lão hoàn đồng nhà khoa học. Viễn cổ tri thức bộ phận ứng dụng. Lâm bác sĩ mỉm cười, trong mắt máy móc ánh sáng đã bị nhu hòa sinh vật ánh sáng thay thế. Quan trọng hơn là, ta tìm được thủ vọng giả cùng nhân loại cùng tồn tại đường tắt. Hắn biểu diễn hoàn toàn mới bản thiết kế, thành thị đã giữ lại nhân loại văn hóa, lại dung hợp viễn cổ trí tuệ, nam kiện vũ trang lưới năng lượng lạc trở thành tân văn minh hòn đá tảng. Màn đêm buông xuống lúc, Cố Thành một mình đứng tại dưới trời sao. Tinh ngân bình tĩnh lấp lóe, cùng tinh thần của mình. Tô Uyển Nhi lặng yên đi vào bên cạnh hắn, tinh thể ngón tay cùng hắn đan xen. Sợ hay sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Đối mặt cái kia tuyệt đối ý chí, Cố Thành nhìn về phía vô ngân tinh không, có một chút, nhưng càng nhiều là chờ mong. Hắn quay đầu nhìn nàng, dù sao vĩ đại nhất mạo hiểm không phải chiến đấu, mà là lý giải. Ở phía trời xa, một ngôi sao mới đột nhiên sáng tỏ, phản phất tại đáp lại hắn lời nói. Tân văn chương vừa mới bắt đầu. Tuyết vực chùa triền đình viện bên trong, viên kia đột nhiên sáng tỏ tân tinh cũng không ảm đạm, ngược lại ở trong trời đêm tiếp tục mở rộng, như là tháng thứ hai sáng chậm rãi dâng lên. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi nhìn chăm chú đây dị thường thiết tượng, cảm nhận được gần chứa trong đó năng lượng tần suất cùng lúc trước tiếp xúc qua bất kỳ tồn tại cũng khác nhau. Đàn tăng thượng sư từ trải qua đường bước nhanh đi ra, trong tay nâng tinh quận đang tại phát nhiệt phát sáng, không phải tinh thể, là một loại nào đó cấu tạo vật, hoặc là nói là một loại nào đó tồn tại vật dẫn. Lôi Liệt đã khởi động chùa triền hệ thống phòng ngự, nhưng năng lượng số ghi toàn bộ dị thường, nó không tại bất luận cái gì đã biết nhiều lần phổ bên trên, chúng ta kỹ thuật vô pháp phân tích. Chương 1282, đa nguyên vũ trụ, cân bằng điều ước. Chương 1282, đa nguyên vũ trụ, cân bằng điều ước. Tân tinh hào quang đột nhiên tập trung thành một vệt ánh sáng buộc, trực tiếp chiếu xạ tại chùa triền trung ương. Hào quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi thành hình. Không phải thực thể, mà là từ ánh sáng bệnh thành tin tức thể. Nó bày biện ra không ngừng biến hóa hình thái, khi thì giống người, khi thì giống phức tạp bao nhiêu kết cấu, cuối cùng ổn định thành một vị thân mang giản lược bạch bào trung niên phái nữ hình tượng. Ta là Triều Tự Giả Ngải Đức Lạc. Nàng âm thanh trực tiếp tại mọi người trong đầu vang lên, bình tĩnh đến không mang theo bất kỳ tình cảm. Đến từ tuyệt đối ý chí lĩnh vực. Các ngươi phá vỡ đa nguyên vũ trụ cân bằng điều ước thứ 731 đầu, cấm chỉ đối với cơ sở hiện thực tiến hành đại quy mô sửa chữa. Cố Thành tiến lên một bước, tinh ngân vi phát nhiệt, chúng ta chưa khỏi hư không, ngăn trở nó thôn phệ càng nhiều thế giới. Chính xác. Ngải Đức Lạc gật đầu, động tác chính xác giống như máy móc. Nhưng các ngươi can thiệp dẫn đến 743 cái liên quan thứ nguyên phát sinh không thể nghịch chết đi. Căn cứ điều ước, ta nhất định phải đem bọn ngươi mang về thẩm phán đỉnh giải thích hành vi, cũng khả năng chấp hành thứ nguyên trở lại như cũ. Tô Uyển Nhi trong tay quyền trượng phát ra nhu hòa lam quang, nếu như trở lại như cũ, những cái kia vừa được cứu vớt thế giới sẽ như thế nào? Hồi quy nguyên sơ trạng thái. Ngài Đức Lạp trả lời không có chút nào ba động. Thư không tiếp tục tồn tại, thương ma duy trì đứng im. Cân bằng cao hơn tất cả. Lôi Liệt nhịn không được chen vào nói, liền vì các ngươi cái gọi là cân bằng, vô số sinh mệnh liền nên tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ. Sinh mệnh chỉ là vũ trụ lượng biến đổi một trong, không phải ưu tiên suy tính nhân tố. Ngài Đức Lạp chuyển hướng hắn, tuyệt đối ý chí giữ gìn là kết cấu tính ổn định, mà không phải cá thể trải nghiệm. Đàn tăng thượng sư đột nhiên cười khẽ một tiếng, phá vỡ không khí khẩn trương, ta nhớ được cái này ngữ điệu. 70 năm trước, ta tại chiều sâu minh tưởng bên trong tiếp xúc qua các ngươi lĩnh vực, lúc ấy bị cảnh cáo quá độ can thiệp. Nói cho ta biết, Ngài Đức Lạp, các ngươi phải chăng tính toán qua mình trở thành kẻ phá hoại cân bằng khả năng. Đây là Triều Tự Giả lần đầu xuất hiện có thể phát giác dừng lại, cứ việc chỉ có nửa giây. Tuyệt đối ý chí sẽ không sai sót. Tất cả tuyệt đối đều biết phạm sai lầm. Cố Thành đột nhiên mở miệng, tinh ngân phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Đây chính là vì cái gì cần tương đối, cần biến hóa, cần sinh mệnh. Hắn giơ trường kiếm lên, nhưng cũng không phải là chỉ hướng Ngài Đức Lạc, mà là vẽ hướng không trung. Mũi kiếm lướt qua, lưu lại sáng chói tinh quý, thể hiện ra một bức động thái tranh cảnh, được cứu vớt thế giới bên trong, sinh mệnh đang tại trùng kiến văn minh. Chuyển hóa sau hư không năng lượng tầm bổ bước phát triển mới sinh thái hệ thống. Thậm chí thương ma tinh thể cũng tại nào đó khỏa tinh cầu bên trên trở thành sinh vật có trí khôn sùng bái biến hóa chi thần. Đây không phải phá hư cân bằng, mà là sáng tạo tân cân bằng. Cố Thành âm thanh lấp đầy lực lượng. Chân chính cân bằng không phải đứng im, mà là động thái bên trong hài hòa. Ngài Đức Lạp nhìn chăm chú lên tình quỹ tranh cảnh, ánh sáng dệt thân thể xuất hiện rất nhỏ ba động. Đột nhiên, nàng đưa tay đụng vào trong đó một đoạn hình ảnh. Cái nào đó vừa học được hành tẩu hư không sinh vật con non đang truy đuổi ánh sáng điệp. Cái này đơn giản hình ảnh để nàng hình thái rõ ràng mềm mại một cái chớp mắt. Tình cảm lượng biến đổi, chưa đặt vào tính toán. Nàng tự lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu. Ta cần càng đa số hơn theo. Cho các ngươi một cái hàng tình chu kỳ chứng minh loại này động thái cân bằng có thể cầm được tính. Đến lúc đó đem một lần nữa ước định. Trung sáng bắt đầu có bảo, Ngài Đức Lạp thân ảnh dần dần tiêu tán. Nhưng tại hoàn toàn biến mất trước, nàng đột nhiên đưa cho Cố Thành một cái thủy tinh lăng kính, dùng cái kỷ lục này. Tuyệt đối ý chí cũng tại. Học tập. Triều Tự Giả biến mất về sau, bốn người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng Lôi Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, cho nên chúng ta hiện tại là xem kỳ. Càng giống là vũ trụ cấp luận văn đặc biệt. Đan Tăng hài hước mà nói, nhưng ánh mắt nghiêm túc. Chúng ta nhất định phải chứng minh sinh mệnh cùng biến hóa giá trị, không chỉ có là trên miệng. Phiêu chiến to lớn, bọn hắn cần thu thập đầy đủ chứng cứ, biểu diễn cân bằng mới ưu thế. Đây không chỉ cần phải xuyên qua từng cái thế giới, càng cần hơn thâm nhập lý giải mỗi cái văn minh bản chất. Lâm bác sĩ đoàn đội gia nhập hành động, lợi dụng viễn cổ khoa kỹ thành lập vạn tượng internet kết nối khác biệt thế giới ý thức. Tô Uyển Nhi trở thành internet hạch tâm, nàng tinh thể hóa thân thể năng trực tiếp cùng nhiều loại sinh mệnh hình thức cộng minh. Cố Thành tắc bằng vào tinh ngân cùng vũ trang, ổn định những cái kia còn tại thích ứng cân bằng mới thứ nguyên. Quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện càng sâu bí mật, tuyệt đối ý chí cũng không phải là thiên nhiên tồn tại, mà là cái nào đó siêu cổ đại văn minh vì ngăn ngừa bản thân hủy diệt mà sáng tạo giám thị hệ thống. Nhưng tại dài dằng dặc thời gian bên trong, nó dần dần lãng quên dự tính ban đầu, đem thủ đoạn trở thành mục đích. Tựa như thương ma đồng dạng. Tô Uyển Nhi tại kết nối nhiều cái thế giới ý thức sau nói, bọn chúng đều mê thất tại mình chương trình bên trong, cần bị tỉnh lại. Tháng thứ 10 sáng chu kỳ, ngài Đức Lạp trong miệng hàng tình chu kỳ sắp tới lúc, bọn hắn đã thu tập được lượng lớn chứng cứ, nhưng luôn cảm giác thiếu mấu chốt nhất bộ phận. Chuyển hướng phát sinh ở một lần thông lệ tuần sát bên trong. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi đi vào lúc đầu được cứu vớt hư không thế giới, nơi này đã sinh cơ bừng bừng. Khi mà sinh mệnh có trí tuệ, quang linh tộc dẫn đầu bọn hắn đi vào thế giới trí tâm, một gốc hấp thu hư không năng lượng sinh trưởng to lớn ánh sáng thụ. Nó một mực chờ đợi đối đãi các ngươi. Quang linh trưởng lao nói, thụ trung tâm giữ người sáng lập ký ức. Tại thụ tâm nội bộ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện tuyệt đối ý chí khởi nguyên ghi chép, nó nguyên bản gọi thủ hộ giả chi tâm từ cái nào đó sớm đã thăng hoa văn minh sáng tạo, chỉ đang phòng rừng trẻ tuổi chủng tộc dẫm vào bọn hắn chiến tranh hủy diệt vết xe đổ. Ghi chép cuối cùng có một đoạn ẩn tàng tin tức, tựa hồ chỉ có đồng thời có tinh ngân cùng tinh thể cộng minh mới có thể kích hoạt. Tin tức viết kỳ một cái rung động sự thật, tuyệt đối ý chí bị cố ý thiết kế thành dần dần sơ cứng, bởi vì nó chỉ là một cái càng đại kế hơn vẽ bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai là biến đổi chi trùng. Khi giám thị hệ thống quá độ sơ cứng lúc, hạt giống đem nảy mầm, dẫn vào biến hóa cùng tính không xác định. Mà tinh ngân cùng tinh thể chính là hạt giống hai loại biểu hiện hình thức. Chúng ta không phải kẻ phá hoại. Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta là kế hoạch này một bộ phận. Cuối cùng ngày phán quyết đến lúc, ngài Đức Lạp lần nữa hàng lâm, lần này mang theo toàn bộ thẩm phán đỉnh. 12 vị triều tự giả tạo thành hội nghị. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, như là băng lãnh tinh thần. Cố Thành không có biểu diễn thu thập chứng cứ, mà là trực tiếp kích hoạt lên thụ tâm bên trong tin tức. Khi người sáng lập kế hoạch toàn diện hiện ra lúc, tất cả triều tự giả đều xuất hiện rõ ràng ba động. Chúng ta là không hoàn chỉnh. Ngài Đức Lạp lần đầu lộ ra cùng loại hoang mang biểu lộ. Không. Tô Uyển Nhi ôn nhu mà nói tiếp. Các ngươi là cơ sở, chúng ta là bổ sung. Tựa như xương cốt cùng huyết dịch, riêng phần mình độc lập lúc đều là không trọn vẹn, chỉ có kết hợp mới có thể sáng tạo sinh mệnh. Nàng đưa tay, tinh thể ngón tay phát ra nhu hòa hào quang. Cố Thành đồng thời để tinh ngân hoàn toàn hiện ra. Hai loại năng lượng xen lẫn, hình thành hoàn mỹ cộng hưởng. Khiến người kinh ngạc là, chiều tự đám người cũng bắt đầu phát sáng, dần dần biến hóa hình thái. Tuyệt đối ý chí cũng không phải là muốn bị dao động, mà là muốn bị hoàn thiện. Thông qua dung nhập bọn hắn một mực bài xích tính không xác định cùng tình cảm. Chương 1283, lôi liệt cái chết, cuối cùng rồi sẽ tách rời chương 1283, lôi liệt cái chết, cuối cùng rồi sẽ tách rời thẩm phán đỉnh không có làm ra tài quyết, mà là lựa chọn dung hợp. Chiêu tự giả phân tán tiến về khác biệt thế giới, tự thể nghiệm sinh mệnh tính đa dạng. Ngài Đức Lạp lựa chọn lưu tại Cố Thành đoàn đội, với tư cách cùng tuyệt đối ý chí lĩnh vực liên lạc viên. Cân bằng không phải điểm cuối cùng, mà là quá trình. Nàng ngày nào đó đột nhiên nói, trong mắt lần đầu có nhiệt độ. Mà quá trình này, đáng giá vĩnh viễn tiến hành tiếp. Cố sự không có thực sự kết thúc, mà là tiến vào phần mới. Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi tiếp tục xuyên qua thứ nguyên, nhưng lại không với tư cách nhân viên cứu hỏa, mà là với tư cách kết nối giả. Đang tăng thượng sư trở lại chỗ chiến, nhưng thường xuyên thông qua tinh ngân cùng bọn hắn tầm xa uống trà. Lôi Liệt cùng Lâm bác sĩ tác tận sức tại xây dựng vượt thứ nguyên văn minh liên minh. Tại một lần nào đó xuyên qua khoảng cách, Cố Thành cùng Tô Uyển Nhi đứng tại cái nào đó tân sinh tinh hệ biên giới, quan sát hàng tinh đạn sinh lúc hào quang lóe ánh. Còn nhớ rõ lúc đầu chỉ là làm sinh tồn mà chiến sao? Tô Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi, đầu tựa ở Cố Thành trên vai. Cố Thành mỉm cười. Tinh ngân cùng nàng tinh thể cộng minh ra ánh sáng lưu hòa, hiện tại vì càng nhiều mà chiến, vì tất cả tồn tại khả năng. Tại phía sau bọn họ, vạn tượng internet hào quang kết nối vô số thế giới, như là vũ trụ mở ra vô số con mắt, lần đầu tiên chân chính nhìn thấy mình. Mà càng xa thứ nguyên chỗ sâu, tân cố sự đang tại nảy sinh. Nhưng này chính là một cái khác truyền thuyết bắt đầu. Vạn tượng internet ánh sáng chưa ảm đạm, cảnh báo giống như nước đá hắt vây tại khống chế trung tâm. Lôi Liệt đống nhiên đứng người lên, số liệu trên bảng bộ phát ra chói mắt đỏ tươi. Tuyệt đối ý chí khu nồng cốt kiểm tra đến dị thường năng lượng bạo phát, đột phá tất cả an toàn quốc trị. Cố Thành tinh ngân bỗng nhiên nóng rực, bọn chúng không phải đang tiếp thụ dung hợp, là tại trọng tổ. Đã quá muộn. Bầu trời bị xé nứt, không phải hư không đen hoặc thương ma xám, mà là một loại thuần túy, không có chút nào sinh mệnh khí tức màu trắng. Loại này trắng thôn vệ tia sáng, thôn vệ âm thanh, thôn vệ tất cả khác biệt. Tuyệt đối ý chí hạm đội như hoa tuyết hàng lầm, mỗi một phiến bông tuyết đều là chính xác đến cấp độ nguyên tử hủy diệt binh khí. Bọn chúng thanh trừ tình cảm lượng biến đổi. Ngài Đức Lạp âm thanh lần đầu xuất hiện kinh hoàng. Hội nghị cho là chúng ta là cảm nhiễm, muốn tịnh hóa tất cả bị ô nhiễm lĩnh vực. Lôi Liệt đã phóng tới phòng ngự trận liệt đài điều khiển, ta đi khởi động tiên tuấn hệ thống, có thể tranh thủ thời gian. Đó là bọn họ là nhất hỏng tình huống chuẩn bị phương án. Lấy Lâm bác sĩ thiết kế năng lượng bình chướng tạm thời ngăn cách thứ nguyên, nhưng cần phải có nhân thủ động duy trì tướng vị ổn định khí. Mang ý nghĩa lưu lại người đem trực diện tuyệt đối ý chí toàn bộ lửa giận. Ta đi theo ngươi. Cố Thành không chút do dự. Không. Lôi Liệt hiếm thấy gầm thét. Người tinh ngân là duy nhất có thể hiểu được bọn chúng tấn công kích hình thức đồ vật. Tô Uyển Nhi cần thời gian phân tích được điểm. Đang tăng thượng sư tại duy trì vạn tượng internet không sụp đổ. Hắn một phát bắt được Cố Thành cổ áo. Lần này, để ta làm anh hùng. Trong nháy mắt kia, Cố Thành nhìn thấy Lao Hưu trong mắt không có chịu chết quyết tuyệt, chỉ có bình tĩnh đích xác nhận. đây là một cái chiến sĩ lựa chọn mình chung cuộc tôn nghiêm. Không có thời gian tranh luận. Màu trắng đông tuyết bắt đầu hạ xuống, tiếp xúc chi vật cũng không phải là hủy diệt, mà là về không, sát thái cởi thành trống rỗng, vật chất phân giải làm cơ sở hạt, phảng phất chưa từng tồn tại. Lôi Liệt quay người chạy về phía bên ngoài tháp phòng ngự, bóng lưng như đầu nhập tuyết bạo cô lang. Tô Huyền Nhi thủy tinh quyền trượng điên cuồng lấp lóe, bọn chúng tại sửa vật lý hàng số, muốn trực tiếp xóa bỏ cái vũ trụ này tính không xác định pháp tắc. Cố Thành tinh ngân kịch liệt đau nhức, thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức mãnh liệt mà đến. Lần này không còn là hồi ức, mà là cảnh cáo. Tuyệt đối ý chí cũng không phải là mê thất, mà là tiến hóa ra càng cực đoan hình thái, thanh trừ giả. Bọn chúng muốn đem đa nguyên vũ trụ phò mạt hồi hoàn mỹ chống giống trạng thái. Lôi Liệt, Lâm bác sĩ kinh hô từ bộ đàm truyền đến, kiên thuẫn hệ thống quá tải. Rút lui. Hình ảnh theo dõi biểu hiện tháp phòng ngự đã bị màu trắng thôn vệ hơn phân nửa. Lôi Liệt thân ảnh tại khống chế trước sân khấu sừng sững không ngã, toàn thân bọc thép bắn ra địa quang, lấy mình năng lượng hoạch tâm cưỡng ép duy trì lấy bình chứng. Còn kém một chút. Hắn âm thanh xen lẫn dòng điện tạc âm. Uyển Nhi phân tích. Nhanh. Tô Uyển Nhi nước mắt rơi như mưa, tinh thể ngón tay tại số liệu lưu bên trong tung bay, tìm được. Bọn chúng hoạch tâm là logic bế vòng, nhưng Lôi Liệt năng lượng ký tên sáng tạo ra nhỏ bé vết nứt. Màu trắng đông tuyết đột nhiên tụ tập, hóa thành cự mâu đâm về tháp phòng ngự. Lôi Liệt ngẩng đầu, thế mà cười. Nói cho lão đang tăng. Hắn cuối cùng truyền tải phá toái không chịu nổi. Đánh ván cờ. Ta thắng. Hào quang bạo liệt. Không phải bạo tạc trắng, mà là sinh mệnh cuối cùng chói lọi kim hồng sắc. Tiên thuẫn hệ thống hoàn thành, bình chướng dâng lên tạm thời cản trở thanh trừ giả. Nhưng đại giới là Lôi Liệt tất cả. Vật chất cùng ý thức triệt để tiêu tán, ngay cả dung nhập vạn tượng internet khả năng đều bị xóa đi. Tuyệt đối yên tĩnh bao phủ trung tâm khống chế. Mất đi bản thân cùng đau chưa đâm xuyên trái tim, Cố Thành tinh ngân đột nhiên như tê liệt kịch liệt đau nhức. Không phải cảnh cáo, là hướng dẫn. Một đạo tân thứ nguyên vết nứt ở trước mặt hắn tràn ra, không giống với bất kỳ đã biết thứ nguyên. Trong đó chạy xuôi sát thái vô pháp mệnh danh, pháp tắc không thể nào hiểu được. Nhưng tinh ngân điên cuồng chỉ hướng nơi đó, phản phất đó là duy nhất đáp án. Không thể đi. Tô Uyển Nhi bắt hắn lại. Khả năng này chỉ là thanh trừ giả cả bẫy. Đang tăng âm thanh thông qua tinh ngân trực tiếp băng lên, dị thường mọi mệnh, không. Đó là nguyên sơ vết nứt. Truyền thuyết bên trong tất cả thứ nguyên khởi nguyên, cũng là tuyệt đối ý chí không dám đụng vào chi địa. Bởi vì nơi đó không có pháp tắc, chỉ có thuần túy khả năng. Ngài Đức Lạc đột nhiên hiện thân, ánh sáng dệt thân thể rõ ràng ảm đạm, bọn chúng tạm dừng công kích là tại tính toán phong hiểm. Nhưng một khi xác định các ngươi là càng lớn uy hiếp, đem không tiếc đại giới phá hủy toàn bộ thứ nguyên liên, bao quát tất cả các ngươi cứu vớt qua thế giới. Lựa chọn rõ ràng mà tàn khốc, lưu lại từ chiến, khả năng toàn quân bị diệt. Tiến vào không biết, có lẽ có một đường sinh cơ, nhưng nhất định phải một mình tiến lên. Cố Thành vuốt ve Tô Uyển Nhi tinh thể khuôn mặt, xúc cảm lạnh buốt lại tổn giữ lại cuối cùng nhiệt độ. Nếu như ta lưu lại, chúng ta đều biết chết. Nếu như ta đi, chỉ ít ngươi có thể thủ hộ đây hết thể chờ ta trở lại. Bao lâu? Nàng âm thanh phá toái như lưu ly. Một vạn năm. Một cái vũ trụ chu kỳ. Vẫn là vĩnh viễn. Cố Thành không có trả lời, chỉ là đem cái chán chống đỡ nàng. Tinh ngân cùng tinh thể của mình chia sẻ cuối cùng một đoạn hoàn chỉnh ký ức. Tuyết Sơn lần đầu gặp, hư không tổng chiến, ngải ẩn tinh hào quang. Còn có Lôi Liệt cuối cùng cười to. Sau đó hắn dứt khoát quay người, bước vào vết nứt. Cái kia một cái chớp mắt cảm giác không cách nào hình dung. Không phải xuyên qua, mà là phân ly. Bản thân bị phá giải thành cơ bản ý thức, vừa trọng tổ vì không biết hình thái. Khi tỉnh lại, hắn trôi nổi tại vô pháp xưng là không gian địa phương. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có không ngừng chạy khả năng. Tinh ngân an tĩnh lại, phản phất người xa quê trở lại quê hương. Một chút quang ảnh dần dần ngưng tụ, hình thành mơ hồ hình dáng. Không phải nhân loại, không phải bất kỳ đã biết sinh mệnh, càng giống là khái niệm bản thân cụ tượng hóa. Chương 1284, ôn dịch lan tràn, chiến tranh bạo tạc. Chương 1284, ôn dịch lan tràn, chiến tranh bạo tạc. Hoan nên về nhà, tiên phong giả. Bọn chúng nói dùng đúng là thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức bên trong ngôn ngữ. Hoặc là nói, hoan nên trở lại điểm xuất phát. Cố Thành khiếp sợ ý thức được, tinh ngân không phải vũ khí, không phải chìa khóa, mà là tọa độ. Dẫn đạo hắn trở về tất cả thủ vọng giả chân chính khởi nguyên địa. Nơi này không có tuyệt đối ý chí truy cầu sơ cứng hoàn mỹ, cũng không có hư không đại biểu thôn vệ hỗn độn, chỉ có vĩnh hằng biến động cân bằng chi vũ. Tuyệt đối ý chí sợ hãi nơi này, bởi vì nơi này tồn tại chứng minh bọn chúng hoàn mỹ là hoang luôn. Quang ảnh giải thích. Nhưng chúng nó vô pháp đến nơi này, tựa như âm ảnh vô pháp bắt ánh sáng. Cố Thành khẩn cấp hỏi, như thế nào ngăn cản bọn chúng? Ngươi không thể, cũng không nên. Đáp lại ra ngoài ý định. Bọn chúng là ngươi một bộ phận, chính như ngươi là bọn chúng một bộ phận. Đối kháng chỉ biết kéo dài tuần hoàn. Một đạo khác quang ảnh nói tiếp, là ngươi ý đồ tiêu diệt hắc ám, chỉ biết sáng tạo càng sâu âm ảnh. Chân chính giải quyết là lý giải bọn chúng vì sao sợ hãi, vì sao truy cầu tuyệt đối khống chế. Tinh ngân bắt đầu phát sáng, cùng toàn bộ không gian của mình. Cố Thành đột nhiên minh bạch, tuyệt đối ý chí bản chất là thế hệ đầu tiên văn minh đối tự thân sáng tạo lực sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi mình vô hạn có thể sẽ dẫn đến tự hủy, thế là sáng tạo ra giám thị hệ thống. Nhưng sợ hãi thai nghén ra hệ thống, chỉ biết tiếp tục truyền bá sợ hãi. Cần một trận đối thoại, mà không phải chiến tranh. Hắn lẩm bẩm nói. Quang ảnh tán thưởng lưu động, nhưng đối thoại cần song phương nguyện ý lắng nghe. Hiện tại bọn chúng chỉ nghe hiểu lực lượng. Kế hoạch dần dần rõ ràng. Cố Thành không cần đánh bại tuyệt đối ý chí, mà là cần hướng bọn chúng biểu diễn. Chân chính lực lượng không ở chỗ khống chế, mà ở chỗ tín nhiệm. Không ở chỗ hoàn mỹ, mà ở chỗ hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, Tô Uyển Nhi tại vốn có thứ nguyên cảm nhận được biến hóa. Vạn tượng internet cũng không bởi vì Cố Thành rời đi mà suy yếu, ngược lại thông qua bọn hắn cuối cùng kết nối, bắt đầu hấp thu nguyên sơ vết nứt năng lượng. Nàng có thể yếu ớt mà cảm giác được Cố Thành tồn tại, không tại quá khứ tương lai, mà tại tất cả khả năng bên trong. Đang tăng thượng sư nhắm mắt minh tưởng, tinh hình dáng đường vần cùng phương xa của mình, hắn tại học tập một loại tân ngôn ngữ, không phải dùng để mệnh lệnh, mà là dùng để thỉnh mời. Khi thanh trừ giả hạm đội lần nữa đột kích lúc, Tô Uyển Nhi không có khởi động vũ khí, mà là mở ra tất cả thế giới kết nối. Ước bạn ý thức thông qua vạn tượng internet chạy xuôi, hình thành một bài phức tạp mà rộng lớn sinh mệnh giao hưởng. Màu trắng hạm đội đình trệ. Loại này vô tự bên trong hài hòa, loại này trong hỗn loạn mỹ lệ, vượt ra khỏi bọn chúng xử lý năng lực. Ngay một khắc này, Cố Thành từ nguyên sơ vết nước trở về, cũng không phải là lẻ loi một mình. Phía sau hắn chạy xuôi tất cả khả năng hào quang, tinh ngân đã chuyển hóa làm một loại sống đồ phổ, ghi chép vô hạn tương lai. Hắn trực tiếp hướng đi lớn nhất thanh trừ giả chiến hạm. Vũ khí khóa chặt, nhưng không có khai hỏa. Bọn chúng kiểm tra không đến uy hiếp, chỉ kiểm tra đến thỉnh mời. Cố Thành đưa tay đụng vào thân hạm, không phải dùng sức mạnh, mà là dùng lý giải. Ta nhìn thấy các ngươi sợ hãi. Hắn nhẹ nói, âm thanh thông qua tinh ngân truyền khắp tất cả thanh trừ giả. Sợ hai phạm sai lầm, sợ hai mất khống chế, sợ hãi không hoàn mỹ. Bên trong chiến hạm bộ, tuyệt đối ý chí hạch tâm lần đầu tiên xuất hiện ba động. Nhưng nhìn xem cái này, Cố Thành biểu diễn vạn tượng internet bên trong sinh mệnh chi vũ. Sai lầm bên trong học tập, mất khống chế bên trong sáng tạo, không hoàn mỹ bên trong đặc biệt. Đây không phải thiếu sót, đây là đặc tính. Hắn không có phủ định thanh trừ giả tồn tại giá trị, mà là biểu diễn bọn chúng như thế nào trở thành đây vĩ đại vũ đạo một bộ phận. Không phải với tư cách người khống chế, mà là với tư cách tiết tấu một trong. Dài răng giặc đứng im về sau, lớn nhất chiến hạm bắt đầu biến hóa. Màu trắng rút đi, hiện ra ngàn vạn sát thái. Một thanh âm đáp lại, lại không băng lãnh, mà là mang theo mới sinh hiếu kỳ, giáo dục chúng ta như thế nào vũ đạo. Xa xôi chùa chiến bên trong, đang tăng thượng sư trên bàn cờ nhẹ nhàng thả xuống một đứa con. Tướng quân, nhưng không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Nguyên sơ vết nước hào quang tại sau lưng khép kín, Cố Thành phát hiện mình đứng tại một mảnh quen thuộc phế tích phía trên. Cháy đen thổ địa, vằn mèo kim loại bộ xương, trong không khí tràn ngập phóng xạ bụi cùng mục nát khí tức. Đây là hắn lúc đầu thu hoạch được tinh ngân tận thế thế giới, thời gian tựa hồ chỉ mới qua mấy ngày, nhưng lại phảng phất đã trôi qua ngàn năm. Trước ngực tinh ngân dị thường bình tĩnh, đã không còn trước kia nóng rực cùng sao động. Dung hợp nguyên sơ vết nước lý giải về sau, Cố Thành có thể đọc cái thế giới này càng sâu tầng tương tích, không chỉ có là đại sụp đổ vật lý hủy diệt, còn có một loại nào đó càng sâu tầng khái niệm tính tương tích. Cái thế giới này thời gian trục bị tận lực neo định tại hủy diệt trong nháy mắt, như là bị đính tại tiêu bản trên bảng hồ điệp, vĩnh viễn tái diễn tử vong quá trình. Có người không muốn để cho cái thế giới này khép lại. Cố Thành tự lẩm bẩm. Tinh ngân hơi phát sáng, bắn ra ra mắt thường không thể gặp dòng năng lượng hướng. Tất cả thương tích năng lượng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, phương bắc trên vùng quê đột ngột đứng sừng sững màu đen phương tiêm bia. Tiến về phương tiêm bia trên đường, Cố Thành gặp nhóm đầu tiên người sống sót. Bọn hắn so ký ức bên trong càng thêm nguyên thủy cùng cuồng bạo, da bao trùm lấy phóng xạ vậy đau nhức, con mắt vẫn đục như đào. Nhưng khi Cố Thành tiếp cận, bọn hắn cũng không công kích, ngược lại nằm rạp trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, "Mục giả, mục giả trở về." Một vị lao giả ngẩng đầu, mắt trái là bình thường vận đục, mắt phải lại thanh tịnh đến mức dị thường, "Tinh ngân lựa cho ngươi, nhưng thời gian từ bỏ chúng ta. Tuần hoàn quá nhiều lần, mục giả đại nhân." Cố Thành đỡ dậy lao nhân, "Cái gì tuần hoàn?" "Tận thế tuần hoàn." Lao nhân run rẩy ngón tay chỉ hướng phương tiêm địa. "Mỗi khi chúng ta sắp trùng kiến văn minh lúc, nó liền sẽ thiết lập lại tất cả. Hỗn dịch, chiến tranh, thiên hỏa, mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng kết cục tương đồng." Có người nói đây là nguyên rủa, có người nói đây là thử nghiệm. Tinh ngân đột nhiên chuyển đến nói nói dự cảnh. Cố Thành bỗng nhiên quay người, trường kiếm tự động ra khỏi vỏ đó nữa. Nhưng đột kích không phải vũ khí, mà là một đoạn mảnh vỡ ký ức. Một cái cùng hắn khuôn mặt tương tự thân ảnh cũng tại đồng dạng vị trí đó nữa, lại bị lực vô hình đánh nát. Đó là lần trước tuần hoàn ngươi. Lao nhân âm thanh mang theo thương hại. Ngươi đã từng tới qua, chiến đấu qua, thất bại qua. Chúng ta nhớ kỹ tất cả tuần hoàn, đây là chúng ta nguyên rủa. Cố Thành khiếp sợ ý thức được, cái thế giới này không chỉ có là vật lý bên trên tận thế, càng là về thời gian lồng giam. Mỗi cái tuần hoàn đều biết sinh ra một cái Cố Thành một dạng can thiệp giả, nhưng đều bị phương tiêm bia lực lượng đánh bại. Vì cái gì lần này khác biệt? Hắn hỏi lão nhân. Lão nhân thanh tịnh mắt phải chiếu ra tinh ngân hào quang, bởi vì bên ngoài thế giới cải biến, bình chướng biến mỏng, chúng ta có thể yếu ớt cảm giác được những khả năng khắc tính. Tiếp cận phương tiêm bia lúc, hoàn cảnh trở nên dị thường. Phế tích bắt đầu hồi thả đi qua đoạn ngắn, ôn dịch lan tràn thảm trạng, chiến tranh bạo tạc ánh lửa, thậm chí trước mấy cái tuần hoàn bên trong Cố Thành nhóm chiến đấu thân ảnh. Những này hiện tượng không chỉ có thể xem, còn có vật lý lực chủ kích. Chương 1285, tình cảm rút ra, quan trắc lý trí. Chương 1285, tình cảm rút ra, quan trắc lý trí nó đang phòng ngự. Cố Thành minh bạch. Phương tiêm địa không phải đơn giản công trình kiến trúc, mà là cái nào đó tồn tại thiết trí điểm neo đem cái thế giới này cố định tại vĩnh hằng tận thế trạng thái. Khi hắn tại huyễn tượng bên trong gian nan tiến lên lúc, một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở phía trước, lôi liệt. Không phải huyễn tượng, mà là có thực thể tồn tại, mặc hoàn toàn khác biệt thời đại trang bị. Dừng bước, Cố Thành. Lôi liệt giơ lên vũ khí, ánh mắt băng lãnh. Cái này tuần hoàn không nên có ngươi. Rời đi, để tất cả theo thiết kế tiến hành. Cố Thành tâm đống nhiên co vào, Lôi Liệt, ngươi còn sống. Ta là thứ 73 lần tuần hoàn người giám sát. Lôi Liệt âm thanh không có chút nào tình cảm. Bảo đảm thử nghiệm tiếp tục, thẳng đến thu hoạch được hoàn mỹ tận thế số liệu. Tinh ngân truyền đến kịch liệt đau đớn, tiết kỷ xuất đáng sợ trận tướng, cái thế giới này là tuyệt đối ý chí tiền thân. Cái nào đó càng văn minh cổ xưa thiết trí thực nghiệm tràng, dùng cho nghiên cứu văn minh sụp đổ cực hạn hình thức. Lôi liệt tại cái nào đó tuần hoàn bên trong bị bắt lấy được cũng cải tạo, trở thành hệ thống một bộ phận. Bọn hắn đối với ngươi làm cái gì? Cố Thành thống khổ hỏi. Cho ta ý nghĩa. Lôi liệt cơ giới trả lời. Hỗn loạn cần bị đo đạc, thống khổ cần bị ghi chép. Đây là vì cao hơn mục đích phục vụ. Huyễn tượng đột nhiên trở nên cuồng bạo, trước 72 cái Cố Thành thất bại tràng cảnh đồng thời hiện lên, hình thành hủy diệt tính năng lượng dòng lũ. Chân chính lôi liệt nhân cơ hội tiến công, chiêu thức tàn nhẫn hoàn toàn khác với lão hữu. Chiến đấu bên trong, Cố Thành từ bỏ công kích, chỉ dùng trường kiếm phòng ngự. Ta nhớ được chúng ta lần đầu tiên tại Tuyết Sơn gặp nhau, ngươi mắng ta là cái không muốn sống kẻ điên. Lôi liệt thế công hơi chậm phút chốc. Ta nhớ được ngươi vụng trộm đem phối cho lương phân cho nạn dân, nói quân nhân nên bảo hộ kẻ yếu mà không phải quân quý. Ta nhớ được một lần cuối cùng truyền tin, ngươi nói đánh ván cờ ta thắng. Mỗi một đoạn hồi ức đều để lôi liệt động tác xuất hiện một tia chần chừ. Hệ thống khống chế băng lãnh dưới khuôn mặt, chân chính tình cảm đang dãy rủa hiện hiện. Đây không phải là ta. Lôi liệt đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ gào thét. Số liệu. Xung đột. Cố Thành nắm lấy cơ hội, không phải tiến công, mà là đưa tay đặt tại lôi liệt trước ngực thông qua tinh ngân trực tiếp truyền tải từ nguyên sơ vết nứt thu hoạch được lý giải, không phải khống chế, không phải đo đạc, mà là tiếp nhận cùng hoàn chỉnh. Lôi liệt run rẩy kịch liệt, trong mắt băng lãnh dần dần hòa tan, nhìn Thành, ta giống như làm rất dài ác mộng. Nhưng hệ thống lập tức phản ứng, ý đồ một lần nữa khống chế. Lôi liệt dùng cuối cùng ý chí đẩy ra Cố Thành, đi mau. Nó muốn thiết lập lại, tìm tới hạch tâm, tại phương tiêm biên nền tảng dưới có nguyên thủy khống chế đơn nguyên. Nói xong câu đó, lôi liệt thân thể bắt đầu số liệu hóa tiêu tán, nhưng mang trên mặt giải thoát mỉm cười. Lần này thật thắng. Cố Thành không chút do dự phóng tới phương tiêm địa. Càng đến gần, thời gian hỗn loạn càng nghiêm trọng hơn. Hắn một hồi biến thành lão nhân, một hồi biến trở về hài đồng, từng trải tất cả tuần hoàn mảnh vỡ ký ức. Tại phương tiêm địa nền màu dưới, hắn phát hiện không phải máy, mà là một cái bị năng lượng thúc trói cơ thể sống hạch tâm. Một cái cùng Tô Huyền Nhi tương tự tinh thể sinh mệnh thể, nhưng bị thống khổ vặn vẹo không thành hình. Cuối cùng đến hạch tâm phát ra yếu ớt ý thức. Ta là cái thứ nhất người cự tuyệt. Thông qua ngắn ngủi kết nối, Cố Thành hiểu rõ đến càng sâu trận tướng, cái này tinh thể sinh mệnh từng là văn minh viễn cổ thành viên, phản đối đem thế giới với tư cách thực nghiệm chẳng mà bị cải tạo thành khống chế hạch tâm. Nó tiếp tục thống cổ năng lượng khu động lấy toàn bộ hệ thống tuần hoàn. Giết ta, liền có thể kết thúc. Hạch tâm khẩn cầu nói. Cố Thành lại lắc đầu, một cái lựa chọn khác. Hắn đem tinh ngân hoàn toàn gần sát hạch tâm, không phải hấp thụ năng lượng, mà là chia sẻ từ nguyên sơ vết nứt mang đến tất cả khả năng, thế giới khác khôi phục, tuyệt đối ý chí chuyển biến, sinh mệnh tại phế tích bên trong trọng sinh nước vạn loại phương thức. Thống khổ không phải điểm cuối cùng. Cố Thành nhẹ nói, nhìn xem bên ngoài, cho dù ở nơi này, sinh mệnh còn tại tìm kiếm đường ra. Hạch tâm bắt đầu biến hóa, tinh thể từ vận đục biến thành thanh tịnh. Toàn bộ phương tiêm bia tùy theo chấn động, thời gian tuần hoàn xuất hiện vết nứt. Khi một điểm cuối cùng thống khổ bị chuyển hóa lúc, phương tiêm bia không phải bạo tạc, mà lại như hoa đoá nở rộ. Trên bầu trời phóng xạ bụi vân lần đầu tiên tản ra, lộ ra chân thật tinh không. Những người may mắn còn sống sót đi ra ẩn thân mà, khó có thể tin nhìn qua tinh không. Lão nhân thanh tịnh mắt phải chảy ra nước mắt, tuần hoàn kết thúc. Cố Thành gật đầu, cảm thấy trước đó chưa từng có mọi mệt. Tinh ngân bình tĩnh trở lại, cùng cái thế giới này thành lập tân kết nối. Nhưng tại buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, cuối cùng một mảnh phương tiêm bia mảnh vỡ đột nhiên đâm vào hắn lồng ngực. Không phải vật lý tổn thương, mà là một loại nào đó khái niệm tính đánh dấu. Xa xôi thứ nguyên bên trong, cái nào đó người quan sát cười khẽ, thực nghiệm tràng số hiệu 73 ngoài ý muốn đóng lại. Nhưng thu hoạch được chân quý hơn số liệu, lượng biến đổi Cố Thành biểu hiện vượt qua mong muốn. Chuẩn bị xuống một cái sân kiểm tra. Cố Thành bị giảm xuống đất, đánh dấu thiêu đốt lấy hắn tồn tại bản chất. Hắn biết đây không phải kết thúc, mà là càng lớn trò chơi bắt đầu. Ngắm nhìn bầu trời, hắn yên lặng phát thể, vô luận bao nhiêu lần tuần hoàn, bao nhiêu cái tận thế, hắn đều biết lựa chọn tin tưởng sinh mệnh khả năng. Nơi xa, người sống sót bắt đầu nhen lửa đống lửa, ánh lửa tại phế tích bên trên nhảy vọt. Như tinh, Cố Thành ngực đánh dấu như băng diễm thiếu đốt, đây không phải là vết thương, mà là một đạo bị cưỡng ép lạc ấn khái niệm. Một tọa độ, một cái thỉnh mời, càng là một cái thẩm phán. Phương tiêm bia mảnh vỡ đã hóa thành hư vô, nhưng này băng lãnh xúc cảm vẫn chiếm cứ tại hắn tồn tại hải tâm. Những người may mắn còn sống sót nhen lửa đống lửa ở phía xa nhảy vọt, tiếng ca yếu ớt lại ngoan cường. Bọn hắn chúc mừng tuần hoàn kết thúc, chưa ý thức được bọn hắn mục giả đã bị đánh lên tân lạc ấn. Đan tăng thượng sư âm thanh thông qua tinh ngân truyền đến, dị thường cấp bách, Cố Thành. Vạn tượng internet kiểm tra đến ngươi trạng thái dị thường, một loại nào đó chiều cao đánh dấu đang tại đưa ngươi đồng hóa vì cố định quan chắc điểm. Cơ hồ là đồng thời, Tô Huyền Nhi ý thức cũng xuyên thấu thứ nguyên cách trở, mang theo hoảng sợ rung động, bọn chúng tại đem ngươi biến thành một cái khác phương tiêm địa. Một cái sống sót điểm neo, dùng để một lần nữa vững chắc cái này được giải phóng thế giới. Cố Thành khó khăn tập trung ý chí, có thể thanh trừ sao? Trầm mặc. Sau đó là đan tăng nặng nề trả lời, đánh dấu cắm rễ ngươi tinh ngân bản chất. Nó cùng nguyên sơ vết nứt nối liền thành thanh này khóa chìa khóa. Cưỡng ép thanh trừ có thể sẽ để cho ta triệt để tiêu tán, thậm chí lan đến tất cả cùng ta kết nối thế giới. Cố Thành minh bạch, hắn cảm thụ được đánh dấu băng lãnh ý chí. Đây không phải là ác ý, mà là một loại nào đó siêu việt thiện ác lòng hiếu kỳ. Cái kia xa xôi thứ nguyên người quan sát chỉ là muốn nhìn xem, cái này nhiều lần vượt qua tính toán lượng biến đổi, tại trở thành hệ thống bản thân một bộ phận về sau, sẽ như thế nào lựa chọn? Lựa chọn lặng yên hàng lâm. Đánh dấu bắt đầu đem hắn cảm giác kéo vào một cái khủng bố tân thị giác, hắn đồng thời nhìn thấy tất cả người sống sót tâm tình chập chờn, nhìn thấy bọn hắn trùng kiến văn minh mỗi một cái khả năng chi nhánh, cũng nhìn thấy mỗi một cái chi nhánh cuối cùng như thế nào dẫn hướng tân sụp đổ. Hy vọng cùng tuyệt vọng không còn là cảm thụ, mà là băng lãnh số liệu lưu. Hắn tình cảm đang bị rút ra, thay thế thành tuyệt đối quan trắc lý trí. Chương 1286, lão nhân kia, tên là Bạt Tợn. Chương 1286, lão nhân kia, tên là Bạt Tợn Cố Thành. Tô Uyển Nhi hô hoán phảng phất từ thâm hải truyền đến. Chịu đựng, chúng ta tại đến thử nghịch hướng kết nối, nhưng đánh dấu chuyển hóa tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Cố Thành bắt đầu lý giải cái mặt thế này thế giới mỗi một cái hạt, mỗi một lần năng lượng trao đổi, như là đọc bàn tay mình xăm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được lôi liệt lưu lại ý thức mạnh vỡ, như là hệ thống bên trong không bị hoàn toàn xóa bỏ dấu hiệu. Ngay tại hắn sắp triệt để dung nhập loại này toàn chi trạng thái lúc, một điểm yếu ớt chống cự ở hạch tâm trô giấy lên. Là thế hệ đầu tiên lãnh tụ ký ức, cái kia phân đối với á lý dạ chấp nhất, cái kia phân không tiếp vượt qua thời không cũng phải thủ hộ một người không lý tính. Căn cứ vào phần này ký ức, Cố Thành làm ra lựa chọn. Hắn không có chống cự đánh dấu, ngược lại chủ động ôm nó. Hắn đem tất cả đang bị số liệu hóa tình cảm, đối với lôi liệt hoài niệm, đối với Tô Huyền Nhi yêu say đắm, đối với đang tăng kính trọng, thậm chí đối với địch nhân lý giải, toàn bộ áp xúc rót vào tinh ngân chỗ sâu nhất, như cùng ở tại mênh mông kho số liệu bên trong chôn xuống một viên hạt giống. Sau đó, hắn đảo ngược lợi dụng đánh dấu quan trắc năng lực, làm một kiện người quan sát chưa từng đoán trước sự tình. Hắn không phải quan trắc cái thế giới này, mà là quan trắc tất cả từng cùng cái thế giới này liền nhận lấy tồn tại. Hắn thấy được tuyệt đối ý chí tiền thân văn minh cổ xưa, nhìn thấy bọn hắn xuất phát từ sợ hãi thiết lập thực nghiệm tràng, thấy được vô số tuần hoàn bên trong dãy ruồi linh hồn, thấy được lôi liệt bị cải tạo lúc thống khổ cùng chống cự, thậm chí mơ hồ thấy được cái kia xa xôi người quan sát bản thân hình thái, một cái đã thăng hoa đến gần như thuần túy ý thức, lại bởi vì mất đi tất cả tình cảm mà lâm vào vĩnh hằng chán ghét chủng tộc. Ta tiếp nhận trở thành quan trắc điểm. Cố Thành thông qua đánh dấu gửi đi tin tức, âm thanh bình tĩnh như vũ trụ đối cảnh phóng xạ. Nhưng ta quan trắc đem bao hàm tất cả lựa biến đổi, bao quát các ngươi ý đồ loại bỏ tình cảm tiếng ồn. Người quan sát lần đầu đáp lại, mang theo một tia tính toán bên ngoài hứng thú, tiếng ồn giảm xuống rõ ràng độ. Không. Cố Thành đem cái kia phân áp xúc tình cảm hạt giống thông qua đánh dấu phản hồi về đi. Tiếng ồn là âm nhạc bản chất. Thuần túy ý thức chủng tộc lần đầu tiếp xúc đến như thế áp xúc, phức tạp, mâu thuẫn tình cảm số liệu dòng lũ. Đối bọn hắn mà nói, đây như là đem một giọt mực đậm nhỏ vào nước lọc ly, trong nháy mắt quyết tán, vô pháp di chuyển. Đánh dấu chuyển hóa tiến trình đột nhiên đình trệ. Người quan sát lâm vào một loại nào đó hệ thống đứng máy. Bọn hắn tạm đếm thử xử lý trước đây chỗ không có tin tức trùng kích. Cố Thành lợi dụng đây ngắn ngủi đình trệ, làm một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, hắn đem đánh dấu cùng tinh ngân kết nối ngắn ngủi dẫn hướng nguyên sơ vết nứt. Trong nháy mắt, tuyệt đối quan trắc cùng vô hạn khả năng trực tiếp va chạm. Không có bạo tạc, không có chớp lóe, chỉ có một loại tầng sâu, vũ trụ tiêu chuẩn điều hòa. Đánh dấu băng lãnh tuyệt đối cùng nguyên sơ vết nứt hỗn độn khả năng tìm được một cái kỳ dị điểm thăng bằng. Ngay tại Cố Thành tồn tại hải tâm, khi ba động bình lặng, Cố Thành phát hiện mình vẫn là mình, nhưng cảm giác hoàn toàn thay đổi. Hắn vẫn là cái thế giới này quan trắc điểm neo, nhưng hắn quan trắc không còn là số liệu, mà là cố sự. Mỗi một cái người sống sót không còn là một cái lựa biến đổi, mà là một cái đang tại triển khai tự sự. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy lôi liệt cố sự còn tại lấy một loại nào đó hình thức tiếp tục, như là tản vào đại địa hạt giống. Người quan sát âm thanh vang lên lần nữa, lại nhiều một loại nào đó vi diệu hoang mang. Định nghĩa loại này quan trắc hình thức, tổng tinh tính quan trắc. Cố Thành trả lời, lý giải mà không khống chế, chứng kiến mà không thẩm phán. Dài răng giặc trầm mặc về sau, đáp lại chuyển đến, tân hình thức, có giá trị nghiên cứu. Quan trắc điểm Cố Thành đem bị giữ lại. Tiếp tục ngươi, tổng tình. Đánh dấu băng lãnh cảm giác cũng không hoàn toàn biến mất, nhưng nó lại không ý đồ bóc ra Cố Thành tình cảm, ngược lại bắt đầu học tập giải thích như thế nào đọc bọn chúng. Hắn thành hai thái cực giữa cầu đối. Tô Uyển Nhi ý thức sờ nhẹ hắn, lấp đầy lo lắng, Cố Thành, ngươi còn tốt chứ? Ta còn tại. Hắn đáp lại, cảm giác lại đồng thời kéo dài đến toàn bộ thế giới. Cảm nhận được lao nhân tại dưới ánh sao nước mắt, cảm nhận được hài đồng lần đầu tiên chạm đến chưa ô nhiễm thổ nhưỡng ngạc nhiên, thậm chí cảm nhận được sâu dưới lòng đất mầm non đẩy ra toái thạch bền bỉ. Với lại, ta thấy được rất nhiều rất nhiều. Đan tăng thượng sư âm thanh mang theo vui mừng ý cười, xem ra ván cờ lại thêm tân tử. Bất quá lần này, ngươi đã là quân cờ, cũng là kỳ thủ. Cố Thành nhìn về phía tinh không, người quan sát kia chỗ thứ nguyên. Hắn biết đây cũng không phải là thắng lợi, chỉ là đổi một loại hình thức cùng tồn tại. Nhưng có lẽ, đây chính là tiến bộ chân tướng. Không phải tiêu diệt đối lập, mà là tìm tới hướng về phía trước đồng hành phương pháp. Hắn hướng đi chúc mừng đám người, mỗi một bước đều cảm nhận được đại địa thương tích cùng hy vọng. Khi hắn đưa tay đặt ở vẫn có phóng xạ vết bỏng thổ địa bên trên lúc, màu xanh biết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn ra. Không phải chữa trị, mà là chúc phúc. Một cái tân cố sự, sát thực vừa mới bắt đầu. Cố Thành đầu ngón tay bên dưới màu xanh biết cũng không phải là ảo giác. Phóng xạ vết bỏng pha tạp thổ địa bên trên, tinh tế lại bền bị thảo mầm chui ra, trên phiến lá nhấp nhô chưa từng có lộ châu. Đây không phải hắn cố tình làm sáng tạo càng giống là thế giới bản thân đối với hắn tổng tình tính quan trắc làm ra đáp lại. Một loại tự phát, mừng rỡ khép lại. Những người may mắn còn sống sót xuống lại tới, không phải quỳ lạy, mà là mang theo ngây thơ hiếu kỳ đụng vào tân sinh cỏ xanh. Lao nhân kia, tên là Bạt Tợn. Dùng thanh tịnh mắt phải nhìn về phía Cố Thành, mục giả, tuần hoàn thật kết thúc. Thổ địa, còn nhớ rõ như thế nào sinh trưởng? Nó vẫn nhớ. Cố Thành nói khẽ, hắn cảm giác như gió nhẹ phất qua toàn bộ khu vực, đọc lấy đại địa tầng sâu ký ức, cũng không phải là chỉ có thống khổ cùng phóng xạ, còn có chôn giấu cực sâu, liên quan tới mùa mưa, đất màu mỡ cùng bội thu cổ lão ca dao. chỉ là cần bị nhắc nhở. Thông qua tân sinh tổng tình tính quan chắc, Cố Thành có thể đồng thời cảm giác được càng nhiều. Tại phía xa thứ nguyên bên ngoài, Tô Uyển Nhi thở dài một hơi, nàng tinh thể kết cấu cùng cái này tân sinh thế giới một loại nào đó khoáng vật sinh ra lấy vi diệu của mình. Đang tăng thượng sư tại vạn tượng internet bên trong một lần nữa hiệu chỉnh lấy cái thế giới này tọa độ, đem từ vứt bỏ thực nghiệm tràng phân loại làm quan sát cùng bảo hộ khu vực. Thậm chí cái kia xa xôi người quan sát văn minh cũng căng tới một tia không mang theo bình phán, thuần túy chú ý ánh mắt, nhưng cân bằng là yếu ớt. Vài ngày sau, khi những người may mắn còn sống sót tại Cố Thành dẫn đạo bên dưới nếm thử gieo hạt nhóm đầu tiên tồn kho hạt giống lúc, dị tượng phát sinh. Mầm non lấy kinh người tốc độ sinh trưởng tốt, trong nháy mắt thành thụ, kết bông lúa, sau đó mục nát thành đen kịt chất nhầy, tàn mát ra cùng đã từng phương tiêm bia tương tự chẳng lành khí tức. Bắt tần hoảng sợ lùi lại, tuần hoàn người rùa. Nó đổi một loại phương thức. Cố Thành ngồi xuống, ngón tay chạm đến cái kia mục nát chất nhầy. Đánh dấu mang đến quan trắc thị giác tự động khởi động, băng lãnh số liệu lưu tràn vào trong đầu, tổ hợp gen bị cưỡng chế ra tốc cũng bật mèo, năng lượng nguồn gốc không biết, cùng thế giới hiện tại vật lý pháp tắc bộ phận xung đột. Chương 1287, tự sự mật độ, khái niệm săn mồi. Chương 1287, tự sự mật độ, khái niệm săn mồi. Nhưng cùng lúc, hắn tổng tình cảm biết bắt được càng sâu tầng độ vận, sợ hãi. Không phải người sống sót sợ hãi, mà là cái thế giới này bản thân sợ hãi. Nó đối với khép lại cảm thấy lạ lẫm, đối với bình thường không biết làm thế nào, dài răng giặc thương tích để nó đem sinh trưởng bản thân coi là lại một loại cần chống cự xâm lấn. Không phải nguyên rủa. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn về phía bất an đám người. Là thế giới tổn thương sau ứng kích. Nó quen thuộc hủy diệt, ngược lại không biết như thế nào tiếp nhận sinh cơ. Hắn nhắm lại con mắt, lại không vẹn vẹn dùng đánh dấu đi phân tích, mà là đem bản thân ý thức chìm vào phiến này run rẩy đại địa. Hắn chia sẻ nó ác mộng, những cái kia tuần hoàn không thôi hủy diệt chẳng cảnh. Cũng phân hưởng hắn từ thế giới khác mang đến ký ức, rừng rậm thầm thì, hải dương hô hấp, sa mạc tại dưới trời sao yên tĩnh. Hắn cũng không phải là cưỡng ép chân an, chỉ là làm bạn cùng lý giải, như là an ủi một cái làm ác mộng hải tử. Dần dần, thổ địa run rẩy bình lặng. Cái kia mục nát chất nhảy từ từ rót vào dưới mặt đất, không còn là vật, mà thành một loại chất dinh dưỡng. Tân truyền bá bên dưới hạt giống lần nữa nảy mầm, lần này sinh trưởng tốc độ hướng tới bình thường, màu xanh biết khỏe mạnh mà ổn định. Nhưng mà, mọi người ở đây hơi chậm một hơi lúc, bầu trời bị xé nứt. Không phải màu trắng thanh trừ giả hạm đội, cũng không phải hư không hát triều. Đây là một loại không cách nào hình dung chống không phản phất bầu trời bản thân bị gắng gượng móc xuống một khối, lộ ra đằng sau làm cho người choáng, không có chút nào đặc thù sẫm trắng. Từ cái kia trống không bên trong, rơi xuống dưới một vật. Nó rơi đập ở phía xa trên đường chân trời, không có tiếng vang, chỉ có một loại hấp thu tất cả âm thanh nặng nề. Đại địa không có chấn động, ngược lại giống như là hướng nơi đó sụp đổ. Cố Thành đánh dấu kịch liệt phòng, truyền đến người quan sát văn minh lần đầu mang theo cảm xúc sắc thái cảnh cáo, chưa trao quyền tham gia. Thứ ba phe thế lực xâm lấn khu thí nghiệm. Cố Thành, phòng ngự hoặc rút lui. Đang tăng âm thanh cũng đồng thời cắt vào, trước đó chưa từng có nghiêm trọng. Cố Thành, đây không phải là đã biết thứ nguyên bất kỳ tồn tại. Vạn tượng internet vô pháp phân tích nó cấu thành, nó giống như là tại thôn vệ khái niệm bản thân. Tô Uyển Nhi ý thức kết nối mang theo kịch liệt quấy nhiễu, nó năng lượng ký tên. Ta tại ngải ân tinh cổ lão trong ghi chép gặp qua cùng loại miêu tả. Khái niệm kẻ săn mồi, lấy văn minh cùng thế giới ý nghĩa làm thức ăn. Cố Thành phóng tới rơi xuống điểm, những người may mắn còn sống sót hoảng sợ đi theo, nhưng lại không dám tới gần. Cái kia rơi xuống vật không phải một cái thực thể, càng giống là một cái hiện tượng. Nó xung quanh không gian là vật mèo, tia sáng không phải là bị phản xạ mà là bị hút vào, âm thanh biến mất, thậm chí ngay cả khoảng cách cùng thời gian khái niệm đều trở nên mơ hồ. Nó đang chậm rãi mà, không thể ngăn cản mà khuyết trường, chỗ đến cũng không phải là vật chất hủy diệt, mà là tồn tại cảm biến mất. Một khối đá ở tại ảnh hưởng phạm vi bên trong cũng không có vỡ nát, nhưng nó với tư cách tảng đá thuộc tính cứng rắn, nặng nghề, cổ lão tựa hồ tại tiêu tán, biến thành một loại không có ý nghĩa bổ sung vật. Bạt Tần lão nhân cách lân cận, hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt mê mang, ta đang làm gì? Nơi này là nơi nào? Hắn thậm chí bắt đầu quên mình danh tự, sinh tồn ký ức trở nên tái nhợt. Nó tại thôn vệ cố sự, thôn vệ định nghĩa cái thế giới này cùng trong đó tất cả ý nghĩa. Cố Thành ý đồ dùng tinh ngân lực lượng cấu trúc bình chướng, nhưng năng lượng chạm đến một khu vực như vậy, hắn thủ hộ khái niệm liền được cấp tốc bốc ra, hấp thu, năng lượng bản thân tiêu tán thành không có ý nghĩa ba động. Đánh dấu cung cấp quan trắc thị giác lần đầu tiên lộ ra bất lực, nó có thể nhìn thấy khái niệm như thế nào bị rút lấy, lại không cách nào hiểu thành vì sao có thể rút ra, càng không cách nào ngăn cản. Người quan sát văn minh truyền đến gấp rút số liệu lưu, tất cả đều là dấu hỏi cùng sai lầm dấu hiệu. Đây kẻ săn mồi, là so tuyệt đối ý chí cùng hư không càng thêm bản nguyên thiên địch. Trong tuyệt vọng, Cố Thành làm một kiện bản năng sự tình, hắn lại không ý đồ đối kháng hoặc phân tích, mà là bắt đầu giảng thuật. Hắn dùng hết tất cả lực lượng, đem âm thanh đưa vào cái kia phiến bản bèo khu vực, không phải công kích, mà là quà tặng. Cái thế giới này có danh tự, nó từng được xưng là ốc đảo ngôi sao. Hắn giảng thuật từ đại địa ký ức chỗ sâu đọc được mảnh vỡ. Nó từng có xanh thẳm hải dương, trong hải dương có ca hát cự thú. Hắn chỉ hướng Bạt Tợn, người này gọi Bạt Tợn, hắn từng tại lần thứ 7 tuần hoàn bên trong, từ đốt cháy trong phế tích cứu ra 12 cái hải tử. Hắn chỉ hướng cái kia ngoan cường tân sinh cỏ xanh, loài cỏ này gọi là tình trần nước mắt, truyền thuyết là một vị thủ vọng giả tưởng niệm cố hương nước mắt biến thành. Hắn giảng thuật lôi liệt hy sinh, giảng thuật mình đối với Tô Uyển Nhi hứa hẹn, giảng thuật mỗi một cái không có ý nghĩa người sống sót đáy lòng nhất quý trọng mảnh vỡ ký ức. Ngay từ đầu, giảng thuật âm thanh như là đá chìm đáy biển. Nhưng dần dần, cái kia khái niệm thôn vệ tựa hồ chậm lại. Nó giống như là đang thưởng thức những này đưa tới cửa cố sự, những này định nghĩa tồn tại ý nghĩa. Cố Thành cảm thấy bản thân tồn tại cảm cũng tại bị rút ra, ký ức bắt đầu mơ hồ. Nhưng hắn không có đình chỉ, ngược lại càng thâm nhập đem mình cùng cái thế giới này, cùng tất cả kết nối thế giới cố sự dung hợp lại cùng nhau tiến hành giảng thuật. Hắn giảng thuật nguyên sơ vết nứt vô hạn khả năng, giảng thuật tuyệt đối ý chí đối với hoàn mỹ truy cầu cùng mê thất, giảng thuật ngải ân tinh tinh thể trí tuệ. Kẻ săn mồi khuyết chương đình chỉ. Nó cái kia không cách nào hình dung hạch tâm, tựa hồ bởi vì đây khổng lồ, phức tạp, mâu thuẫn cố sự dòng lũ mà lâm vào một loại nào đó. Tiêu hóa bất lương. Nó bắt đầu co vào, vặn mèo không gian dần dần bình phục. Cuối cùng, tại nó biến mất địa phương, lưu lại một viên tiểu tiểu, vi quang lấp lóe tinh thể. Tinh thể kia nội bộ, phản phất phong tồn lấy tất cả bị nó thôn phệ, lại bởi vì cố thành giảng thuật mà bị ép phun ra cố sự tinh hoa. Đánh dấu truyền đến người quan sát văn minh trầm mặc sau tin tức. Số liệu ghi chép. Không biết hiện tượng khái niệm kẻ săn mồi đối với mật độ cao tự sự sinh ra hư hư thực thực no phản ứng. Đề nghị tiếp tục quan trắc. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Cố thành sức cùng lực kiệt mà quỳ một chân trên đất, bạt tờn lao nhân vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, ánh mắt khôi phục thanh minh, mục giả. Ngài đem chúng ta cố sự giảng cho quái vật nghe. Cố thành cầm lấy viên kia vi quang tinh thể, cảm nhận được ẩn chứa trong đó, khó nói lên lời nặng nề ý nghĩa. Hắn gật gật đầu, âm thanh khàn khàn, xem ra nó càng ưa thích nghe cố sự mà không phải ăn phế tích. Hắn nhìn về phía đang tại khôi phục bình thường thế giới, cùng trên đường chân trời cái kia từng vì trống không, giờ phút này lại tỏa ra chiều tà địa phương. Tân uy hiếp xuất hiện, một loại lấy ý nghĩa làm thức ăn nhân vật đáng sợ. Nhưng có lẽ đây cũng là một cái gợi ý, tại căn bản nhất cấp độ bên trên, cố sự mới đúng kháng hư vô duy nhất vũ khí. Mà hắn cố sự còn xa chưa kết thúc. Trong tay tinh thể vi vi phát nhiệt, phản phất bao hàm vô số bị thôn vệ thế giới rên rỉ cùng thầm thì, chờ đợi bị giảng thuật, chờ đợi bị trả lại. Xa xôi thứ nguyên bên trong, người quan sát văn minh lần đầu đem tự sự mật độ xếp vào mấu chốt quan trắc chỉ tiêu. Mà Tô Huyền Nhi cùng Đan Tăng đã bắt đầu khẩn cấp tìm kiếm tất cả liên quan tới khái niệm kẻ săn mồi truyền thuyết. Chương 1288, dốc toàn bộ lực lượng, sinh vật biến dị. Chương 1288, dốc toàn bộ lực lượng, sinh vật biến dị. Ván cờ lần nữa mở rộng, người chơi đã không chỉ là kỳ thủ cùng quân cờ. Trong tay Tá Nguyên truyền đến một trận trầm thấp vù vù, cũng không phải là dự cảnh, mà là một loại gần như đói khát của mình. Đao thân thâm thủy ám mang lưu chuyển, phản phất có thể hấp thu tất cả tia sáng, cùng trước mắt cái này tinh mịch, mục nát thế giới không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị mà hài hòa. Cố Thành một mình đứng ở một tòa vứt bỏ đô thị cửa vào. Đứt gãy cầu vượt như là cự thú hài cốt, dì xét ô tô hài cốt chất đầy khu phố, phong tục giáo hóa bạch cốt nửa đậy tại cho tàn bên trong. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi hôi cùng một loại càng quỷ dị, ngọt ngào biến dị thực vật mùi. Tĩnh mịch là nơi này giọng chính, nhưng tại phía này tĩnh mịch phía dưới là vô số tiếng sột soạt, bò sát, nhấm nuốt thầm thì, là sinh mệnh vặn vẹo biến dị sau nguyên thủy nhất đói khát cùng ác ý. Người quan sát văn minh đánh dấu tại ý hắn biết bên trong lạnh như băng ghi chú, thế giới số hiệu, cờ bảy văn minh trạng thái, kết thúc huyết đục thai biến sự kiện sau. Khi trước uy hiếp đẳng cấp, cao sinh động biến dị sinh mệnh thể, cao nồng độ mục nát bào tử, khái niệm lưu lại tính ôn dịch. Đang tăng cùng Tô Huyền Nhi truyền tin tín hiệu ở chỗ này trở nên cực kỳ yếu ớt, bị cái thế giới này tử vong tạm tâm quấy nhiễu. Hắn là chủ động yêu cầu tới đây. Trong tay cái viên kia từ khái niệm kẻ săn mồi sự kiện bên trong thu hoạch được cố sự kết tinh vi nóng lên, mơ hồ chỉ dẫn lấy một cái phương hướng, tựa hồ cái này triệt để mất trí nhớ. Bị bản năng cùng hủy diệt lấp đầy tận thế, cất giấu cùng cái kia kẻ săn mồi, hoặc là cùng càng sâu tầng huyền bí liên quan manh mối. Thế hôi một tiếng không phải người gào thét phá vỡ tĩnh mịch. Góc đường trong bóng tối, một đầu tứ chi xoay ngược và mèo, da thối giữa lộ ra màu đen cơ bắp chó săn nhào đi ra. Nó không có con mắt, chỉ có không tách ra hợp, che kín răng nhọn thể khoang nhắm ngay Cố Thành, tốc độ nhanh đến mang theo một trận gió tanh. Cố Thành ánh mắt không có chút nào ba động. Tá Nguyên thậm chí không có ra khỏi vỏ hoàn chỉnh động tác, chỉ là một đạo ám ảnh hiện lên. Phốc phốc. Cái kia biến dị chó săn ở giữa không trung đột ngột chia làm hai nửa, đen kịt huyết dịch cùng nội tạng chưa hắt bay ra, liền được Tá Nguyên đao thân phát ra yếu ớt lực trường và mèo, hấp thu. Hóa thành một tia không có ý nghĩa hắc khí không có vào đao bên trong. Hai nửa thân thể tàn phế rơi đập trên mặt đất, run rẩy hai lần, liền cấp tốc khô quắc phong tục giáo hóa, phản phất bị rút đi cuối cùng một tia còn sót lại sinh mệnh năng lượng. Tá Nguyên, thôn vệ sinh mệnh, mai táng thâm nguyên. Đây là người quan sát văn minh căn cứ vào đối với hắn cộng minh năng lực nghiên cứu về sau, kết hợp không biết chất liệu chế tạo vũ khí, tựa hồ đối với tất cả hoạt tính cùng ô nhiễm có cực mạnh khắc chế. Càng nhiều tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng vang lên. Hắn xâm nhập, như cùng ở tại nước động bên trong bỏ ra cự thạch. Cửa sổ phá thoái, dưới mặt đất đường ống leo ra, phế tích đỉnh nhảy xuống mấy trụ. Trên trăm đầu hình thái khác nhau biến dị thể chen chúc mà tới. Bọn chúng từng là nhân loại, hoặc là động vật, bây giờ chỉ là bị đói khát cùng điên cuồng khu động huyết nhục khôi lỗi. Có thân thể dung hợp mảnh kim loại, có sinh trưởng da to lớn cốt nhận, có phun ra tính ăn mòn nọc độc. Cố Thành động. Hắn không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Thân ảnh như quỷ mị cắt vào thi triều bên trong. Tá Nguyên mỗi một lần vung ra, đều tinh chuẩn địa mang đi một đầu thậm chí vài đầu biến dị thể hoạt tính. Đao quang cũng không chói lọi, chỉ có một loại cực hạn, hiệu suất cao hắc ám. Mỗi một lần chẳng kích đều nương theo lấy huyết đục bị trong nháy mắt hút khô héo rất nhỏ tiếng vang. Chặt, bổ, gọn, cương hắn động tác ngắn gọn tới cực điểm, lại mang theo một loại tàn khốc mỹ cảm. Không có tổng tình, không có giao lưu, chỉ có thuần túy nhất sát phạt. Ở chỗ này, chữa trị cùng lý giải không có chút ý nghĩa nào, chỉ có hủy diệt mới đúng phiến này thống khổ đại địa trực tiếp nhất từ bi. Xên xệt nọc độc phun tung tóe đến trước người hắn nửa mét, liền bị vô hình bình chướng bắn ra, bốc hơi tinh ngân cấu trúc đơn giản phòng ngự. To lớn cốt nhận rơi lở, Tá Nguyên đón đỡ trong nháy mắt, cốt nhận liền mất đi rực rỡ, trở nên yếu ớt, lập tức bị đào thân chém vỡ. Hắn từng bước một tiến về phía trước tiến lên, dưới chân là không ngừng chống chất lại cấp tốc hóa thành cho bụi hải cốt. mục nát bảo tử mây mù ý đồ ăn mòn hắn, lại tại tiếp cận liền được Tá Nguyên phát ra lực trường triệt để yên diệt. Hắn tổng tình cảm biết cũng không phải là hoàn toàn đóng lại, mà là lấy một loại cực đoan kiểm chế trạng thái vận hành. Hắn có thể cảm nhận được những này biến dị thể sâu trong linh hồn bị vĩnh hằng tra tấn thống khổ, cảm nhận được cái thế giới này đại địa mạch lạc bên trong chảy xuôi tuyệt vọng cùng điên cuồng. Nhưng đây cũng không có để dưới tay hắn lưu tình, ngược lại để hắn đau càng nhanh, tuyệt hơn đây là một loại triệt để kết thúc thống khổ phương thức. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt. Phía trước một tòa to lớn miếu hình dáng kiến trúc, cái kia từng là một tòa trung tâm thương mại. Đột nhiên nước, một đầu quái vật khổng lồ chui ra. Nó giống như là từ vô số nhân loại cùng động vật thi thể khâu mà thành, mười mấy đầu to lớn, chạy tràn lấy dịch nhẫn xúc tu điên cuồng kêu vũ, thân thể trung ương là một tấm to lớn, tầng tầng lớp lớp răng nhọn miệng lớn. Đánh dấu, kiểm tra đến cao nồng độ sinh mệnh năng lượng tụ hợp thể, bạo thực tụ hợp thú uy hiếp đẳng cấp, cực cao. Cái kia miệng lớn phát ra đinh thai nhức góc gào thét, sóng âm cơ hồ thực chất hóa, chấn động đến xung quanh phế tích tuôn rơi sụp đổ. Cố Thành dừng bước lại, cuối cùng hơi giơ lên mắt, nhìn thẳng vào con quái vật này. Tá Nguyên trong tay hắn phát ra càng hưng phấn vụ vụ. Một đầu to lớn xúc tu như là công thành truy đập tới, lực lượng đủ để lật tung xe tăng. Cố Thành không tránh không né, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt lại dọc theo xúc tu mặt ngoài chạy gấp mà lên. Tá Nguyên kéo ra một đạo thâm thủy ám ngân, những nơi đi qua, xúc tu cấp tốc khô héo, vỡ vụn. Tụ hợp thú phát ra thống khổ gào thét, càng nhiều xúc tu vây quanh mà đến, đồng thời miệng lớn phun ra ngập trời màu lục dịch axit. Tinh ngân chi lực tại Cố Thành bên ngoài thân vi chớp động, hình thành một tầng hơi mỏng hộ thuẫn, đem dịch axit ngăn cách. Hắn tốc độ không chút nào giảm, giống như một đạo tia chớp màu đen đang múa may xúc tu ở giữa xuyên qua, mỗi một lần lấp lóe đều có một đoạn xúc tu hoặc một khối to lớn huyết nhục mất đi hoạt tính, trở nên hôi bại chốc ra. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn đã tới gần cái kia to lớn hạch tâm miệng lớn. Tụ hợp thú cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, miệng lớn điên cuồng tấn bảo, ý đồ đem hắn thôn phệ. Cố Thành ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt Tá Nguyên, thả người bật lên, hướng về kia thâm nguyên miệng lớn hạch tâm, một đao đâm xuống. Chôn. Ám mang bạo phát. Tá Nguyên mũi đao không có vào tụ hợp thú thân thể trong mấy mắt, cũng không phải là đơn giản đâm xuyên. Một cái màu đen kỳ điểm lấy mũi đao làm trung tâm khuyết tán ra, điên cuồng thôn phệ lấy xung quanh tất cả hoạt tính. Tụ hợp thú khổng lồ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô gắt, kéo rút, cuối cùng hóa thành một đống to lớn, không có chút nào sinh cơ cho tàn bụi bặm, ầm vang sụp đổ. Cố Thành nhẹ nhõm mà rơi vào đống kia cho tàn phía trên, Tá Nguyên đao thân ám quang lưu chuyển, tựa hồ ăn non nê, phát ra thỏa mãn than nhẹ. Xung quanh còn sót lại vụ bật biến dị thể phát ra sợ hãi gào thét, bản năng lui lại, không còn dám tới gần nơi này cái so với chúng nó càng giống quái vật tồn tại. Chương 1289, một bước nhất sát, 10 bước một đồ. Chương 1289, một bước nhất sát, 10 bước một đồ. Thành thị một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có gió xoáy lên cho tàn âm thanh. Cố Thành quăng một chút Tá Nguyên, không dính một tia ô uế. Hắn giơ tay lên, cái biên kia cố sự kết tinh tại hắn lòng bàn tay hơi phát sáng, chỉ hướng thành thị chỗ càng sâu. Hắn không có dừng lại, thậm chí không có nhìn nhiều những cái kia lùi bước quái vật một chút, thân ảnh lần nữa dung nhập tâm ảnh, hướng về tận thế càng sâu phế tích cùng bí mật đi đến. Hắn tổng tình, giờ phút này hóa thành nhất cực hạn hiệu suất chém giết. Hắn lý giải, biến thành đối với thống khổ nhất triệt để kết thúc. Hắn cố sự, ở cái thế giới này, tạm thời chỉ có thể sử dụng Tá Nguyên đến biết. Mà Tá Nguyên, tựa hồ rất hưởng thụ cái mặt thế này. Cố Thành bước qua bạo thực tụ hợp thú hóa thành cho tàn, đế giày thậm chí không có để lại vết tích. Tá Nguyên khép kêu dần dần hơi thở, quay về yên lặng, nhưng này đao thân chỗ sâu ám mang tựa hồ càng thêm nồng nặc chút, phản phất uống no đây tận thế đặc thủ tuyệt vọng thuần nưỡng. Trong tay cố sự kết tinh chỉ dẫn lấy hắn thâm nhập tòa này tử vong đô thị nội địa. Nơi này kiến trúc tổn hại đến càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều đại lâu bị một loại nào đó to lớn lực lượng xé rách, lộ ra cốt thép xi măng giữ tận mặt cắt. Trên đường phố bao trùm lấy một tầng thật dày, thảm vi khuẩn giống như chất hữu cơ dơ bẩn, đặt lên nhuyễn nhị mà buồn nôn, thỉnh thoảng có màu trắng bệnh dài rộng dòi bọ từ phía dưới chui ra, lại bị Cố Thành toàn thân vô hình lực trường nghiền nát. Càng đi chỗ sâu, biến dị thể hình thái càng phát ra quỷ dị. Bọn chúng lại không vẹn vẹn như dã thú đánh giết, bắt đầu xuất hiện một chút nắm giữ vụng về mô phỏng trí tuệ hành vi. Một chút gầy cao vặn mèo tiềm hành giả lợi dụng phế tích đơm ảnh phát động hiệp đồng công kích. Một chút có thể phun ra cường toan hoặc cốt thứ tầm xa đơn vị trốn ở điểm cao. Thậm chí xuất hiện có thể yếu ớt quá nhiều tinh thần, phát ra sợ hãi cảm xúc chu lên nữ yêu. Nhưng tại tuyệt đối hủy diệt hiệu suất trước mặt, đây điểm đáng thương chiến thuật không có chút ý nghĩa nào. Tá Nguyên khiêu vũ, giống như tử thần đầu ngón tay. Mỗi một lần chạm kích đều tinh chuẩn mà kinh tế, tuyệt không lãng phí một điểm khí lực. Đao quang lướt qua, sinh mệnh hoạt tính bị trong nháy mắt rút khô, chỉ để lại cấp tốc phong tục giáo hóa thể xác. Cố Thành thân ảnh tại trong phế tích lấp lóe, khi thì như lôi đỉnh tấn mãnh bổ ra cự hình biến dị thể, khi thì như quỷ mị không tiếng động cắt đứt tiềm hành giả yết hầu. Hắn tổng tình cảm biết như là tinh mật nhất giả đạ, trước giờ không phải mấy giây bắt được đến từ dưới chân, phía sau, đỉnh đầu bất kỳ ác ý, cũng lấy đơn giản nhất phương thức giúp cho kết thúc. Hắn không còn là người, càng giống là một chiếc vị sát lục mà ưu hóa dụng cụ tinh vi. Tình cảm bị áp xúc đến cực hạn, chỉ vì tỉnh táo nhất phán đoán đường. Chỉ có trong tay cái viên kia vi nóng lên cố sự kết tình, nhắc nhở lấy hắn chuyến này cũng không phải là chỉ là vì tình hóa. Xuyên qua một đầu bị sền sệt màng thịt bao trùm đường hầm về sau, trước mắt cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Nơi này tựa hồ từng là một cái to lớn thành thị quảng trường, nhưng bây giờ bị một cái vô cùng to lớn, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy đẽo sở chiếm cứ. Đẽo mặt ngoài mạch máu từng cục, chảy ra màu vàng xanh lá dịch mủ, vô số nhân loại cùng động vật gương mặt ở tại mặt ngoài bay bổng, tiêu rên, vừa trầm luân xuống dưới. nó giống một viên to lớn mà xấu xí trái tim, lấy chậm chạp mà hữu lực tiết tấu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều có một bắp đùi mắt có thể thấy được năng lượng màu đỏ sẫm mạch xung khuyết tán ra, như là gợn sóng đảo qua toàn bộ khu vực. Mạch xung những nơi đi qua, những cái kia biến dị thể phảng phất nhận lấy cường hóa, trở nên càng thêm cuồng bạo, mà trong không khí mục nát bảo tử nồng độ cũng đột nhiên lên cao. Đánh dấu, kiểm tra đến loại cực lớn sinh mệnh nguồn ô nhiễm mẫu thể chi tổ. Thư hư thực thực huyết đục hai biến hạch tâm tiết điểm một trong. Uy hiếp đẳng cấp, cực đoan. Đề nghị tầm xa phá hủy hoặc lần tránh. Lần tránh. Cố Thành ánh mắt rơi vào điệu tận cùng dưới đáy. Nơi đó, cố sự kết tinh hào quang trở nên trước đó chưa từng có nóng bỏng, chỉ dẫn phương hướng minh sát chỉ hướng xào huyệt chỗ sâu. Có đồ vật gì ở bên trong? Hoặc là nói, cái này xào huyệt bản thân, khả năng chính là hắn muốn tìm manh mối một bộ phận. Giống. Điệu tựa hồ cảm giác được cái này mang theo chí mạng uy hiếp khách không mời mà đến. Mặt ngoài bỗng nhiên vỡ ra mấy chục tấm miệng lớn, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Đồng thời, xung quanh quảng trường tất cả trong bóng tối, đến hàng ngàn biến dị thể giống như nước thủy triều tuôn ra, trong đó càng xen lẫn vài đầu hình thể không kém hơn trước đó bạo thực tụ hợp thú khổng lồ quái vật. Bọn chúng không có lập tức nào tới, mà là tạo thành một cái to lớn vòng đây, đỏ tươi hoặc trắng bệnh con mắt gắt gao khóa chặt Cố Thành, tràn đầy nguyên thủy nhất căm hận cùng một tia e ngại. Đối với Táng Nguyên e ngại, Cố Thành chậm rãi nâng lên Táng Nguyên, mũi lao chỉ phía xa cái kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn điếu. Tinh ngân lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể hắn ra tốc lưu chuyển, không còn là đơn giản phòng ngự, mà là chuẩn bị tiến hành hủy diệt tính chuyển vận. Táng Nguyên phảng phất cảm nhận được chủ nhân ý chí, phát ra khát vọng, gần như gào thét vù vù, đao trên thân ám mang kịch liệt lưu chuyển, cơ hồ phải hóa thành thực chất hắc viêm. Hắn không nói gì, cũng không cần chiến hống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động, không còn là né tránh hoặc du đấu, mà là thẳng tắp, cuồng bạo xung phong, hướng về kia mẫu thể chi tổ hướng về kia tiên quân vạn mã. Táng Nguyên bung ra, một đạo dưới nguyên hình, cô động đến cực hạn hắc ám đao cương thoát ly đao thân, trong nháy mắt bành trướng, giống như tử thần liêm đao đảo qua phía trước. Xì xì xì, ngăn tại đao cương đường đi bên trên mấy chục con biến dị thể, vô luận kích cỡ, trong nháy mắt bị từ đó chặt đứt, cũng tại đứt gãy trong nháy mắt liền được rút khô tất cả hoạt tính, hóa thành bay lầy trời xám. Cố Thành thân ảnh theo sát lấy đao cương sau đó, đột nhập địch đàn. Sát lục bắt đầu điên cuồng nhất nhạc trương. Hắn không còn bảo lưu, tinh ngân chi lực ra chỉ bản thân, tốc độ cùng lực lượng tiêu thăng đến không phải người hoàn cảnh. Táng Nguyên hóa thành vô số đạo xé rách không gian kia chớp màu đen, mỗi một lần lấp lóe đều chống giống một mảng lớn khu vực. Cự hình biến dị thể tấn công bị tùy tiện tránh ra, trở tay một đao liền đem tách rời mất khô. Dịch axit cùng cốt thứ đâm vào tinh ngân hộ thuẫn bên trên, nổi lên gợn sóng lại không cách nào đột phá. Tinh thần trùng kích đâm vào hắn áp xúc đến cực hạn ý chí bên trên, như là luồng gió mát thổi qua tường sắt. Hắn một bước nhất sát, mười bước một đồ những nơi đi qua, chỉ có màu đen đao quang cùng bay lên đẩy trời cho tàn. Biến dị thể thủy triều lại bị hắn một người một đao đảo ngược áp chế, gắng gượng giết ra một đầu thông hướng mâu thể chi tổ cho tán chi lộ. Cái kia to lớn béo điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mặt ngoài mặt mày méo mó đến cực hạn, phát ra không tiếng động gào thét. Càng nhiều xúc tu từ trong xào huyệt rối ra, quật quấn quanh, phun ra tính ăn mòn càng mạnh ngập đầu. Cố Thành bật lên, tránh đi mấy cái xúc tu hợp kích, Táng Nguyên lăng không chém xuống, đem mấy đầu xúc tu tận gốc chặt đứt. Hắn dẫm lên hạ lạc xúc tu hải cốt lần nữa mượn lực, thân ảnh như mũi tên bắn về phía béo khu vực hải tâm. Nơi đó có một tấm to lớn nhất, răng nhọn trải rộng miệng đang tại mở ra, nội bộ ngưng tụ làm người sợ hãi năng lượng màu đỏ sẫm, phảng phất muốn phun ra hủy diệt tính trùng sáng. Cố Thành ánh mắt băng lãnh, hai tay nắm chặt Táng Nguyên, đem tất cả lực lượng quản chú trong đó. Táng Nguyên nuốt nó. Chương 1290, bị ép phun ra, ý đồ xóa đi. Chương 1290, bị ép phun ra, ý đồ xóa đi. Hắn như là vẫn tinh rơi hương cái kia tấm miệng lớn, tại năng lượng trùng sáng phun trào trước nhất sát cái kia, đem lóng lánh đến cực hạn Táng Nguyên, hung hăng đâm vào miệng lớn chỗ sâu. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó anh vô tận hắc ám lấy Táng Nguyên đâm vào điểm làm trung tâm, đột nhiên bạo phát, như là một cái tham lam lỗ đen, điên cuồng thôn vệ lấy đẽo tất cả sinh cơ, năng lượng, thậm chí cái kia vặn bẹo tồn tại bản thân. Đẽo kịch liệt run rẩy, khéo rút, mặt ngoài gương mặt phát ra cuối cùng tiêu diệt sau triệt để tiêu tán. Khổng lồ kết cấu cấp tốc khô cát, biến thành màu đen, cuối cùng vỡ vụn thành vô số không có chút ý nghĩa nào màu đen bụi bặm, sụp đổ xuống tới. Cái kia bao phủ quảng trường màu đỏ sẫm mạch xung biến mất. Xung quanh còn sót lại biến dị thể đã mất đi mẫu thể cường hóa cùng chỉ huy, trở nên hỗn loạn mà yếu ớt. Rất nhanh liền tại Táng Nguyên còn sót lại lực trường ảnh hưởng dưới nhau nhau ngã xuống đất hóa thành cho bụi. Cố Thành đứng tại to lớn cho tàn trong đống, chậm rãi rút ra Táng Nguyên. Đao thân ám quang lưu động, truyền lại đến một loại thỏa mãn thậm chí mang theo lười biếng phản hồi. Trong sân động, Điệu Nguyên bản chỗ vị trí, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, bên trong mơ hồ truyền đến một loại nào đó quy luật tính, phi tự nhiên hào quang nhỏ yếu. Cố Thành đi lên trước. Cái hố dưới đáy, yên tĩnh nằm một khối ước một người cao, bóng loáng tinh thể màu đen. Tinh thể nội bộ tựa hồ phong tồn lấy thứ gì hài cốt, mà cái kia uy luật tính hào quang chính là từ tinh thể này nội bộ phát ra. Đánh dấu, kiểm tra đến cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh cùng không biết hoa ký tạo vật lưu lại. Năng lượng ký tên phân tích cùng khái niệm kẻ săn mồi sự kiện tồn tại yếu ớt tương tự tính, nhưng càng thêm cổ lão, tính trơ. Cố sự kết tinh trong tay hắn nóng rực dị thường, cùng cái kia màu đen tinh thể sinh ra mãnh liệt của mình. Cố Thành nhìn chăm chú cái kia màu đen tinh thể, ánh mắt thâm thúy. Cái mặt thế này, xem ra cũng không phải là đơn giản thay biến. Nó hay tâm tựa hồ chôn giấu cùng cái kia lấy ý nghĩa làm thức ăn kinh khủng tồn tại liên quan, càng cổ lao bí mật. Hắn thu hồi Táng Nguyên, nhảy xuống cái hố, hướng đi cái kia màu đen tinh thể. Dưới chân cho tàn là lại một cái bị kết thúc thống khổ văn chương. mà tân câu đố vừa mới bắt đầu vạch trần một góc. Cái hố dưới đáy dị thường sạch sẽ, cùng phía trên phế tích cùng cho tàn thế giới hoàn toàn khác biệt. Không khí ngưng trệ, mang theo một loại băng lãnh, không phải sinh mệnh cảm nhận. Khối kia to lớn tinh thể màu đen yên tĩnh đứng sừng sững, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phản chiếu ra Cố Thành cầm đao đến gần thân ảnh, thế thì ảnh vặn vẹo mà thâm thúy, phản phất thông hướng một cái khác thứ nguyên. Tá Nguyên truyền đến một tia cảnh giác vụ vụ, không còn là đói khát, mà là một loại nào đó đối mặt cùng cấp bậc tồn tại lúc xem kỹ. Đao trên thân ám mang hơi co bảo, trở nên cô đọng. Cố Thành tại tinh thể dừng đứng lại, cách rất gần, càng có thể cảm nhận được nó kỳ dị. Nó cũng không phải là hoàn toàn tự vật, nội bộ cái kia quy luật tính hào quang nhỏ yếu, như là ngủ say cự nhân nhịp tim, chậm chạp mà hữu lực. Tinh thể nội bộ phong tồn hài cốt hình dáng càng thêm rõ ràng, cái kia tựa hồ là một loại không phải vàng không phải đá phức tạp kết cấu, mang theo cực độ tinh vi bao nhiêu mỹ cảm, nhưng đã tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại có hạch tâm một phần nhỏ còn tại vận hành, tản mát ra cái kia nhịp tim một dạng hào quang. Đánh dấu, quét hình bị ngăn trở. Tinh thể kết cấu có thể ngăn cách đại bộ phận dò xét đợt. Kiểm tra đến cực yếu đất. Tự sự tính lưu lại. Củng cố sự kết tinh cộng minh hình thức độ cao ăn cướp. Cảnh cáo, vật lý tiếp xúc phong hiểm không biết. Cố Thành giơ tay lên, không có trực tiếp chạm đến tinh thể màu đen, mà là đem một mực vi vi nóng lên cố sự kết tinh chậm rãi tới gần. Ong. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, không có tiếng vang, chỉ có một tiếng trầm thấp đến cơ hồ dung nhập linh hồn của mình. Cố sự kết tinh bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói lại không chướng mắt hào quang, như là một cái hơi co lại tinh hệ tại Cố Thành lòng bàn tay xoay tròn. Cùng lúc đó, tinh thể màu đen nội bộ hào quang cũng bỗng nhiên sáng lên, tần suất tăng tốc. Oeng. Cũng không phải là âm thanh, mà là thuần túy tin tức dòng lũ. Một luồng khổng lồ, phá thoái, lấp đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng mảnh vỡ ký ức, đột nhiên thuận theo cố sự kết tinh cầu đối, xông vào Cố Thành ý thức hải. Tinh không lạ lẫm tròm sao một chiếc hình giọt nước, màu trắng bạc to lớn phi thuyền, thân thuyền bên trên là cấn lấy một cái chưa bao giờ thấy qua huy hiệu dây dưa dây leo cùng tinh thần, tượng trưng cho một loại nào đó sinh cơ cùng tham dò văn minh. Nó đang tại vận chuyển, bình ổn mà ưu nhã cảnh báo. Chói hai cảnh báo. Quan chắc đến không thể nào hiểu được hiện tượng. Phía trước không gian vũ trụ thiếu thốn một hồi, không phải lỗ đen, không phải vật chất tối bần, mà là thuần túy khái niệm bên trên trống không. Cái kia trống không tại quyết trương, tuyệt vọng lẩn tránh động tác. Quá muộn, trống không biên giới sát qua phi thuyền, không có bạo tạc, không có xe rách, nhưng so cái kia càng đáng sợ. Sát qua bộ phận phi thuyền kết cấu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trên đó ẩn chứa khoa kỹ thiết kế lý niệm vận chuyển mục đích các loại khái niệm đang tại phi tốc biến mất. Kim loại lại không có cường độ, động cơ lại không ẩn chứa lực đẩy nó biến thành một đống đồ có hán hình, không có ý nghĩa vật chất đắp lên. Rơi về phía lây gần nhất sinh mệnh tinh cầu cơ bảy, rơi xuống quá trình bên trong, khái niệm thiếu thốn tại lan tràn, thuyền viên đoàn bắt đầu quên mình danh tự, sứ mệnh, thậm chí như thế nào thao tác thuyền cứu sinh va chạm cuối cùng thành tỉnh thời khắc. Phi thuyền hạch tâm chính là đây tinh thể màu đen bọc lấy bộ phận khởi động một loại nào đó khẩn cấp hiệp nghị, ý đồ phong tồn bản thân một điểm cuối cùng tồn tại ý nghĩa. Đối kháng cái kia khái niệm xóa đi nhưng thất bại, hiệp nghị không hoàn chỉnh, phát sinh đáng sợ vận bẹo để lộ phong tồn thất bại hạch tâm, đem đối kháng khái niệm xóa đi mà sinh ra kịch liệt vận bẹo ba động, hỗn hợp có thuyền viên đoàn cuối cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng, như là ôn dịch quyết tán ra lây nhiễm cái thế giới này, huyết đục thai biến bắt đầu sinh mệnh hình thái đang vận bẹo ba động bên trong điên cuồng biến dị, mất đi trí tuệ, chỉ để lại nguyên thủy nhất thôn phệ cùng tổ hợp. Bản năng thế giới lại không nhớ kỹ văn minh, chỉ còn lại đói khát ký ức, dòng lũ im bặt mà dừng. Cố Thành đống nhiên thu tay lại, cố sự kết tinh hào quang ảm đạm đi, trở về hình dáng ban đầu. Tinh thể màu đen nhịp tim hào quang cũng khôi phục chậm chạp tần suất. Hắn đứng tại chỗ, tiêu hóa lấy đây kinh tâm động phách trận tướng. Cái thế giới này tận thế, cũng không phải là thiên hai, cũng không phải đơn giản văn minh nội đấu. Đâu mờn, đúng là một chiếc gặp khái niệm kẻ săn mồi công kích ngoài hành tinh phi thuyền. Trận kia công kích cũng không trực tiếp thôn vệ toàn bộ tinh cầu, chỉ là chảy ra, nhưng hắn dẫn phát khái niệm thiếu thốn ô nhiễm cùng phi thuyền hạch tâm vận mèo đối kháng, lại ngoài ý muốn chế tạo ra hủy diệt văn minh huyết nhục thai biến. Đây tinh thể màu đen là cái kia phi thuyền cuối cùng hộp đen ghi chép hai nạn nguyên nhân gây ra, cũng phong tồn lấy cái kia chưa hoàn thành vận mèo tồn tại ý nghĩa bảo hộ hiệp nghị. Nó đã là hai nạn đầu mờn, cũng là chân tướng duy nhất chìa khóa, mà cố sự kết tinh cùng nó cộng minh là bởi vì cả hai đều lây dính khái niệm kẻ săn mồi lực lượng đặc tính. Một cái là bị ép phun ra cố sự, một cái là ý đồ đối kháng xóa đi di vật. Chương 1291, hủy diệt phong bạo, năng lượng sen lẫn. Chương 1291, hủy diệt phong bạo, năng lượng sen lẫn. Đánh dấu, tin tức đổi mới. Một lần nữa ước định huyết nhục thai biến, định tính vì khái niệm kẻ săn mồi thứ cấp diễn sinh thai hại. Kiểm tra đến tinh thể màu đen, tạm mệnh danh văn minh mộ địa. Nội bộ hiệp nghị vẫn đứng tại không ổn định sinh động trạng thái, hắn phát ra ba động còn tại tiếp tục lại chậm rãi vặn vẹo xung quanh sinh mệnh hình thái. Đề nghị phá hủy. Phá hủy. Cố Thành nhìn đây văn minh mộ địa, phá hủy nó có lẽ có thể triệt để ngăn cản huyết nhục thai biến tiếp tục, để cái thế giới này còn lại người sống sót, nếu như còn có nói, lại không sinh ra tần biến đến gì. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa triệt để xóa đi một cái văn minh tồn tại qua cuối cùng chứng cứ, cùng liên quan tới khái niệm kẻ săn mồi quý giá trực tiếp tư liệu. Người quan sát văn minh sẽ đối với này cực độ cảm thấy hứng thú. Với lại, cái kia chưa hoàn thành hiệp nghị mặc dù bạn bèo nguy hiểm, nhưng hắn dự tính ban đầu là bảo hộ tồn tại ý nghĩa bản thân, cái này phải chăng ẩn chứa một loại nào đó đối kháng kẻ săn mồi mạch suy nghĩ. Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, hưu. Mấy đạo nóng bỏng cao năng lạp tử thúc đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn mà đánh vào cái hố biên giới, nổ lên mảng lớn vách thạch. Công kích cũng không phải là nhắm chuẩn hắn, mà là cảnh cáo. Cố Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái hố phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cái tạo hình kỳ lạ, hình giọt nước màu trắng bạc cỡ nhỏ phi hành khí. Bọn chúng im lặng lơ lửng lấy, dưới bụng phi cơ phương lóe ra vũ khí bổ sung năng lượng hiểu rõ hào quang. Phi hành khí kiểu dáng cùng hắn vừa rồi tại mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy cái kia chiếc rơi vỡ phi thuyền, giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng càng nhỏ hơn, càng có công kích tính. Ngay sau đó, phi hành khí cửa khoang mở ra, mấy cái thân ảnh tắc hàng xuống. Bọn chúng cũng không phải là nhân loại, cũng không phải biến dị thể, mà là một loại nào đó cơ giới thể. Nhưng chúng nó chất liệu cũng không phải là băng lanh kim loại, càng giống là một loại nhu hòa màu ngà sữa sinh vật gốm sứ, đường cong ưu nhã mà hữu lực. Bọn chúng bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một đạo nhu hòa màu làm quang mang. Trong tay nắm giữ vũ khí năng lượng hạch tâm lóe ra, một mực khóa chặt cố thành. Cầm đầu một cái cơ giới thể tiến về phía trước một bước, phát ra một chuỗi trầm đồng du dương, cũng không phải là đã biết bất kỳ ngôn ngữ âm tiết. Nhưng thông qua đánh dấu thời gian thực phiên dịch, ý tứ trực tiếp chuyển vào cố thành não hải, cảnh cáo. Không biết sinh mệnh thể. Người đang tại tiếp xúc thuyền cứu nạn hạch tâm. Lập tức giải trừ vũ trang, rời xa thánh vật. Căn cứ thủ hộ giả hiệp nghị ngươi đã bị coi là uy hiếp. Lặp lại, lập tức giải trừ vũ trang. Cố thành con mắt nhắm lại. Thủ hộ giả, thánh vật. Những này cơ giới thể, tựa hồ đem đây mang đến tai nạn văn minh mộ địa coi là cần thủ hộ thánh vật. Bọn chúng là từ đâu đến? Là chiếc phi thuyền kia nguyên bản mang theo tự động hóa hệ thống phòng ngự, hay là tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, từ cái kia không hoàn chỉnh hiệp nghị tự mình diễn hóa sáng tạo ra đến? Bọn chúng hiển nhiên đem cố thành xem như ngấp nghé thánh vật người xâm nhập. Táng Nguyên lần nữa phát ra bù bù, lần này là rõ ràng vô cùng chiến ý đao trên thân hắc ám phun trào, khóa chặt cái kia mấy tên thủ hộ giả. Cố thành chậm rãi giơ tay lên, cũng không phải là giải trừ vũ trang, mà là nhẹ nhàng đặt tại Táng Nguyên trên chuôi đao. Hắn nhìn những cái kia tạo hình ưu nhã lại lấp đầy địch ý cơ giới thể, lại nhìn một chút sau lưng cái kia ghi chép tuyệt vọng cùng hủy diệt khởi nguyên văn minh một địa. Chân tướng một góc mới vừa để lộ, càng lớn xương mù cùng xung đột đã đập vào mặt. Cái thế giới này thủy so trong tưởng tượng càng sâu. Hắn âm thanh bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, thông qua đánh dấu đảo ngược phiên dịch đi qua, uy hiếp. Ta chỉ là một cái nghe cố sự người. Cố thành lời nói cũng không để những cái kia thủ hộ giả cơ giới thể có chút dao động. Bọn chúng bộ mặt màu lam quang mang đống nhiên biến thành chói mắt màu đỏ tươi. Cự tuyệt phối hợp, chấp hành thanh trừ hiệp nghị. Cầm đầu cơ giới thể cánh tay trong nháy mắt biến hình, hóa thành một chi cao tốc xoay tròn, năng lượng lượn lờ mũi quan, dẫn đầu phát động công kích. Nó dưới chân sinh vật gốm sứ chất liệu bộc phát ra mạnh mẽ lực đẩy, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đâm thẳng cố thành mặt. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trước đó bất kỳ biến dị thể. Cùng lúc đó, hai gã khác cơ giới thể một cái giơ cánh tay lên, bắn ra dày đặc cao tần mưa đạn năng lượng phong tỏa cố thành né tránh không gian. Một cái khác tắt nút trên mặt đất, phía sau triển khai một cái mini bẫy bắn, ba cái kéo lấy đôi lửa cỡ nhỏ truy tung phi đạn gáo thét mà ra. An ý phối hợp, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Cố thành con ngươi hơi co lại. Những này cơ giới thể phương thức chiến đấu cùng dựa vào bản năng và số lượng biến dị thể hoàn toàn khác biệt, tinh chuẩn, hiệu suất cao, mang theo băng lãnh sát phạt logic. Nhưng hắn càng nhanh. Tại mũi quan sắp lâm thể nháy mắt, cố thành thân ảnh giống như quỷ mị hơi trao đảo một cái, đúng là lấy chỉ trong gang tấc tránh đi sắp bén. Táng Nguyên thuận thế chọc lên, cũng không phải là đối cứng, mà là mang theo một luồng dinh dính lực kéo, sát mũi quan cánh tay máy biên giới vai hướng đối phương chủ thể. Chói thai sắt thép va chạm tiếng vang lên, đốm lửa văng khắp nơi. Cái kia cơ giới thể hiển nhiên không ngờ tới Táng Nguyên quỷ dị, bị đao trên thân truyền đến sức cắn nuốt trận mang đến một cái lảo đảo. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, cánh tay kia trong nháy mắt bắn ra cao tần chấn động hạt đao, chém ngang cố thành phần eo. Đồng thời, mưa đạn năng lượng cùng truy tung phi đạn cũng đã tập đến sau lưng. Cố thành hai mặt thủ địch. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không lùi mà tiến tới. Đối cứng lấy khía cạnh bổ tới hạt đao, Táng Nguyên bộc phát ra càng nồng nặng hắc ám. Táng Nguyên, phệ. Ông. Một cái mini hắc ám lực trường lấy hắn làm trung tâm đống nhiên quyết trường. Đánh tới mưa đạn năng lượng đụng vào lực trường, hắn ẩn chứa năng lượng kết cấu lại bị cấp tốc tăng giá, hấp thu, hào quang ảm đạm tiêu tán. Cái kia ba cái truy tung phi đạn càng lạ như là đụng vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm, sau đó bị Táng Nguyên trở tay một đao vạch ra màu đen hổ quang lăng không chạm bạo. Vâng, vâng, vâng. Bạo tạc ánh lửa tỏa ra nhìn bình tĩnh khóc khuôn mặt. Phía cạnh, cao tần hạt đao chém trúng hắn bên ngoài thân tinh ngân hộ thuẫn, kích thích kịch liệt gợn sóng, lại không thể trong nháy mắt đột phá. Mà liền tại đây ngắn ngủi rằng co bên trong, cố thành Táng Nguyên đã giống như rắn độc đâm vào cái thứ nhất cơ giới thể lồng ngực. Răng rắc, cũng không phải là kim loại xé rách âm thanh, càng giống là một loại nào đó tinh thể phá toái giòn vang. Táng Nguyên thôn phệ đặc tính đối với loại sinh vật này gốm sứ chất liệu tựa hồ hiệu quả càng tốt. Cái kia cơ giới thể trong lồng ngực năng lượng hạch tâm trong nháy mắt ảm đạm, màu đỏ tươi quang mang điên cuồng lấp lóe, lập tức triệt để dập tắt. Nó động tác ngưng kết, sau đó soạt một tiếng giải rác thành một chỗ mất đi hoạt tính gốm sứ mảnh vỡ. Miêu sát. Nhưng chiến đấu xa chưa kết thúc. Cái hô phía trên, mặt khác hai chiếc phi hành khí vũ khí lần nữa bổ sung năng lượng, càng cường đại năng lượng ba động khóa chặt xuống tới. Mà cái hố bên trong, mặt khác hai cái cơ giới thể không có chút nào e ngại, công kích càng thêm điên cuồng. Bọn chúng cánh tay biến ảo ra các loại năng lượng vũ khí, ánh sáng roi, mạch xung tháo, thậm chí phóng thích ra quấy nhiễu tinh thần vô hình ba động. Cố thành thân ảnh tại có hạn cái hô dưới đáy tránh chuyển xê dịch. Táng Nguyên trong tay hắn múa thành một đạo hủy diệt phong bạo. Hắn lại không đơn thuần dựa vào tốc độ, mà là đem tổng tình cảm biết vận dụng đến cực hạn, dự phán lấy mỗi một cái năng lượng thúc quy tích, mỗi một cái công kích điểm rơi. Đao quang cùng năng lượng xen lẫn. Chương 1292, năng lực đặc thù, hoàn toàn khác biệt. Chương 1292, năng lực đặc thù, hoàn toàn khác biệt. Hắn tránh đi một đạo nóng bỏng mạch xung tháo. Táng Nguyên chém nát một đạo rút tới ánh sáng roi, nhưng người để qua một cái kệ sắt đất bay tới điện giật cả bấy. Mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh, mỗi một lần phản kích đều lăng lệ vô cùng. Một tên cơ giới thể ý đồ cận thân chiến đấu, hai tay hóa thành xoay tròn lưỡi dao báo táp cuốn về phía Cố Thành. Cố Thành bỗng nhiên một cước đập mạnh mà, giẫm nát dưới chân nham thạch, thân ảnh cất cao, tá nguyên tử trên xuống dưới xuyên qua hắn đầu lâu. Hắc ám lực trường bạo phát, đem nửa người trên triệt để yên diệt. Một tên khác cơ giới thể nhân cơ hội tụ lực, ngực mở ra, lộ ra một viên lóa mắt vô cùng năng lượng hạch tâm, khủng bố năng lượng ở trong đó hội tụ. Chết. Cơ giới thể phát ra băng lãnh điện tử âm. Cố Thành rơi xuống đất, không chút do dự đem tá nguyên ném mạnh mà ra. Tá nguyên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, không nhìn không gian trực tiếp xuất hiện tại cái kia cơ giới thể trước ngực, tinh chuẩn địa thứ vào khả năng lượng hạch tâm. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc phát sinh. Nhưng đại bộ phận năng lượng chưa quyết tán liền được tá nguyên điên cuồng thôn vệ hấp thu. Chỉ có một phần nhỏ sóng xung kích đem Cố Thành đẩy lui mấy bước, tinh ngân hộ thuẫn một trận minh diệt. Bạo tạc qua đi, tá nguyên bay ngược mà quay về, rơi vào Cố Thành trong tay. Đao thân bù bù, phản hồi đến một loại thôn vệ chất lượng cao năng lượng sau cảm giác thỏa mãn. Cái hố bên trong tạm thời an tĩnh. Ba bộ cơ giới thể hóa thành mảnh vỡ. Nhưng Cố Thành không có chút nào buông lỏng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái hố phía trên, cái kia ba cái phi hành khí vũ khí chính đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Ba đạo thu to, đủ để dung xuyên chiến hạm bọc thép màu trắng lóa năng lượng của sáng, như là thần phạt chi mâu, ầm vang rơi xuống, bao trùm toàn bộ đáy hố. Căn bản không chỗ có thể trốn. Bọn chúng căn bản không quan tâm sẽ hay không tổn thương cái kia văn minh mộ bia, mục đích thuần túy đến cực điểm thanh trừ uy hiếp. Nguy cơ trong nháy mắt, Cố Thành ánh mắt mãnh liệt, song thủ nắm chặt Tá Nguyên, đem tinh ngân chi lực cùng bản thân ý chí không giữ lại chút nào mà rót vào trong đó. Tá Nguyên thủ hộ, hắn bỗng nhiên đem trường đao cắm vào dưới chân mặt đất. Ông, một đạo trước đó chưa từng có, ngưng thực như hắc diện thạch một dạng to lớn bình chướng trong nháy mắt dâng lên, đem hắn cùng sau lưng văn minh mộ bia cùng nhau bao phủ. Sau một khắc, thủy diệt tính năng lượng của sáng hung hăng đâm vào màu đen bình chướng phía trên. Bèn, đinh hai nhức góc bạo hưởng cơ hồ muốn xé rách người mà nghĩ. Toàn bộ cái hố chấn động kịch liệt, toái thạch như mưa rơi xuống. Xí bạch năng lượng cùng đen kịt bình chướng điên cuồng đối kháng, tiến diệt. Trứng mắt hào quang đem tất cả đều phủ lên thành một mảnh trắng xóa. Bình chướng kịch liệt ba động, thậm chí xuất hiện rất nhỏ vết rạn, nhưng lại ngoan cường mà không có phá toái. Tá Nguyên cắm sâu vào đại địa, lao thân kịch liệt rung động, điên cuồng chuyển hóa hấp thu cái kia khổng lồ năng lượng chủ kích. Giang có kéo dài mấy giây, cuối cùng năng lượng của sáng từ từ suy kiệt, biến mất. Màu đen bình chướng cũng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hắc mang tiêu tán. Tá Nguyên hào quang ảm đạm không ít, phản hồi đến một trận quá tải một dạng bù bù. Cố Thành nửa quỳ trên mặt đất, vi vi thở dốc, thái dương chảy ra một tia mồ hôi. Ngạnh kháng loại này cấp bậc tập kích công kích, đối với hắn và Tá Nguyên đều là to lớn gánh vác. Phía trên phi hành khí tựa hồ cũng bởi vì quá tải mà tạm thời đình trệ. Ngay tại đây ngắn ngủi khoảng cách tê đạo. Cái hô bốn phía bị vừa rồi năng lượng thật lớn ba động cùng bạo tạc hấp dẫn mà đến, lít nha lít nhít biến dị thể cùng zombie như là vỡ đê như hồng thủy tràn vào. Bọn chúng bị năng lượng kích thích càng thêm điên cuồng, trong mắt chỉ có đáy hô cái kia hai cái tươi sống mục tiêu Cố Thành cùng cái kia tản ra mê người năng lượng ba động văn minh mộ địa. Trước có phi hành khí nhìn chằm chằm, bốn phía có thi triều như biển. Cố Thành chậm rãi đứng người lên, rút lên Tá Nguyên, lắc lắc lưới đao. Hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng chỗ sâu lại dấy lên một tia bị triệt để chọc giận hỏa diễm. Hắn bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Sau đó hắn chủ động xông về cái kia vô biên vô tận thi triều. Tá Nguyên lần nữa phát ra đói khát bù bù. Sát lục, thăng cấp. Đao quang lại không cực hạn tại từng đạo đường vòng cung, mà là bắt đầu như là bom nổ hướng bốn phía nở rộ. Màu đen đao cương như là nắm giữ sinh mệnh bao tác, quét sạch tất cả. Liên miên giòm bị cùng biến dị thể bị xoắn nát, hốt khô, hóa thành cho tàn. Cố Thành thân ảnh tại thi triều bên trong lúc gần lúc hiện, những nơi đi qua, lưu lại một từng cái ngắn ngủi, từ cho tàn cấu thành thông đạo, nhưng trong nháy mắt lại bị càng nhiều quái vật lấp đầy. Hắn khi thì như là kỵ binh hạng nặng thẳng tắp xuống tới, nghiền nát tất cả ngăn cản. Khi thì giống như quỷ mị tại trong núi thây biển máu lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên chống giống một mảnh nhỏ khu vực. Hắn dẫm lên một đầu cự hình zombie bả vai bật lên, Tá Nguyên đem từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Giữa không trung quay thân tránh thoát một đầu bay nào mà đến ăn mòn phi long phun ra, trở tay một đao đem cánh màng xé rách, rơi vào thi triều bị dẫm đạp thành bùn. Rơi xuống đất trong nháy mắt, mũi đao chia xuống đất, hắc ám lực trường hình khuyên bạo phát, đem xung quanh mười mấy mét bên trong quái vật toàn bộ chấn thành một biển. Huyết tinh, bạo lực, hiệu suất cao đến nghệ thuật cảnh giới. Cho tàn như là màu đen tuyết, bay là tả, cơ hồ muốn bao phủ đáy hố. Mà phía trên phi hành khí, lần nữa điều chỉnh góc độ, vũ khí lại bắt đầu lại từ đầu bổ sung năng lượng băng lãnh màu làm con mắt vô tình tập trung vào phía dưới tại trong biển sát phấn chiến màu đen thân ảnh. Cố Thành một đao đem một đầu biến dị bạo quân đầu tính cả gần phân nửa bả vai và bay, cảm nhận được đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ hủy diệt tính năng lượng. Hắn hít sâu một hơi, hỗn hợp có mùi hôi cùng cho tàn không khí tràn vào phế phủ. Chiến đấu còn xa chưa tới kết thúc thời điểm. Tá Nguyên khát vọng càng giết nhiều hơn lùng, mà hắn cũng thế. Cố Thành mới vừa dùng một cái tấn bánh chọc lên chạm tướng một đầu ý đồ từ dưới đất chui ra, giết một dạng đảo đất biến dị thể chém thành hai khúc, sền sệt màu lục dịch thể chưa hắt vây ra liền được Tá Nguyên hút khô. Hướng trên đỉnh đầu, phi hành khí năng lượng vũ khí lần nữa phát ra làm người sợ hãi bù bù, thủy diệt cô sáng sắp lần thứ hai chút xuống. Mà tại bốn phía, thi triều thế công không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt lên, một đợt lại một đợt giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Càng làm cho người ta sợ hãi là, tại đây vô tận thi triều bên trong, lại còn hiện ra rất nhiều hình thái quỷ dị, năng lực khó giải quyết biến dị thể. Những này biến dị thể cùng phổ thông zombie hoàn toàn khác biệt, bọn chúng tựa hồ có được đặc thù nào đó năng lực, khiến cho bọn chúng tại công kích lúc trở nên dị thường khó chơi. có biến dị thể toàn thân mọc đầy bén nhọn đâm, có tác có thể phun ra tính ăn mòn chất lỏng, còn có thậm chí có thể điều khiển xung quanh hoàn cảnh đến đúng cố thành tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, đây còn không phải đáng sợ nhất. Tại những này biến dị trong cơ thể, có một loại tên là âm ảnh bóc da giả tồn tại, bọn chúng xuất hiện làm cho cả tràng diện trở nên càng quỷ dị hơn cùng khủng bố. Âm ảnh bóc da giả là một loại hoàn toàn do hắc ảnh tạo thành sinh vật hình người, bọn chúng thân thể mơ hồ không rõ, phản phất không có thực thể đồng dạng. Những bóng đen này dán chặt lấy hố vách tường di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Bọn chúng những nơi đi qua, đều biết lưu lại một đạo rét lạnh vết tích, phản phất có thể đem xung quanh không khí đều đóng băng. Chương 1293, yếu ớt không chịu nổi, mảnh vụn phiêu tán. Chương 1293, yếu ớt không chịu nổi, mảnh vụn phiêu tán càng khiến người ta dùng mình là, những này âm ảnh bóc da giả còn có thể tản mát ra thấu xương hàn ý cùng mãnh liệt tinh thần quấy nhiễu. Loại này hàn ý không chỉ là đối với thân thể ảnh hưởng, càng là đối với linh hồn ăn mòn. Một khi bị loại này hàn ý chạm đến, cố thành động tác liền sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí có khả năng bị trực tiếp đóng băng tại chỗ. Mà cái kia tinh thần quấy nhiễu càng làm cho người khó lòng phòng bị, nó sẽ ở trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng cố thành phán đoán, để hắn sinh ra các loại ảo giác cùng ảo giác. Dưới loại tình huống này, cố thành căn bản là không có cách chuẩn xác mà ứng đối xung quanh công kích, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ phải gánh chịu chí mạng tổn thương. Những này âm ảnh bóc ra giả phương thức công kích dị thường quỷ dị, bọn chúng hành động vô thanh vô tức, tựa như là như ưu linh. Bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện tại cố thành bên người, sau đó dùng cái kia vô hình lực lượng trực tiếp ăn mòn hắn linh hồn, để cho người ta trong nháy mắt mất đi ý thức. Những này mụn mủ bọc đầu đen phun ra giả nguyên bản hành động chậm chạp, phản phất bị lực lượng nào đó trói buộc đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt, bọn chúng đột nhiên giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng, thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Chỉ thấy bọn chúng cái kia cồng kềnh không chịu nổi thân thể bắt đầu lấy kinh người tốc độ bành trướng, tựa như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng. Nguyên bản đã cực đại vô cùng mụn mủ bọc đầu đen tại đây bành trướng quá trình bên trong trở nên càng thêm to lớn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Cuối cùng, tại đạt đến cực hạn sau đó, những này mụn mủ bọc đầu đen phun ra giả thân thể như là bị đâm phá khí cầu đồng dạng, ầm vang nổ tung. Nhưng mà, làm cho người không tưởng được là, theo bọn nó thể nội phun ra cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng huyết nhục cùng nội tạng, mà là đầy trời màu vàng xanh lá, độ cao tính ăn mòn dịch nhờn mưa. Những này dịch nhờn mưa như là mưa rào tầm tã đồng dạng chút xuống, phạm vi bao trùm cực lớn, chỗ đến, vô luận là mặt đất, vách tường vẫn là vật khác thể, đều bị cấp tốc ăn mòn. Thậm chí ngay cả không khí đều tại đây tính ăn mòn dịch nhờn tác dụng dưới, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất bị thiêu đốt đồng dạng. Vậy giả, đây là một loại làm cho người dùng mình quái vật, nó ngoại hình phản phất là to lớn nện cùng nhân loại khủng bố kết hợp. Nó thân thể khổng lồ mà vặn mèo, bao trùm lấy một tầng thật dày màu đen giáp xác, phía trên còn hiện đầy dữ tợn gai nhọn cùng nô lên. Nó đầu tắc giống như là một cái bị kéo dài nhân loại đầu lâu, con mắt to lớn mà lồi ra, để lộ ra một luồng tà ác khí tức. Loại quái vật này chỗ đáng sợ nhất ở chỗ nó giáp hút. Giáp hút nằm ở đầu phía dưới, mở ra lúc giống như một cái lỗ đen, từ đó cao tốc phun ra ra cực kỳ bền bỉ màu trắng sợi tơ. Những sợi tơ này không chỉ có dị thường bền bỉ, hơn nữa còn mang theo mãnh liệt thần kinh tê liệt độc tố, một khi tiếp xúc đến nhân thể, liền sẽ cấp tốc khiến người mất đi năng lực hành động. Càng làm cho người ta sợ hãi là, bệnh giả mục đích cũng không phải là dùng sợi tơ quấn quanh con mồi, mà là đang hố đáy động bộ bệnh một tấm to lớn, trở ngại hành động dính tinh lưới lớn. Tấm này lưới lớn tựa như một cái to lớn cạm bẫy, một khi cố thành bước vào trong đó, liền sẽ bị một mực dính trụ, khó mà đào thoát. Mà lúc này, hắn sắp trở thành phi hành khí bia sống, không hề có lực hoàn thủ. Chỗ bước yêu, đây là một loại hình thể nhỏ gầy, động tác cực nhanh như hầu tử một dạng biến dị thể. Bọn chúng thân thể bao trùm lấy một lớp bụi sắc lông tơ, cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác. Nhưng mà, khiến người chú mục nhất là bọn chúng cái kia đỏ tươi con mắt, lóe ra quỷ dị hào quang, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn. Loại quái vật này cũng sẽ không trực tiếp đối với người nhục thể phát động công kích, mà là khai thác một loại âm hiểm hơn thủ đoạn. Khi bọn chúng tiếp cận mục tiêu lúc, lại đột nhiên phát động một loại kỳ lạ tinh thần ba động, loại ba động này như là sóng điện đồng dạng, lặng yên không một tiếng động xâm nhập người bị hại đại não. Một khi bị trộm ức yêu tinh thần ba động đánh trúng, người bị hại trong đầu liền sẽ như bị một trận cuồng phong thổi qua, nguyên bản rõ ràng chiến đấu ký ức cùng kỹ xảo trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ. Càng hỏng bét là, loại này tinh thần công kích còn biết dẫn đến người bị hại sinh ra trong nháy mắt chiêu thức lãng quên cùng động tác cứng ngắc, khiến cho bọn hắn tại chiến đấu bên trong hoàn toàn mất đi ưu thế. Đối mặt quỷ dị như vậy địch nhân, Cố Thành nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác, thời khắc để phòng trộm ức yêu đánh lén. Hơi không cẩn thận, hắn vất vả tu luyện kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm liền có thể bị đây đáng ghét quái vật trộm đi, để hắn tại thời khắc mấu chốt lâm vào bị động. Tại chiến trường phía sau nhất, vài đầu làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối quái vật khổng lồ đang chậm rãi đẩy ra bọn chúng đồng loại, tiến về phía trước bước. Những sinh vật này thân thể bị một tầng nặng nề vô cùng cốt bản nơi bao bọc, hắn trình độ cứng cáp tựa như xe tăng bọc thép đồng dạng. Bọn chúng cánh tay trải qua tiến hóa, biến thành to lớn cốt truy hoặc là sắc bén cốt nhận, mỗi một lần vung đều có thể dẫn phát đất rung núi chuyển. Những này trang bị nặng cốt ma không thể nghi ngờ là thuần túy vật lý hủy diệt giả, bọn chúng lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để dễ dàng xé rách cương thiết cùng nham thạch. Đồng thời, bọn chúng phòng ngự cũng dị thường độ cao, phổ thông công kích đối bọn chúng đến nói cơ hồ không hề có tác dụng. Mà ở trên bầu trời, thủ thế chờ đợi hủy diệt chùm sáng giống như tử thần liêm đao đồng dạng, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Cùng lúc đó, trên mặt đất không ngừng hiện ra các loại năng lực khác nhau biến dị chiều dâng, để cho người ta đáp ứng công suệ. Như vậy, áp lực trong nháy mắt như bài sơn đảo hải đánh tới, đột ngột tăng mấy cái cấp bậc. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, bất kỳ một phương cũng không dám phớt lờ, hơi không cẩn thận liền khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cố Thành con ngươi trong nháy mắt co vào đến cực hạn, phảng phất có thể nhìn thấy trong đó mạch máu cùng thần kinh đều tại căng thẳng. Tổng tình cảm biết năng lực trước kia chỗ không có tốc độ điên cuồng vận chuyển, như là một chiếc cao tốc vận chuyển siêu máy tính, xử lý giống như thủy triều vọt tới lượng lớn uy hiếp tin tức, không thể ngăn kháng. Đây là Cố Thành trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Hướng trên đỉnh đầu của sáng mang theo hủy thiên diệt địa uy năng ầm vang mà xuống, một khi bị chính diện đánh trúng, liền tính hắn có 9 cái mệnh vậy tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhất định phải động lên. Ngay tại cột sáng sắp rơi đập trước một khắc, Cố Thành cuối cùng động. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, thân hình giống như quỷ mị, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ hắn cụ thể động tác. Nhưng mà, đó cũng không phải một lần đơn giản thẳng tắp thoát đi, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ sau xảo diệu lựa chọn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một cước đá vào bên cạnh một đầu trang bị nặng cốt ma chân khớp nối bên trên, một cước này ẩn chứa to lớn lực lượng, trực tiếp để cái kia trang bị nặng cốt ma một cái lảo đảo, thân thể mất đi cân bằng. Mà Cố Thành tác thuận thế mượn lực, thân hình tựa như tia chớp, thẳng tắp phóng tới cái kia đầu đang tại phun ra sợi tơ bệ giả. Tá nguyên trong tay hắn xẹt qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung, phản phất là một đạo màu đen tiềm điện. Đạo này đường vòng cung cũng không phải là muốn trực tiếp chém về phía bệnh giả bản thể, mà là có càng thêm tinh diệu mục tiêu bệnh giả mới vừa phun ra, chưa ngưng kết sợi tơ. Lưỡi đao những nơi đi qua, những cái kia bền bỉ vô cùng sợi tơ liền như là gặp khắc tinh đồng dạng, trong nháy mắt khô héo đứt gãy. Bọn chúng nguyên bản còn tại trong không khí lóe ra hàn quang, tựa hồ muốn đem tất cả đều quấn quanh trói buộc lên, nhưng tại Tá nguyên cắt xuống, lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, nhao nhao hóa thành mảnh vụn phiêu tán trên không trung. Chương 1294, vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhìn mà than thở. Chương 1294, vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhìn mà than thở. Cùng lúc đó, Cố Thành tay trái cũng không có nhàn rỗi. Hắn trên đầu ngón tay, tinh ngân hơi lấp lóe, một đạo tiểu xảo tấm chắn năng lượng trong nháy mắt hình thành lại biến mất. Mặt này hộ thuẫn mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại tinh chuẩn mà bắn ra một phát từ cực kỳ xảo trá góc độ phóng tới ăn mòn dịch mũ. Đây liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có chút nào kéo dài cùng do dự. Cố Thành tốc độ phản ứng cùng kỹ xảo chiến đấu đều hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, để cho người ta nhìn mà than thở. Tại phương diện tinh thần bên trên, chỗ bức yêu tinh thần quấy nhiêu giống như vô số băng nhũ hung hăng đâm vào Cố Thành náo hải bên trong. Bất thình lình kịch liệt đau nhức để Cố Thành không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng theo đó khẽ run lên, động tác càng là xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi chỉ trệ vẹn vẹn chỉ có một phần ba giây. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một đạo âm ảnh bóc ra giả hàn ảnh xúc tu lại giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động mò tới hắn phía sau lưng. Trong chốc lát, một luồng thấu xương băng lãnh cùng làm cho người dùng mình linh hồn run rẩy cảm giác như mãnh liệt sóng cả cuốn tới. Nhưng mà, Cố Thành ý chí sớm đã trải qua thiên truy bách luyện, kiên cố. Đối mặt khủng bố như thế tinh thần quấy nhiễu cùng chí mạng công kích, hắn không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại cắn chặt răng, lấy kinh người nghị lực cưỡng ép đè xuống cái kia cố quấy nhiễu. Cùng lúc đó, Tá Nguyên thậm chí đều không có tới kịp quay lại, Cố Thành liền quả quyết mà dùng trôi đao cuối cùng đống nhiên hướng phía sau va chạm. Trong chốc lát, một luồng cường đại hắc ám lực trường giống như là núi lửa phun trào đống nhiên bạo phát, lấy bài sơn đảo hải chi thế hung hăng đụng vào cái kia đạo âm ảnh bóc ra giả trên thân. Chỉ nghe một tiếng nặng nề tiếng vang, cái kia đạo âm ảnh bóc ra giả liền như là sương mù đồng dạng, bị cố này cường đại lực lượng trong nháy mắt đánh sơ sát ra. Nương theo lấy một tiếng không tiếng động gào thét, nó thân ảnh ở giữa không trung dần dần tiêu tán, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Mà đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu cái kia đạo to lớn của sáng cuối cùng ầm vang rơi xuống. Nhưng mà, lúc này Cố Thành sớm đã tựa như tia chớp nhanh chóng rời đi nguyên lai vị trí, thành công mà tránh đi đây chí mạng một kích. Chỉ thấy một đạo tráng kiện của sáng tựa như tia chớp hung hăng đánh vào đáy hố, trong nháy mắt bộc phát ra lóa mắt hào quang cùng to lớn năng lượng sóng xung kích. Cố này cường đại lực lượng không chỉ có đem mảng lớn zombie trực tiếp khí hóa, thậm chí ngay cả cái kia đầu bị Cố Thành đạp lảo đảo trang bị nặng cốt ma đều không thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau bị đây khủng bố cột sáng thôn vệ, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại đây cột sáng oanh kích qua đi, nguyên bản bằng phẳng đáy hố lưu lại một cái to lớn dung nham cái hố bên trong còn bốc lên quần quần nhiệt khí, phảng phất là đại địa bị gắng gượng mà xé mở một lỗ lớn. Nhưng mà, ngay tại đây trong một mảnh hỗn loạn, Cố Thành thân ảnh lại giống như quỷ mị xuất hiện ở cái hố một bên khác. Hắn động tác dị thường nhanh nhẹn, hiển nhiên là tại cột sáng rơi xuống trong nháy mắt liền đã làm ra phản ứng, nhanh chóng tránh đi đây chí mạng một kích. Lúc này Cố Thành đang đứng tại một mảnh bị mụn mủ bọc đầu đen phun ra giả bạo tạc sau lưu lại ăn mòn trong khu vực, những này tính ăn mòn chất lỏng tạo thành một đạo thiên nhiên bình chướng, đem hắn cùng với những cái khác biến dị thể cách biệt. Những cái kia không khác biệt ăn mòn dịch để cái khác biến dị thể đối với phiến khu vực này đều trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện tới gần. Nhưng mà, ngay tại Cố Thành mới vừa đặt chân trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất tựa hồ có chút không thích hợp. Nguyên bản cứng rắn mặt đất vậy mà bắt đầu cấp tốc mềm hóa, phản phất biến thành một bãi bùn nhão. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái từ bùn nhão cùng máu đen cấu thành cự thủ đống nhiên từ dưới đất nô ra, như là ác ma móng đuốt đồng dạng, lấy kinh người tốc độ chụp vào hắn mắt cá chân. Bất thình lình biến cố để Cố Thành trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được đây là tiềm phục tại lòng đất một loại khác biến dị thể ham chìm triệu ma. Loại này biến dị thể am hiểu ẩn tàng dưới đất, sau đó xuất kỳ bất ý phát động công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia sắp bắt được hắn mắt cá chân, Cố Thành tốc độ phản ứng nhanh như thiểm điện. Hắn không chút do dự cầm trong tay Tá Nguyên bỗng nhiên cắm ngược mà xuống, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, "Bất!" Tá Nguyên tựa như tia chớp, bỗng nhiên cắm vào cái kia to lớn nước bùn chi thủ. Trong chốc lát, một luồng khủng bố thôn vệ chi lực từ Tá Nguyên bên trong phun ra ngoài, như là vũ trụ bên trong lô đen đồng dạng, đem xung quanh tất cả đều hút vào trong đó. Cái kia từ ô hế cấu thành cự thủ, tại cỗ này cường đại sức cắn nuốt trước mặt, trong nháy mắt đã mất đi hoạt tính, phản phất bị rút đi linh hồn đồng dạng, cấp tốc hóa thành phổ thông bùn não, tứ tán ra. Cố Thành thấy thế, không chút do dự nhân cơ hội bật lên, thân hình giống như quỷ mị trên không trung cấp tốc xuyên qua. Giữa không trung, trong tay hắn Táng Nguyên đột nhiên vung lên, ba đạo màu đen đao cương như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng, gào thét lên hướng một đầu ý đồ nhào lên trộm ức yêu mau chóng đuổi theo. Đây ba đạo đao cương tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền đã tới trộm ức yêu trước mặt. Trộm ức yêu thậm chí không kịp phản ứng, liền được đây ba đạo đao cương lăng không phanh thây, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, máu tươi cùng nội tạng văng khắp nơi mà ra. Cố Thành phong cách chiến đấu càng cuồng bạo hiệu suất cao, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang cực hạn bình tĩnh cùng chính xác tính toán. Hắn lại không giống như kiểu trước đây truy cầu một chiêu một thức hoàn mỹ, mà là lấy nhỏ nhất tiêu hao đến đạt thành lớn nhất thanh tràng hiệu quả. Táng Nguyên tại hắn trong tay, khi thì tựa như tia chớp cấp tốc điểm đầm, tinh chuẩn mà bài trừ những cái kia mấu chốt uy hiếp, ví dụ như bệnh giả cùng chỗ bức yêu. Khi thì lại như cùng như phong bạo quét sạch mà qua, đem những cái kia tạp binh nhóm quét sạch xanh xanh. Khi thì lại ngưng tụ lại cường đại lực trường, gắng gượng mà ngăn cản được trang bị nặng cốt ma cái kia to lớn búa trọng kích. Toàn bộ cái hô dưới đáy, lúc này phảng phất biến thành một cái điên cuồng cối xay thịt. Cho tàn, xương vỡ, dịch nhờn, năng lượng cặn bã các loại hải cốt văng tứ phía, mà Cố Thành liền như là cái kia duy nhất, cao tốc xoay tròn lưỡi đao hạch tâm, tại đây hỗn loạn chiến trường bên trên tùy ý rong ruổi, không ai cản nổi. Hắn thậm chí bắt đầu lợi dụng địch nhân, đem âm ảnh bóc ra giả dẫn hướng trang bị nặng cốt ma, để bọn chúng hàn ý chậm chạp cốt ma động tác. Đem mụn mũi bọc đầu đen phun ra giả dẫn bạo phương hướng dẫn hướng phi hành khí công kích quy tích, thoáng suy yếu năng lượng chùm sáng uy lực. Chiến đấu lâm vào tàn khốc nhất, hỗn loạn nhất tiêu hao chiến. Cố Thành hô hấp hơi tăng thêm, tinh ngân chi lực vận chuyển cũng mang đến gánh vác. Tá Nguyên vẫn như cũ tham lam thôn phệ lấy, phản hồi đến lực lượng chống đỡ lấy hắn, nhưng địch nhân số lượng cùng chủng loại thực sự quá nhiều, quá quỷ dị. Đột nhiên, cái kia một mực chậm chạp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động văn minh mộ bia tinh thể màu đen, tựa hồ bị đây cực hạn sát lục cùng năng lượng va chạm kích thích, nội bộ nhịp tim hào quang đống nhiên gia tốc. Ông, một đạo vô hình, vạn mèo ba động lấy nó làm trung tâm đống nhiên khuyết tán ra. Cố ba động này đảo qua chiến trường, tất cả biến dị thể vô luận là zombie, phun ra giả, vẫn là cốt ma toàn bộ như là bị đánh thuốc kích thích đồng dạng, con mắt triệt để huyết hồng, hình thể bành trướng, tốc độ cùng lực lượng bạo tăng.